Chương 267, vật sống, canh 2, chương 267, vật sống, canh 2, không chỉ là chết bao nhiêu người, như thế nhiều người bị hút cùng ký sinh, cái này thuyền bên trong đến giấu kín bao nhiêu chỉ là mì. An Kỳ có chút khẩn trương nói. Dù đám người nghe đến An Kỳ lời nói, da đầu đều tại tê dại. Lúc này Vương Sinh thượng ý trầm giọng nói. Tình huống vô cùng không lạc quan, nơi này mức độ nguy hiểm có chút vượt qua dự tính. Vậy làm sao bây giờ? Họ Phạm chờ lao sư khó giải quyết mà hỏi. Tốc chiến tốc thắng hoàn thành nhiệm vụ, mảnh này khu sinh hoạt, tổng cộng tọa lạc 23 an toàn tị nạn điểm. Tất cả tiểu đội phân tán tra xét mỗi cái an toàn tị nạn điểm. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì đó, không muốn cứng đối cứng, ngay lập tức cầu viện. Vương Sinh thượng úy đem nhiệm vụ mục tiêu phát xuống cho tất cả tiểu đội, sau đó dưới hành động mệnh lệnh. Tốt. Mọi người nhộn nhịp đáp. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Vương Sinh thượng úy quả quyết ra lệnh. Nghĩa đối với Tô Minh 5 người vung tay lên, mang theo bọn họ hướng về 17 hào an toàn tị nạn điểm, cứ thấp trống không bay qua. Rất nhanh bọn họ tiến vào thành thị khu phố, khắp nơi đều là phiêu đáng tạp vật cùng thi thể. Những thi thể này có nam có nữ, có trẻ có già, trên mặt đều duy trì khi còn sống hoảng sợ thần sắc, để người thâm sợ. Tô Minh đám người tốc độ phi hành rất chậm, bọn họ một bên phi, một bên cảnh giác bốn phía. Tận khả năng tránh đi phiêu đám thi thể, làm không tốt còn có ký túc chỉ làm ý. Nghiêm một bên điều khiển cơ giáp, một bên nhắc nhở. Minh Bạch. Tô Minh năm người trầm giọng đáp. Bọn họ dọc theo khu phố bay về phía trước, ven đường từng gian phồn hoa cửa hàng đập vào mắt bên trong. Những này cửa hàng đại bộ phận cánh cửa đều là mở rộng, bên trong phiêu đãng đủ kiểu thương phẩm, trong đó không thiếu có quý giá xa xỉ phẩm. Đương nhiên trừ bỏ thương phẩm bên ngoài, cũng nổi lơ lửng không ít thi thể. Từ điểm này có thể thấy được thuyền xảy ra chuyện thời điểm, ở lại đây dân chúng không hiểu rõ tình hình, tất cả đều là đột phát. Thật là thê thảm a. An Kỳ có chút xúc động nói. Đúng vậy a. Dùn cảm khái vạn phần trả lời. Lúc này Mia trầm giọng dạy bảo Tô Minh đám người nói. Lúc thi hành nhiệm vụ, muốn khống chế cảm xúc, tận khả năng không muốn bị nhìn thấy sự vật ảnh hưởng. Đương nhiên ta biết cái này rất khó làm được, dù sao chúng ta không phải động vật máu lạnh, thế nhưng tỉnh táo có thể làm cho chúng ta càng tốt sống sót. Minh Bạch. Dùn trung điệp gật đầu. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt Tô Minh bọn họ đã thâm nhập Úc Anh Vũ Thành. Khoảng cách 17 hào an toàn tị nạn điểm chỉ còn lại một nửa khoảng cách. Một đi ngang qua đến bọn họ không có gặp phải bất luận cái gì chỉ là mì tập kích, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì người sống sót. Loại này quỷ dị tình huống, để Tô Minh mấy người trong lòng càng thêm không chắc. Đúng lúc này, Trương Dật đột nhiên ngạc nhiên hô: "Các ngươi mau nhìn, phía trước chỗ ngoặt hình như may mắn người còn sống." Tô Minh đám người nghe đến Trương Dật lời nói, nhộn nhịp quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy phía trước khu phố chỗ ngoặt, một tên mặc tây trang màu đen, túi đầu người lung la lung lay hướng về bọn họ đi tới. Tô Minh nhìn thoáng qua quét hình màn hình, chỉ thấy quét hình trên màn hình cũng không có bắn ra màu đỏ cảnh cáo khung, mà là cho ra một cái không đáng chú ý màu xám nhắc nhở khung. Nhắc nhở, quét hình đến vô cùng yếu ớt các sinh vật phản ứng, không bài trừ ngộ phán. Vì vậy hắn đối Trương Dật nhắc nhở. Trương Dật, chớ tới gần. Người này không phải người sống sót, tòa thành thị này sinh mệnh duy trì trang bị đã sớm đình chỉ vận hành, hiện tại nhiệt độ là -70 độ. Người này trên thân cũng không có mặc trang phục phòng hộ, hơn nữa còn có khả năng tại mất trọng lượng dưới tình huống tự do đi lại, xem xét liền không bình thường. Ách, trong lúc nhất thời nhìn thấy vật sống quá kích động, vậy chúng ta diệt hắn đi. Trương Dật xấu hổ trả lời. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nghiêm lạnh giọng nói. Đúng lúc này tên này túi lầu người đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Tô Minh đám người, chỉ thấy miệng của hắn rách ra, một đầu bạch tuộc màu đen xúc tu từ trong miệng vươn ra, ngay sau đó xúc tu rách ra, một viên màu đỏ sẫm xấu xí hình người đầu chui ra, ngay sau đó thân thể trào ra, đồng thời không ngừng phân hóa biến lớn. Nháy mắt Tô Minh 6 người cơ giáp phát ra còi báo động chói tai. Cảnh cáo, quét hình đến cường độ cao cảnh sinh vật phản ứng. Cảnh cáo, xác nhận mục tiêu là loại 3 cấp tinh anh chỉ la mỹ gen tách ra thân thể cơ não thú. Cái này cơ não thú cao 15m. Thân thể từ bóng loáng màu đen tế bào tổ chức hình thành, có bò côn trùng hình, não bộ dài không có da nhân hình đầu, cùng với 6 đầu bò chân cùng một đôi móng vuốt sắc bén. Nghĩa nháy mắt điều khiển thanh dược cơ giáp bạo khởi, tốc độ cực nhanh xông đi lên, huy động chùm sáng giao quân dụng chém về phía cơ não thú. Cơ não thú nâng lên móng vuốt sắc bén đón đỡ chùm sáng giao quân dụng. Cả hai đụng vào nhau, to lớn xung kích quét ngang ra. Tản ra, sạc kích. Tô Minh đối với dùn mấy người ra lệnh. Minh Bạch. 5 người lập tức tản ra, đối với cơ não thú mãnh liệt sạc kích. Phanh phanh. Dây đặc bạo liệt đạn đánh vào cơ não thú trên thân thể. Chỉ thấy cơ não thú mặt ngoài sinh vật tổ chức bị đánh nát, bất quá qua trong dây lát liền chữa trị. Đương nhiên cái này cũng chọc giận nó. Cơ não thú toàn thân sinh vật tổ chức nô lên, các sinh vật phản ứng tăng vọt, lực lượng đột nhiên tăng vọt, một chảo đem nghĩa quét chân. Ngay sau đó cơ não thú mở ra miệng to như chậu máu, xúc tích lên cả chùm sáng, quay người chuẩn bị quét ngang Tô Minh đám người. Cẩn thận. Tô Minh thần kinh căng cứng tới cực điểm, đối với dùn đám người phát ra báo động trước. Bọn họ điều khiển chính là đời 2 cơ giáp, phàm là bị tấn công chính diện đến, 89 phần 10 mất mạng. Tự tìm cái chết. Lúc này Mia lập tức nổi giận, ngay lập tức điều khiển thanh dược ổn định thân thể, động lực tối đại hóa chuyển vận, sau đó đông nhiên giẫm mạnh mặt đất, như đạn pháo đánh út về phía dị dạng nào thú vật. Giang rắc. Hai cái chùm sáng giao quân dụng trực tiếp xuyên vào cơ não thú thân thể. Két. Cơ não thú một trận bị đau, trong miệng chùm sáng trực tiếp bắn lệch ra, đánh vào thương nghiệp nhà lầu bên trên, to lớn bạo tạc càn quét ra. Lao sư, xinh đẹp. Rồi mấy người cũng là phấn khởi lên, đối với cơ não thú không ngừng sạc kích. Cơ não thú quay người huy động lợi trảo quét về phía Mia rút ra chùm sáng giao quân dụng. Đột nhiên một cái phía sau nhảy né tránh công kích. Liên tại cơ não thú chuẩn bị xông đi lên cùng nghĩa liều mạng thời điểm, Tô Minh mấy người nộn nhịp lấy ra từng quả bạo liệt lựu đạn kích hoạt, hướng về cơ nào thú ném đi qua. Ầm ầm. Cơ nào thú nháy mắt chịu 5 viên bạo liệt lựu đạn, thân thể bị nổ ra từng cái máu thịt be bét vết thương, thế công lập tức trì trệ. Lúc này Mia đột nhiên đem động lực thao tác cán đẩy tới phần cuối, máy móc phun ra hỏa diễm công suất tối đại hóa chuyển vận. Bạch. Trình đài thanh dược cơ giáp như tật phong đồng dạng đánh út về phía cơ nào thú. Nghĩa huy động chùm sáng giao quân dụng, hung tàn một đao vỗ xuống. Giang giác. Cơ nào thú đầu tính cả thân thể bị đánh mở 1/3, ngay sau đó Nghĩa huy động mặt khác một cái chùm sáng giao quân dụng, lại lần nữa vỗ xuống. Trong khoảnh khắc, cơ nào thú bị đánh thành hai nửa. Bất quá liền tính như vậy, cái này cơ nào thú cũng không có lập tức đánh mất sinh mệnh hoạt tính, bị cắt mở vết thương tổ chức còn tại nhúc nhích, đồng thời dọc theo từng đầu tiểu xúc tu, muốn dây dưa khâu lại thân thể. Tô Minh đám người không chút do dự nghi, mãnh liệt đối với cơ nào thú thân thể điên cuồng xạ kích. Dây đặc mưa đạn đánh vào cơ nào thú bị cắt mở thân thể, đem đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Chương 268, vui mừng ngoài ý muốn, là minh chủ phong đêm tăng thêm, ba canh, chương 268, vui mừng ngoài ý muốn, là minh chủ phong đêm tăng thêm, ba canh, Nghĩa thị huy động chùm sáng giao quân dụng, 2-3 đao đem tàn tạ thân thể chém thành từng khối. Cuối cùng cơ não thú sinh mệnh hoạt tính xuống tới 50 đánh mất năng lực hành động. Lúc này Mia điều khiển thanh dược cơ giáp thu hồi chùm sáng giao quân dụng, từ hông bên trên tháo xuống một cái máy móc thương ánh sáng, nàng điều chỉnh bên dưới đầu thương, đối với chỉ là mỹ thi thể bót cò súng. Cách giống như quét xem tản hình dáng chùm sáng, bao trùm toàn bộ loại 3 cấp tinh anh chỉ là mỹ cơ não thú thân thể. Màu đen tế bào thân thể tựa như ngâm một chút đồng dạng tan rã, cuối cùng hóa thành một đoàn khô cằn vật chất, triệt để đánh mất hoạt tính. Lúc này Mia đám người trên tần số truyền tin công cộng, vang lên Vương Sinh thượng úy thanh âm trầm ổn. Mia nữ sĩ, mời hồi báo các ngươi tình huống bên kia, các ngươi có phải hay không bị tập kích? Đúng phải một cái loại ba chỉ là mì công kích, bất quá không có việc gì, đã giải quyết. Mia bình tĩnh trả lời. Tốt, xin chú ý an toàn, bảo trì thông tin thông suốt. Vương Sinh dặn dò xong liền kết thúc thông tin. Lão sư, ngươi thật quá lợi hại, loại ba cấp tinh anh chỉ là mì, không có mấy lần liền bị ngươi chặn. An Kỳ đám người sùng bái nói. Được rồi, đừng lính hót, nếu như không có các ngươi hiệp trợ tác chiến, nào có dễ giết như vậy. Làm sao đều phải tốn nhiều sức lực, dù sao cơ giáp này tính năng thật kém. Nghĩa nói xong lời cuối cùng, không khỏi lắc đầu đầu. A, thanh dược cơ giáp còn kém a, lão sư chúng ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tại khoe khoang kiếm tốn. Rồi cười ha hà nói. Thôi đi, các ngươi hiểu cái truy, lười giải thích với các ngươi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tốt. Còn có nhớ kỹ một điểm, quay đầu gặp phải quái vật, tựa như vừa rồi mở dạng, kéo dài khoảng cách chi viện liền được, đừng ngốc hồ hồ sông đi lên, đến lúc đó lao nương còn phải phân tâm cứu các ngươi. Nghĩa mang theo bọn họ một bên tiến lên, một bên dạy. Dù sao thực chiến mới là tốt nhất lớp học, càng có thể để cao học sinh trình độ. Minh bạch. Tô Minh mấy người khiêm tốn trả lời. Liên tại bọn hắn không ngừng thâm nhập, tiến vào thành thị nội bộ khu vực, đi tới một đầu đường phố rộng rãi lúc. Đập vào mắt bên trong cảnh tượng, để Tô Minh đám người đều sửng sốt. Chỉ thấy trên đường phố vụ vặt lẻ thẻ ngược lại từng đái thiết đầu, thiết kỵ chở cơ giáp. Hai bên đường cửa hàng trong suốt tủ kính, trưng bày từng đài khác biệt kiểu dáng đời một cơ giáp, thậm chí còn có thể nhìn thấy đời hai thiết vệ cơ giáp. Thật nhiều cơ giáp a. Trương Giật Kinh ngạc nói. Nơi này hẳn là chuyên môn bán ra cơ giáp, súng đạn vũ khí loại hình phố buôn bán. Tô Minh trầm ngâm một phen nói. Kia có phải hay không có cao cấp cơ giáp? Dùn Hương phấn nói. Khó mà nói, bình thường cao cấp cơ giáp đều là định chế, có rất ít hàng có sẵn. Tô Minh một bên cùng Dùn bọn họ trò chuyện, một bên điều khiển cơ giáp đi lên trước, kiểm tra những cái kia ngã xuống đất cơ giáp, nhìn còn có ai may mắn còn sống sót. Kết quả coi hắn tới gần một đài ngã xuống đất thiết đầu cơ giáp lúc, hắn phát hiện thiết đầu cơ giáp sau lưng phá cái động. Tô Minh lông mày cau lại, hướng về mặt khác ngã xuống đất cơ giáp đi đến. Kết quả hắn liên tục kiểm tra mấy đài cơ giáp, phát hiện mỗi đài cơ giáp sau lưng đều phá cái động. Thế nào, có cái gì phát hiện không? Nghĩa thần sắc ngưng trọng hỏi thăm Tô Minh. Những cơ giáp này toàn bộ đều là sau lưng phá cái động, rất giống như là bị xỏ xuyên, tình huống không phải rất lạc quan. Tô Minh lý trí trả lời. Đúng lúc này, tần số truyền tin đột nhiên vang lên An Kỳ hưng phấn tiếng hô hoán. Wow! Các ngươi mau nhìn tòa kia đại lâu sảnh triển lãm. Tô Minh đám người vô ý thức quay đầu, theo An Kỳ chỉ thả hướng nhìn sang. Chỉ thấy tại cách đó không xa tọa lạc một tòa đại lâu, tòa này đại lâu tầng một là cái to lớn sảnh triển lãm, bức tường đều là từ đặc thù thủy tinh hình thành. Tại sảnh triển lãm bên trong để một đài cơ giáp đợi bà thương kỵ sĩ. Thương kỵ sĩ? Không phải chứ? Ta không nhìn nhầm đi. Eloe kinh ngạc mở miệng nói. Ha ha, chúng ta phát tài. Trương Giật mừng như điên nói. Đường cao hưng quá sớm, không nhất định là thật cơ hội, có thể là hình mẫu cơ hội. Tô Minh mười phần tỉnh táo nhắc nhở. Hình như cũng là, tòa này đại lâu là công ty gì? Trương Giật nghe đến Tô Minh lời nói, liền giống bị rót một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Là trọng trang xuất kích câu lạc bộ. Eloe ngẩng đầu nhìn kỹ một cái đại lâu tường ngoài treo nhãn hiệu nói. Tô Minh nghe đến Eloe lời nói, cũng là thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nơi này cũng có cái này câu lạc bộ. Lúc này Mia ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, đi, đi xem một chút là thật cơ hội vẫn là hình mẫu cơ hội. Cái này trọng trang xuất kích câu lạc bộ tại liên bang rất nổi danh, làm không tốt thật trúng thưởng. Tốt. Tô Minh không chút do dự gật đầu đáp, hắn hiện tại so với ai khác đều kỳ vọng đài này thường kỵ sĩ là thật cơ hội. Tuy nói hiện tại điều khiển đài này thiết vệ cơ giáp tính năng tạm được, thế nhưng đối đầu loại ba chỉ là mì thật không đáng chú ý, chiến đấu mới vừa rồi Tô Minh căn bản không dám tới gần chém giết. Mia mang theo bọn họ hướng về đại lâu đi đến. Rất nhanh bọn họ liền đi tới đại lâu cửa ra vào, nơi này ngược lại không ít thiết đầu cùng thiết kỵ cơ giáp, giữa không trung còn nổi lơ lửng từng cỗ thi thể, những thi thể này đều mặc trọng trang xuất kích câu lạc bộ y phục. Nghĩa trực tiếp mang theo bọn họ đi vào, đi tới bộ kia thương kỵ sĩ trước mặt. Ta cảm giác hẳn là hình mẫu cơ hội, nếu như là thật, bọn họ đoán chừng sớm đã dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này hình mẫu cơ hội làm thật xinh đẹp, cùng thật cơ hội giống nhau như lúc. Dùn nhìn trước mắt cơ giáp, sờ lên cằm nói, ta cũng là cho rằng như vậy. Trương Giật đám người đều không thế nào xem trọng. Bất quá đúng lúc này, Nghĩa lại mở miệng nói ra, đây là thật cơ giáp. A, lão sư ngươi không nhìn nhầm a? Dùn đám người không dám tin nhìn hướng Nghĩa. Cút, thật cơ hội vẫn là giả cơ hội, lão nương sẽ nhìn lầm. Nghĩa gặp Dùn đám người chất vấn chính mình, tức giận mắng. Tô Minh nghe xong Nghĩa lời nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, không nghĩ tới vậy mà là thật cơ giáp. Không phải, cái này trọng trang xuất kích câu lạc bộ lai lịch gì à, vậy mà thả thật cơ giáp đời ba. Trương Giật giật mình hỏi. Không rõ ràng, ta chỉ biết là cái này câu lạc bộ tại Tinh Quang Chi Thành cũng rất nổi danh, nghe nói tại rất nhiều nơi đều có sản nghiệp. Dùn suy nghĩ một chút, lắc đầu trả lời. Không nên đánh nghe, đừng hỏi thăm linh tinh. Cái này trọng trang câu lạc bộ cũng không phải cái gì loại lương thiện, nói trắng ra cái này câu lạc bộ chính là bọn họ dùng để hấp dẫn cùng bồi dưỡng tán nhân cao thủ. Nghĩa tức giận cảnh cáo nói. Thì ra là thế. Tô Minh nghe đến đó, như có điều suy nghĩ trả lời. Ai nha, chúng ta quản như vậy nhiều làm gì? Tóm lại đài này là thật cơ giáp, chúng ta phát tài. Trương Giật cười đến không ngậm miệng được. Nghĩa thở dài một hơi nói. Đừng chỉ nhìn lấy cao hứng, tranh thủ thời gian tản ra tìm bên dưới, nhìn có thể tìm tới chìa khóa sao. Tốt. Tô Minh đám người nhộn nhịp đáp. Sau một lát, Tô Minh đám người lại lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Bọn họ tìm tất cả chết đi thi thể, cũng không có tìm tới thương kỵ sĩ chìa khóa. Mà còn cái này câu lạc bộ quy mô không nhỏ, nếu như cẩn thận tìm kiếm cần hao phí không ít thời gian, thế nhưng bọn họ căn bản là không có thời gian. Lão sư, tìm không được chìa khóa làm sao bây giờ? Tô Minh nhìn trước mắt thương kỵ sĩ, có chút không cam lòng hỏi. Chương 269, phá giải, là minh chủ phong đêm tăng thêm, 4 canh, chương 269, phá giải, là minh chủ phong đêm tăng thêm, 4 canh, tính toán, vẫn là lao nương chính mình tới đi. Rồi bốn người các ngươi cho ta cảnh giới tốt, Tô Minh ngươi theo ta đến. Nghĩa thở dài một hơi nói. Tốt. Rồi bốn người lập tức cảnh giác bốn phía. Nghĩa điều khiển thanh dược cơ giáp mở ra khoang điều khiển, hướng thẳng đến thương kỵ sĩ ngực thổi qua đi. Nàng tìm tới khẩn cấp chốt mở ra khoang điều khiển, sau đó chui vào. Tô Minh cũng đi theo mở ra khoang điều khiển, phiêu phù tới. Coi hắn tiến vào phòng điều khiển thời điểm, đối diện nhìn thấy Nghĩa thành thạo mở ra cơ giáp bàn điều khiển dưới đáy sửa chữa cái nắp. Nàng đưa tay từ bàn điều khiển nội bộ dày đặt tuyến đường bên trong, tinh chuẩn tìm ra hai cái không đáng chú ý tuyến đường rút ra. Nghĩa đem hai cái tuyến đường lộ ra ngoài bộ phận đụng một cái, kèm theo văng khắp nơi tia lửa. Trình đài thương kỵ sĩ thao tác màn hình phát sáng lên, cơ giáp thành công khởi động. Lúc này Nghĩa điểm xuống vòng tay. Vòng tay dọc theo một đầu mảnh khảnh tơ kim loại dây, Nghĩa đem tơ kim loại sợi dây gắn kết đón bàn điều khiển nội bộ tập hợp mạch điện, sau đó bắt đầu phá giải chìa khóa bí mật. Tô Minh nhìn xem Nghĩa một bộ này đi như nước chảy thao tác, thần sắc có chút cổ quái hỏi: "Lão sư, người trước đây sẽ không phải trộn qua cơ giáp a?" "Ừ, lão nương cần làm loại chuyện như vậy sao?" "Ách, thế nhưng ngươi cái này thao tác cũng quá thuần thục đi." Ngậm miệng, có câu nói gọi là kỹ nhiều không ép thân, học thêm chút không có chỗ xấu hiểu không? Nghĩa có chút chột dạ trả lời: "Tốt a." Tô Minh cũng không nói cái gì. Lúc này Nghĩa vòng tay bắn ra một đầu nhắc nhở: "Phá giải thành công." Thương kỵ sĩ thao tác trên màn hình chìa khóa bí mật đưa vào khung, tự động đưa vào một chuôi chìa khóa bí mật, lập tức tiến vào thao tác giao diện. "Giải quyết, đại cơ giáp này giao cho ngươi thao tác, ngươi trước kiểm tra xuống các phương diện trạng thái." Nghĩa đứt rời dây kết nối về sau, đối với Tô Minh nói: "Không có vấn đề." Tô Minh có chút hưng phấn trả lời. Nghĩa hơi giẫm mạnh lái xe ghế dựa, hướng về bên ngoài phiêu phủ đi ra. Tô Minh ngồi lên lái xe ghế dựa, kích hoạt cố định nút bấm, ngay sau đó đưa vào một chuỗi chỉ lệnh, đem thương kỵ sĩ các phương diện số liệu điều ra tới. Hắn nhìn kỹ một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đài này thương kỵ sĩ nhiên liệu là đầy, tuy nói chỉ xứng chuẩn bị màu đỏ kim loại trường đường, ẩn nấp thức pháo laser, không có mặt khác tuyển chọn xứng vũ khí, thế nhưng Tô Minh đã phi thường hài lòng. "Tô Minh, thế nào?" Lúc này Dùn đám người tò mò hỏi. "Rất tốt." Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ, nước chảy mây trôi chuyển động trường thương trong tay, chỉnh lại cơ giáp tỏa ra khí thế bén nhọn. Nghĩa nhìn thấy Tô Minh trường thương luồng lịch tốt như vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia hiếm thấy ngưng trọng, nàng vậy mà cảm giác được một tia áp lực. Lúc này Dùn hưng phấn hỏi: "Lão sư, đài này thương kỵ sĩ quay đầu nếu là mang về, tính toán người nào a?" "Đúng a, tính toán người nào?" Trương Giật đám người nghe xong, nhộn nhịp tò mò hỏi. Tô Minh nghe đến đó, tâm thần khẽ nhúc nhích nhìn hướng Nghĩa. Nghĩa hơi ngẩn ra, có chút chần chờ trả lời: "Cái này để nói sau a, Tô Minh ngươi trước dùng đến đi." Dưới tình huống bình thường, thương kỵ sĩ mang về khẳng định là muốn xung công. Mà còn liền tính không xung công, đài này thương kỵ sĩ kỳ thật cũng coi là trọng trang xuất kích câu lạc bộ tài sản, trên lý luận là phải trả cho đối phương. Bất quá kỳ thật Nghĩa cũng động tâm tư khác, chỉ là ở trong đó không quá tốt thao tác, bởi vậy nàng trước không nghĩ. Tốt. Tô Minh cũng không có quá mức xoắn xuýt. "Đi thôi, chúng ta đã chậm trễ đầy đủ thời gian dài." Nghĩa cũng không tại chậm trễ thời gian. "Ân." Tô Minh đám người lập tức đáp. Đi lật phòng chỉ huy phía trước, trong suốt đặc thủ thủy tinh tầng phòng hộ bên ngoài, Á Lệ cô thượng úy điều khiển cơ giáp rơi vào phía trên. Hắn cẩn thận quan sát đến, trước mắt đặc thủ thủy tinh tầng phòng hộ, chỉ thấy phía trên phá một cái động. Á Lệ cô thượng úy lập tức hướng trong phòng chỉ huy nhìn. Toàn bộ trong phòng chỉ huy bộ vô cùng u ám, thế nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy nội bộ bừa bộn tình cảnh, trên không phiêu đã từng cố mặc quân phục thi thể. thế nhưng duy chỉ có không thấy được quái vật thân ảnh. A Dệ Cổ thượng úy vô cùng dứt khoát ra lệnh, cắt chém. Từng đài thiết vệ cầm máy móc cắt chém trang bị, bắt đầu dọc theo tổn hại động tiến hành cắt chém. CC tuy nói tầng này tầng phòng hộ là thủy tinh, thế nhưng trình độ chắc chắn so thân hạm vỏ bọc thép còn cứng rắn hơn. Bất quá kèm theo văng khắp nơi tia lửa, thủy tinh tầng phòng hộ bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn. Đi vào. A Dệ Cổ thượng úy điều khiển thanh dự cơ giáp, dẫn đầu tiến vào trong phòng chỉ huy, người còn lại nhân viên cũng nhộn nhịp theo sau. Rất nhanh mọi người tiến vào phòng chỉ huy, một cái to lớn hình tròn phòng chỉ huy đập vào mắt bên trong. Toàn bộ phòng chỉ huy trọn gần đẳng đến 30 mét, khu vực trung tâm tọa lạc từng cái bàn điều khiển, những này bàn điều khiển màn hình, toàn bộ ở vào dập tắt trạng thái. Lớn như vậy phòng chỉ huy yên tĩnh, cho người một loại rất quỷ dị cảm giác. Trường quan, bàn điều khiển đều đình chỉ công tác, hình như cúp điện. Một tên thuộc hạ mở miệng báo cáo. Mọi người trước không quản bàn điều khiển, toàn diện bài tra bên dưới phòng chỉ huy, nhìn có hay không nguy hiểm. A Dệ Cổ thượng úy vô cùng cẩn thận ra lệnh. Tuy nói đến bây giờ một con quái vật đều không nhìn thấy, thế nhưng A Dệ Cổ thượng úy lại cảm giác được vô cùng bất an, phản phất nguy hiểm liền tại bốn phía chỗ tối tăm dòm ngó hắn giống như. Minh bạch. Mọi người nhộn nhịp đáp. Mọi người ở đây tản ra, chuẩn bị toàn diện kiểm tra trong phòng chỉ huy thời điểm. Đột nhiên A Dệ Cổ thượng úy đám người cơ giáp không có dấu hiệu nào bắn ra một đầu màu đỏ cảnh cáo khung. Cảnh cáo, quét hình đến cường độ cao cái sinh vật phản ứng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một đạo màu đen tàn ảnh từ đỉnh chóp rơi xuống, chợt lóe lên. A. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đài thiết vệ cơ giáp chia 5 xẻ 7 nổ tung lên, một học sinh tại chỗ bị xử lý. A Lô Khoa. Cơ giáp hai ban lão sư dẫn đội Trình Kha gặp chính mình học sinh bị giết, 10 phần phẫn nộ quát. Hiện trường đông đảo cơ giáp hốt hoảng nhìn một phía. Tỉnh táo, không cần loạn trận cước. A Dệ Cổ thượng úy bắn ra một viên pháo sáng, nháy mắt chiếu sáng cả phòng chỉ huy. Bọn họ lập tức nhìn thấy một viên màu đen nhiễu thịt hình cầu, nhanh như tàn ảnh đánh út về phía một đài thiết vệ. Liên tại viên kia màu đen nhiễu thịt hình cầu sắp trúng đích bộ kia thiết vệ thời điểm, toàn thân mọc ra bén nhọn màu đen truy đâm. Bành! Cả viên màu đen truy đâm tựa như lưu tinh truy đồng dạng, nặng nề màn đện ở thiết vệ cơ giáp trên lưng. Quanh chỉnh đài thiết vệ cơ giáp ầm vang vỡ vụn nổ tung lên. Lúc này mọi người cơ giáp bắn ra một đầu màu đỏ cảnh cáo. Cảnh cáo, xác nhận mục tiêu là loại 3 cấp tướng lĩnh chỉ La Mị Gen tách ra thân thể, chưa mệnh danh, chết tiệt. A Dệ Cổ thượng úy cùng Trình Kha đám người lao sư, nhộn nhịp điều khiển cơ giáp xông đi lên. Đi lớp phòng thí nghiệm lối vào. Jin thiếu tá điều khiển thanh dự cơ giáp đi ở trước nhất phía trước, lớp đặc vấn lao sư thẻ pháp là, cùng với Lâm Sơ Vũ trở nội hiệu sinh theo ở phía sau. Ngừng. Jin thiếu tá giơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Lâm Sơ Vũ đám người nhộn nhịp dừng lại cơ giáp, bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng ngay phía trước. Một cái kim loại đen phong bế cánh cửa đập vào mắt bên trong. Chương 270, vật nguy hiểm, là minh chủ phong đêm tăng thêm, năm canh, chương 270, vật nguy hiểm, là minh chủ phong đêm tăng thêm, năm canh, cái này quạt kim loại đen phong bế cạnh cửa rách ra một đường vết rách, tựa hồ có đồ vật gì từ màu đen phong bế cửa chui ra ngoài. Trong này chính là phòng thí nghiệm, lần này tai nạn đầu nguồn 89 phần 10 là từ nơi này lan tràn đi ra. Bởi vậy bên trong khả năng sẽ vô cùng nguy hiểm, mọi người chính mình chú ý an toàn. Jin thiếu tá nghiêm túc đối với mọi người nhắc nhở. Minh bạch. Lâm Sơ Vũ đám người ngưng trọng đáp. Mở ra. Jin thiếu tá đối với thuộc hạ vung tay lên. Chỉ thấy từng đài đời hai cơ giáp tiến lên, bọn họ lấy ra một loại đặc chế trang bị, dán vào tại kim loại đen phong bế trên cửa. Những này trang bị bên trên khảm không ngờ từng cây ống thủy tinh bên trong chạy xuôi một loại chất lỏng màu xám. Ngay sau đó bọn họ lui ra phía sau ấn xuống dẫn bạo khí. Lập tức toàn bộ trang bị bị kích hoạt, ống thủy tinh bên trong chất lỏng bị làm nóng, từ màu xám biến thành màu bạc. Phanh kèm theo nột ngạt âm thanh vang lên, những cái kia máy móc trang bị nổ tung, chất lỏng màu bạc bắn tung tóe tại màu đen phong bế trên cửa. Nguyên bản bóng loáng kim loại phong bế cửa, lập tức thay đổi đến vô cùng thô ráp. Jin thiếu tá điều khiển thanh dự cơ giáp xông đi lên, huy động trong tay chùm sáng dao quân dụng bổ vào phong bế trên cửa. Giang giáp. Lập tức thật dày phong bế cửa bị chém nát ra. Vào. Jin thiếu tá mang theo mọi người để ý cẩn thận đi vào. Rất nhanh xốc xếp phòng thí nghiệm đập vào mắt bên trong, khắp nơi nổi lơ lửng tổn hại thí nghiệm thiết bị, vỡ vụn thủy tinh cặn bã, giấy văn kiện, cùng với từng cố mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu. Những này chết đi nhân viên nghiên cứu, gương mặt duy trì khi còn sống hoảng sợ thân sắc. Thế nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, những nhân viên nghiên cứu này thi thể lập tức phá một cái lỗ thủng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trong đó cũng bị móc giống. Mọi người thấy một màn này, từng cái thần kinh căng thẳng, như lâm đại địch đề phòng, sợ chỗ nào tung ra một con quái vật. Jin thiếu tá ánh mắt khẽ nhúc nhích, vung tay lên ra lệnh. Bí Lù Ấu ngươi mang một đội tìm kiếm tất cả khu vực, xác nhận an toàn. Lý Ổ Cả ngươi mang theo lục chiến nhân viên kiểm tra tất cả chết đi nhân viên nghiên cứu, xác nhận dưới có không có đinh bên trong tiến sĩ cùng Lý Mộng Kỳ tiến sĩ thi thể. Bảo vệ chịu ngươi mang một đội tìm kiếm dưới có không có người sống sót. Phải. Bí Lù Ấu đám người trầm giọng đáp. Điều tra thời điểm, nhất định muốn cẩn thận, không muốn phớt lờ. Jin thiếu tá nghiêm túc nhắc nhở. Minh bạch. Từng người thuộc hạ điều khiển cơ giáp tản ra, cẩn thận tìm kiếm kiểm tra phòng thí nghiệm này các ngóc ngách. Lục chiến đội dài Lý Ổ Cả thì mang theo từng người binh sĩ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra những thi thể này. Bọn họ động tác vô cùng nhẹ, dù sao hiện tại bọn hắn chỉ còn lại một lớp da, làm phá liền không dễ phân biệt bộ dáng. Lâm Sơ Vũ đám người cũng không có động, bọn họ điều khiển cơ giáp cầm vũ khí, nhìn chằm chằm tất cả tìm kiếm nhân viên, một khi xuất hiện dị thường liền động thủ. Toàn bộ phòng thí nghiệm bầu không khí dị thường ngưng trọng. Lúc này Cắt Phạ Dỗ lão sư điều khiển cơ giáp đi đến Jin thiếu tá bên cạnh, có chút lo lắng nói: "Jin trưởng quan, ngươi nói đinh bên trong tiến sĩ cùng Lý Mộng Kỳ tiến sĩ sẽ không phải gặp nạn à? Nếu quả thật như thế, chúng ta cũng không có biện pháp. Jin thiếu tá cao mày trả lời. Ai? Cắt phá lỗ lao sư cũng là thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện người còn sống, cái này nếu là thật chết rồi, bọn họ nhiệm vụ liền thất bại một nửa. Kèm theo thời gian không ngừng trôi qua, toàn bộ phòng thí nghiệm bị lục soát một lần. Báo, trưởng quan. Chưa phát hiện chỉ Lami, cũng không phát hiện bất luận cái gì người sống sót. Trưởng quan, chết đi trong những người này không có đinh bên trong tiến sĩ cùng Lý Mộng Kỳ tiến sĩ. Từng người thuộc hạ tại tần số truyền tin bên trong báo cáo. Rất tốt, xem ra bọn họ hẳn là chạy thoát rồi. Jin thiếu tá âm thầm thở dài một hơi. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Đi nơi nào lục soát cứu bọn họ hai cái? Cắt phạ rổ lao sư có chút khó giải quyết mà hỏi. Đinh bên trong tiến sĩ cùng Lý Mộng Kỳ tiến sĩ tất nhiên không tại trong phòng thí nghiệm, cái kia 89 phần 10 là trốn đến địa phương khác. Chiếc này thuyền lớn như vậy, trong thời gian ngắn muốn lục soát cứu được bọn họ, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Gấp cũng vô dụng, chỉ có thể hết sức lục soát cứu, bất quá ở trước đó còn có một chuyện muốn làm. Jin thiếu tá nhìn qua trước mắt sốc xếp phòng thí nghiệm, biểu lộ một trận biến ảo nói. Chuyện gì? Cắt phạ rổ đám người nhộn nhịp nhìn hướng Jin thiếu tá. Lập tức thu thập trong phòng thí nghiệm tất cả tư liệu, tháo dỡ tất cả thiết bị số liệu bản, đây đều là liên bang bí mật, tất cả đều muốn mang đi. Jin thiếu tá 10 phần quả quyết ra lệnh. Phải. Từng người lính bộ binh được đến chỉ thị về sau, lập tức động thủ thu thập tất cả giải rác tư liệu văn kiện, tháo dỡ từng cái thí nghiệm thiết bị số liệu bản. Đúng lúc này, Leo cả từ trong góc tìm tới một phần có in liên bang tuyệt mật ấn ký giải rác văn kiện. Hắn nhìn xem phần văn kiện này, trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ thân sắc, lập tức hướng về Jin thiếu tá tiến lên. Trưởng quan, làm sao vậy? Jin thiếu tá điều khiển cơ giáp túi đầu nhìn hướng Leo cả. Ngài mau nhìn phần văn kiện này. Leo cả vô cùng bất an nói. Jin thiếu tá cùng cắt phạ rổ, nhộn nhịp điều chỉnh quang học hình ảnh trang bị, trực tiếp khóa chặt Leo cả văn kiện trong tay, phóng to hình ảnh. Làm bọn họ thấy rõ ràng trên văn kiện nội dung lúc, từng cái lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ. Cấp S nguy hiểm vận chuyển vật phẩm, mỗi lịch thượng tá di thể, cấp 3 gen cải tạo thân thể. Nguyên nhân cái chết, trọng độ tinh thần ô nhiễm, sinh vật ô nhiễm, phong tồn điều kiện, máy móc ức chế quan tài. Mỗi lịch vận chuyển chính là mỗi lịch thi thể. Cắt phạ rổ lão sư khiếp sợ bạn vừa nói. Jin thiếu tá tâm lập tức cũng chìm đến đáy cốc, mỗi lịch thượng tá là Hoàng đỉnh học viện tốt nghiệp thiên tài, 24 tuổi liền tốt nghiệp, phục dịch tại quân đoàn thứ nhất Hoàng đỉnh giáo đoàn, phục dịch thời gian 10 năm nhiều lần lập chiến công, 34 tuổi liền tấn thăng làm thượng tá. Là lúc ấy có hy vọng nhất tấn thăng cấp tướng lĩnh sĩ quan. Thế nhưng về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, mỗi lịch thượng tá đột nhiên mai danh nhận tích, lại về sau liên bang lại đột nhiên tuyên bố hắn hy sinh. Không nghĩ tới lần này vận chuyển đồ vật lại có thi thể của hắn, mà còn thi thể của hắn còn bị liệt vào cấp S nguy hiểm vận chuyển vật phẩm. Trọng yếu nhất một điểm, hắn nguyên nhân cái chết vậy mà là trọng độ tinh thần ô nhiễm cùng sinh vật ô nhiễm. Nếu như hắn không có đoán sai, mỗi lịch thượng tá hẳn là chết tại sinh vật cơ giáp thí nghiệm. Liên quan tới sinh vật cơ giáp thí nghiệm sự tình, đối ngoại mặc dù là bí mật phong tỏa rất nghiêm ngặt, thế nhưng bọn họ những quân quan này hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút. Bình thường đến nói, chết tại ô nhiễm người thi thể là có khả năng xuất hiện dị biến, bởi vậy bình thường đều cần ngay tại chỗ tiêu hủy. Thế nhưng Jin thiếu tá không nghĩ ra, vì cái gì liên bang không đem tiêu hủy, ngược lại tốn công tốn sức đem hắn trở về. Còn con tí lật đến cùng đã xảy ra biến cố gì, chẳng lẽ cùng mộ lịch thượng tá thi thể có quan hệ? Liên tại Jin thiếu tá nghĩ đến cái này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức sắc mặt đại biến, đối với Lý Ổ cả nói: "Nhanh lật ra phần văn kiện này nhìn xem, nhìn lần chuyển vận này vật nguy hiểm, trừ mỗi lịch thượng tá thi thể, có hay không đời thứ tư sinh vật cơ giáp?" Li ổ cạ đội vàng lật qua lật lại văn kiện trong tay. Chỉ thấy phần này văn kiện tuyệt mật trang thứ hai, rõ ràng viết: "Cấp S nguy hiểm vận chuyển vật phẩm, đời thứ tư sinh vật máy thí nghiệm tội nguyên, phong tồn điều kiện, nghiêm cấm bất luận kẻ nào phi pháp kích hoạt, nghiêm cấm chỉ là mỹ sinh vật tới gần." Trưởng quan, lần này áp vận đồ vật có đời thứ tư sinh vật cơ giáp. Li ổ cạ tay đều đang run rẩy. "Ngươi nói cái gì? Trên thuyền này lại có đời thứ tư sinh vật cơ giáp, bọn họ điên rồi sao?" Cắt phạ rổ lao sư cũng triệt để sợ ngây người, dưới tình huống bình thường muốn vận chuyển đời thứ tư sinh vật cơ giáp, làm sao cũng phải dùng cấp 5 thuyền, lại hoặc là trọng binh áp vận. Trên thực tế, liên bang sở dĩ làm trái quy tắc thao tác, đó là bởi vì dùng để thí nghiệm nước trung lập, thế cục đột phát bất ổn, trong lúc nhất thời nhân viên không đủ, đội vàng phía dưới chỉ có thể dùng Tilas vận chuyển. Chết tiệt! Lập tức tiến về kho chứa máy bay, xác nhận đời thứ tư sinh vật cơ giáp tình huống. Jin thiếu tá thì là tức giận quát. Chương 271, quỷ dị, canh 1, Tilas khu phố Hải Phòng. Đường Nguyên lão sư điều khiển cơ giáp đợi ba thanh dự cơ giáp, mang theo học sinh cẩn thận từng ly từng tí tầng trời thấp bay về phía trước. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy phía trước khu phố, vì mấy chục tên trên người mặc khác biệt quần áo dân chúng. Bọn họ buông thõng đầu, tựa như tại sám hối cái gì. Ngừng. Đường Nguyên nhìn xem một màn quỷ dị này, lập tức đối với mình học sinh nói. Lúc này lớp 11 lớp trưởng Vương Mạnh cẩn thận hỏi: "Lão sư, những này là người chết vẫn là quái vật?" Quét hình trang bị cũng không có phản ứng. Phàm là dị thường tồn tại, toàn bộ tất cả liệt vào quái vật. Đường Nguyên lạnh giọng dạy bảo nói: Lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, những này quỷ dân chúng đồng thời ngẩng đầu, hé miệng phun ra đại lượng chất lỏng màu đen hình dáng tế bào vật chất. Nháy mắt Đường Huyên đám người cơ giáp quét hình trang bị, nhộn nhịp bắn ra màu đỏ cảnh cáo khung. Cảnh cáo, quét hình đến cường độ cao kẻ sinh vật phản ứng. Trong khoảnh khắc, phun ra chất lỏng màu đen hình dáng tế bào vật chất tụ tập cùng một chỗ, từ từ biến lớn cùng phân hóa. Rất nhanh một cái cao nhị 10 mét, dài 3 viên dị dạng đầu, hai tay phân hóa thành sắc bén lưỡi đao, loại người loại hình thân thể chỉ là mị hiện ra. Đường Huyên đám người cơ giáp lập tức bắn ra một đầu màu đỏ cảnh cáo. Cảnh cáo, mục tiêu là loại 3 cấp tướng linh biến dị thân thể chỉ là mị, chưa mệnh danh. Nhắc nhở, tự động tạo ra mệnh danh phùng hợp thú. Vương Mạnh, các ngươi viện chỉnh hỏa lực chi viện liền được, không cho phép tới gần. Đường Huyên căng thẳng khuôn mặt đối Vương Mạnh mấy người dặn dò xong, đẩy mạnh cần điều khiển một mình phóng tới phùng hợp thú. Ngao. Phùng hợp thú 3 viên đầu phát ra chói tai bén nhọn âm thanh, hung tàn hướng về Đường Huyên sông đi lên. Một bên khác trên đường phố, Nghiêm mang theo Tô Minh đám người, hướng về an toàn tị nạn điểm chạy tới. Dùi đám người một bên đi đường, một bên tinh thần cao độ tập trung quan sát đến bốn phía. Dù sao bốn phía lại tối lại yên tĩnh, lúc nào cũng có thể đột nhiên toát ra quái vật. Trong lúc nhất thời tần số truyền tin cũng là yên tĩnh. Khu khu, đừng quá khẩn trương, thả lỏng. Không phải vậy thời gian dài độ cao tinh thần tập trung, rất dễ dàng ra rời, bất lợi cho bền bị tác chiến. Nghĩa cũng là mở miệng nhắc nhở. Lão sư, chủ yếu là cái này hoàn cảnh quá âm trầm kinh khủng, nghĩ buông lỏng cũng khó khăn a. Dùi nuốt ngụm nước bọt trả lời. Đúng thế, phiền nhất loại này giả thần giả quỷ quái vật, quá dọa người. E lộ e cũng là đi theo nhổ nước bọt nói. Muốn ta nói, đều là những này quét hình trang bị quá không tác dụng. Nhất định muốn quái vật động thủ lúc mới có thể quét hình đến, nếu không chúng ta cái kia cần trông gà hóa quốc. Dùi nhịn không được phàn nàn nói. Dùi, chỉ là bị bản thân am hiểu nhất chính là giả chết ngủ đông. Mà bọn họ giả chết ngủ đông thời điểm, sinh vật hoạt tính cực thấp, quét hình trang bị quét hình không đến đối phương cũng là bình thường. Đương nhiên cũng không phải tất cả quét hình trang bị đều không thể quét hình xuất thể ngủ giả chết chỉ là mì, chủ yếu vẫn là chi phí vấn đề. Nếu như chúng ta hiện tại dùng chính là cơ giáp đời 4 quét hình trang bị, phía trước tập kích chúng ta quái vật khẳng định liền trốn không thoát. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như chúng ta đụng vào càng mạnh chỉ là mì, khả năng cơ giáp đời 4 quét hình trang bị cũng quét hình không đi ra, loại này sự tình chủ yếu vẫn là xem ai thủ đoạn càng mạnh một chút. Tô Minh lý trí đối dùn phân tích nói. Tô Minh nói không sai, chủ yếu vẫn là thực lực vấn đề. Tất nhiên chúng ta thủ đoạn không được, vậy chỉ có thể cẩn thận một chút rồi. Nghĩa cười ha hà nói. Tốt à. Dùn nhóm người bất đắc dĩ trả lời. Mà đúng lúc này, 5 giờ phương hướng, đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Tô Minh cùng Nghĩa quét hình ra đã, lập tức quét hình đến 6 cái điểm màu lục cùng một cái đỏ chót điểm. Không tốt, là Đường Huyên lão sư bọn họ, chúng ta đi qua chi viện. Nghĩa nhìn xem phân biệt tin tức, lập tức đối với Tô Minh mấy người nói. Tốt. Tô Minh 5 người không có một chút do dự đáp. Vì vậy Nghĩa mang theo bọn họ thay đổi phương hướng, hướng về Đường Huyên bọn họ cao tốc bay qua. Bởi vì Đường Huyên cùng Nghĩa bọn họ thăm dò tị nạn điểm phương hướng đại khái giống nhau, cho nên khoảng cách cũng không phải là rất xa. Bởi vậy rất nhanh Tô Minh bọn họ liền chạy tới khu giao chiến. Bọn họ xa xa liền thấy Đường Huyên lão sư điều khiển thanh dược cơ giáp cùng loại 3 cấp tướng lĩnh chỉ là mị phùng hợp thú đánh đến 10 phần kịch liệt. Chỉ thấy phùng hợp thú chính giữa đầu hé miệng, xúc tích một đạo kết chùm sáng đánh phía Đường Huyên. Đường Huyên tốc độ phản ứng cực nhanh, trước thời hạn dự phán kéo động thao tác cán, toàn bộ cơ giáp hướng bên phải thần tốc trốn tránh. Kết chùm sáng cùng thanh dược cơ giáp sượt qua người đi. Lúc này Đường Huyên đột nhiên đẩy mạnh thao tác cán, chỉnh đài thanh dược cơ giáp buộc phát hướng phía trước đột tiến, đột nhiên một đao chạm tại phùng hợp thú chính giữa trên đầu. Giang giáp. Trong lúc nhất thời phùng hợp thú viên này đầu trực tiếp bị đánh mở, tan rã hơn phân nửa. Giống. Phùng hợp thú lập tức bị đau, huy động sắc bén lưỡi đao quét về phía Đường Huyên. Đường Huyên kéo động điều khiển cán, cực tốc lui lại né tránh công kích. Có thể nói là không chút phí sức. Lúc này phùng hợp thú gặp cầm Đường Huyên không có cách, còn lại hai cái đầu lập tức thay đổi, đối hướng cách đó không xa công kích quấy nhiều Vương Mạnh đám người, hé miệng xúc tích lên cả trùng sáng. Không tốt. Đường Huyên đột nhiên giật mình, lập tức điều khiển thanh dược cơ giáp mở ra năng lượng bình chướng xông tới. Két. Đạo thứ nhất trùng sáng đánh vào thanh dược cơ giáp năng lượng bình chướng bên trên, kèm theo kịch liệt bạo tạc, toàn bộ bình chướng lung lay sắp đổ. Lúc này đạo thứ hai chùm sáng lại lần nữa đánh vào năng lượng bình chướng bên trên. Với năng lượng bình chướng ầm vang vỡ nát, chỉnh đài thanh dược cơ giáp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phùng hợp thú đến tay về sau, trực tiếp phóng tới ngã xuống đất thanh dược cơ giáp. Lão sư, nguy hiểm. Vương Mạnh đám người thấy cảnh này lo lắng hô, liền tại bọn hắn muốn không nhìn lão sư phía trước dặn dò xông đi lên thời điểm. Một vệ sáng bắn tới, chính giữa phùng hợp thú bên trái thân thể. Với phùng hợp thú lập tức phát ra bị đau gọi tiếng, toàn bộ thân hình không nhịn được trì trệ, bị trúng đích thân thể, cũng là tổn hại một cái lỗ thủng, nội bộ buồn nôn tế bào tổ chức có thể thấy rõ ràng. Phùng hợp thú nổi giận quay đầu nhìn hướng Nghĩa, hé miệng đối nàng bắn ra hai đạo kết trùng sáng. Nghĩa điều khiển thanh dược cơ giáp cao tốc mau né tới. Lúc này thương kỵ sĩ như tật phong đồng dạng từ phùng hợp thú bên cạnh đánh tới. Cách. Kèm theo gào thét tiếng vang, trường thương màu đỏ 1/3 xuyên vào phùng hợp thú thân thể bên trong. A phùng hợp thú phát ra nhân cách hóa tiếng kêu rên, ngay sau đó phẫn nộ quay người huy động sắc bén lưỡi đao chém về phía Tô Minh. Tô Minh ánh mắt run lên, tốc độ cực nhanh rút về trường thương màu đỏ, tinh chuẩn đón đỡ ở lưỡi đao sắc bén. Cách. Tia lửa văng khắp nơi ra. Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ vững vàng chống được công kích, ngay sau đó lăng lệ một chân, đá vào phùng hợp thú trên thân thể, toàn bộ phùng hợp thú lảo đảo lùi lại. Vương Mạnh đám người lúc này mới kịp phản ứng, chi viện bọn họ không phải người khác chính là Nghĩa bọn họ. Lúc này Đường Huyên điều khiển cơ giáp bò dậy, không chậm trễ chút nào xông đi lên, huy động chùm sáng giao quân dụng lại một đao chạm tại phùng hợp thú trên lưng, cắt ra một vết thương. Tô Minh đột nhiên đẩy mạnh thao tác cán, chỉnh đài thương kỵ sĩ cao tốc đột tiến, một thương quan hướng phùng hợp thú một cái đầu. Chương 272, khiếp sợ, canh hai, chương 272, khiếp sợ, canh hai. Phùng hợp thú không né tránh kịp nữa, nháy mắt bên trái đầu bị trường thương màu đỏ xuyên qua, chất lỏng sền sệt vẩy ra. Nó còn sót lại một viên cuối cùng đầu phát ra cuồng bạo tiếng giống, nháy mắt cả sinh vật phản ứng tăng gọn, toàn thân tế bào tổ chức lúc đích. Tránh. Đường Huyên ngay lập tức phát ra báo động trước. Tô Minh quả quyết điều khiển cơ giáp rút lui, lúc này phùng hợp thú thân thể, lồi ra từng cây sắc bén màu đen điệu thịt truy đâm, chỉ tiếp công kích thất bại. Lúc này rút lui Tô Minh cùng Đường Huyên, đồng thời điều khiển cơ giáp đối với phùng hợp thú bắn ra một vệt sáng. Âm âm phùng hợp thú chịu hai đạo công kích, thân thể nát hai cái lỗ thủng. Nghĩa thấy thế điều khiển thanh dự cơ giáp, nâng lên song đem chùm sáng giao quân dụng, dữ dội phóng tới phùng hợp thú. Cho lão nương chết. Giang giác. Nghĩa một đao chạm tại phùng hợp thú cái cổ, đem một viên cuối cùng hoàn hảo đầu chém xuống đến, ngay sau đó lại một đao chém vào nó trên người, mở ra một phân thành hai. Cơ hội. Dùn đám người thấy thế, nhộn nhịp lao ra, giơ tay lên chúng đạn giới đối với phùng hợp thú mãnh liệt xạ kích. Phanh phanh. Dày đặc mưa đạn đánh vào dập nát thân thể bên trên, lập tức thịt nát bay tứ tung. Phùng hợp thú tàn tạ thân thể bắt đầu co vào, muốn cưỡng ép khép lại bị thương vết thương. Chỉ tiếc Tô Minh căn bản sẽ không cho nó cơ hội, hắn không chút do dự nghi, điều khiển thương kỵ sĩ xông lên, ra sức một thương xuyên vào phùng hợp thú thân thể bên trong. Chết. Kèm theo trường thương màu đỏ xuyên vào phùng hợp thú thân thể bên trong. Phùng hợp thú cả sinh vật phản ứng dòng huyết, hoạt tính trực tiếp hạ thấp 50 trở xuống, bắt đầu đánh mất hành động lực. Đường Huyên lão sư thì điều khiển thanh dự cơ giáp xông lên, huy động chùm sáng giao quân dụng, một đao lại một đao đem to lớn gỡ tảng khối. Ngay sau đó nàng hạ xuống pháo laser, điều chỉnh thành tản hình dáng đem còn sót lại thi thể tan rã phân giải. Sau khi làm xong Đường Huyên lão sư mới có chút thở ra một hơi. Ai nha, cuối cùng giải quyết, Đường Huyên lão sư ngươi không có bị thương chứ? Nghĩa cười hì hì hỏi. Đường Huyên lão sư trầm mặc mấy giây, không có trả lời nghĩa, mà là đối với Tô Minh nói. Tô Minh, cảm ơn các ngươi tới chi viện, chúng ta còn muốn tiến về an toàn tị nạn điểm, đi trước. Đường Huyên lão sư không có phản ứng nghĩa, mà là đối với Tô Minh hướng bọn họ toàn thể nói cảm ơn, sau đó quay người mang theo học sinh rời đi. Ta đi, đến mức như thế lòng dạ hẹp hòi sao? Không phải liền là để Tô Minh đợi cái khóa, ủy biết sẽ ra ngoài ý muốn, lại nói người không phải cứu trở về. Nghĩa căm tức tại tiểu đội kênh bên trong nhổ nước bọt nói. Điên nào? Lão sư, nàng không thích ngươi cũng không phải là ngày thứ nhất sự tình, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Tô Minh cười ha hả đối Nghĩa quên bảo. Thôi đi, ai mà thèm nàng thích, chúng ta cũng đi. Nghĩa căm tức điều khiển cơ giáp quay người, hướng về no. 17 hào an toàn tị nạn điểm bay đi. Tô Minh mấy người nộn nhịp điều khiển cơ giáp đuổi theo. Đúng lúc này tổ thứ ba kênh bên trong, vang lên họ Phạm thanh âm trầm ổn. Ta là họ Phạm, ta đã dẫn đầu tiểu đội đến no. 12 an toàn tị nạn điểm, cái này tị nạn điểm bị công phá, không có sống sót người. Minh Bạch. Vương Sinh thượng úy trầm giọng trả lời. Ngay sau đó lại hai tên lão sư hồi báo đến nói. No. 8 an toàn tị nạn điểm tổn hại, không có người sống. NO21 an toàn tị nạn điểm tổn hại, không có người sống. Tô Minh đám người nghe đến tin tức này, tâm tình cũng là có chút nặng nề, liên tục 3 cái tị nạn điểm không có người sống, làm không tốt trên chiếc thuyền này không có gì người sống. Lúc này Mia trầm giọng mở miệng nhắc nhở. Đều giữ vững tinh thần đến, phía trước chính là no. 17 an toàn tị nạn điểm rồi. Phải. Tô Minh mấy người lập tức tập trung tinh thần, không suy nghĩ cái khác. Rất nhanh bọn họ bay đến no. 17 an toàn tị nạn điểm lối vào, cái này nhập khẩu có chút cùng loại ga ra tầng ngầm lối vào, toàn thân là nghiêng hướng phía dưới. Mia mang theo Tô Minh đám người đi đến cửa vào chỗ cửa lớn, một cái thật dày kim loại lối thoát hiểm đập vào mắt bên trong. Dùn nhìn xem tấm cửa an toàn này kích động nói. Lối thoát hiểm là hoàn hảo, bên trong khả năng có người sống. Vậy chúng ta mau mở ra đi. Trương giật khẩn trương nói. Không được, không thể mạo muội mở ra. Tô Minh cùng Nghĩa chăm miệng một lời nói. A. Trương giật cũng là hơi mở ra. Phía ngoài sinh mệnh duy trì trang bị đóng lại, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, nếu như bọn họ không có mặc trang phục phòng hộ sẽ không toàn mạng. Mà còn mạo muội mở ra cũng rất nguy hiểm, người căn bản không biết bên trong là người sống, vẫn là ẩn giấu đi quái vật. Nghiêm 10 phần lão luyện nói cho Trương giật đám người nguyên nhân. Vậy làm sao bây giờ? An Kỳ có chút không biết làm sao hỏi. Ta đến. Tô Minh điều khiển cơ giáp đi đến lối thoát hiểm trước mặt, vươn tay gõ xuống. Tiếng vang trầm nặng truyền vào đi. Lúc này no 17 an toàn tị nạn điểm bên trong, thành đàn trên người mặc trang phục phòng hộ dân chúng, sợ hãi trốn tránh, làm bọn họ nghe đến tiếng vang ngáy mắt. Từng cái trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ thần sắc, sợ hãi nói: "Là quái vật sao?" Chớ có lên tiếng, tuyệt đối không cần phát ra tiếng. Lúc này tiếng đánh tiếp tục vang lên, mà còn vô cùng có tiết tấu. Đông, đông, đông. Nguyên bản thấp thỏm lo âu mọi người, nghe lấy cái này có tiết tấu tiếng đánh, nhộn nhịp bình hai, trên mặt vẻ sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là kinh hỉ. Hẳn là chúng ta người cứu viện đến rồi. Nhanh, nhanh. Đáp lại bọn họ. Lúc này một tên trên người mặc đời hai xương vỏ ngoài bọc thép nam tử, vọt tới phong bế cửa, nâng lên báng súng ra sức đánh lối thoát hiểm, có tiết tấu cho ra đáp lại. Tô Minh đám người nghe đến tiếng đáp lại ầm, mừng rỡ nói với Nghĩa. Có người sống. Nghĩa gặp có người sống, liền đối với Dùn nói. Dùn ngươi giật máy giáp, nhìn xem lối thoát hiểm xứng mang gọi khí còn có thể sử dụng sao. Có thể dùng lời nói thử cùng bọn họ trò chuyện, hỏi một chút bên trong tình huống, nhìn có thể hay không mở ra phong bế cửa. Tốt. Dùn mở ra cơ giáp khoang điều khiển nhảy xuống tới, hắn vọt tới lối thoát hiểm bên phải, mở ra một cái ẩn nấp thức cái nắp, một cái gọi khí đập vào mắt bên trong. Hắn thử đè xuống nút bấm hô, kết quả gọi khí bên trong thật chuyển đến một đạo mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh. Là cứu viện sao? Đúng vậy, chúng ta là tới cứu viện các ngươi. Dùn lập tức trả lời. Lúc này gọi khí bên trong vang lên từng đạo kích động âm thanh. Chúng ta được cứu rồi, cuối cùng đợi đến cứu viện. Các vị mời tỉnh táo lại, chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra, hiện tại ta cần các ngươi phối hợp. Ngươi nói. Đầu tiên tỷ lực sinh mệnh duy trì trang bị đã đình chỉ công tác, các ngươi trên thân có mặc trang phục phòng hộ sao? Có thể mở ra lối thoát hiểm sao? Dùi vội vàng hỏi tới. Không thể trực tiếp mở ra, chúng ta chỉ có rất ít người xuyên co trang phục phòng hộ, người còn lại đều không có. Vậy các ngươi bên trong có bao nhiêu người? Ta cũng không rõ ràng có bao nhiêu người, có chừng hơn một vạn người. Hơn một vạn người. Dùi nghe đến chữ số về sau, cái cầm đều nhanh khiếp sợ rớt xuống đất. Tô Minh mấy người nghe đến dùi lặp lại chữ số, cũng làm một bức. Cái này ông trời ơi, làm sao nhiều như thế người sống sót? An Kỳ đám người từng cái đều trợn tròn mắt. Chương 273, phẫn nộ, là thư hữu không tự tăng thêm, ba canh, chương 273, phẫn nộ, là thư hữu không tự tăng thêm, ba canh, chết tiệt. Đáng khốn kiếp kia. Nghĩa sắc mặt lập tức đen lại, tức giận mắng một câu. Lão sư, làm sao bây giờ? Như thế nhiều người làm sao cứu? Cái này cùng phía trước tình báo hoàn toàn không đúng, không phải nói không có nhiều người may mắn còn sống sót sao? Dùi đám người nhất thời đều cũng lên. Bọn họ vốn chỉ muốn một cái tị nạn điểm, có cái mấy trăm người người sống sót cũng rất nhiều, kết quả trốn tránh nhiều như thế người sống sót. Tô Minh khẽ thở một hơi, không biết nên nói cái gì. Đừng nói nữa, ta trước hướng Vương Sinh thượng úy hồi báo tình huống. Nghĩa mười phần bực bội trả lời. Dùi mấy người lập tức ngậm miệng lại, lúc này Nghĩa mở ra tiểu tổ thông tin, đè lên tức giận nói: "Vương Sinh thượng úy, ta làm Nghĩa lão sư, chúng ta đã đến nó. 17 an toàn tị nạn điểm, chúng ta tại chỗ này phát hiện hơn một vạn tên người sống sót, xin hỏi một chút một bước làm thế nào?" Hơn một vạn tên? Nghĩa ngươi xác định? Tần số truyền tin bên trong lập tức vang lên Vương Sinh thượng úy kinh ngạc âm thanh. Xác định. Nghĩa mười phần khẳng định trả lời. Làm sao sẽ nhiều như thế người sống sót? Họ Phạm chờ lão sư cũng là sợ ngây người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đường Huyên tiếng của lão sư cũng vang lên, nàng vô cùng phẫn nộ mở miệng nói: "Ta là Đường Huyên, hiện đã đến nó. 18 an toàn tị nạn điểm, chúng ta tại chỗ này phát hiện hơn một vạn tên người sống sót. Cái này nhiệm vụ là ai ban bố, vậy mà che giấu tin tức trọng yếu như vậy, ta nhất định sẽ hướng quân bộ thẩm phán đình lên án." Xong, đây rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót? 19 ban lão sư lục lá, đau đầu vạn phần nói: "Các vị lão sư xin bớt giận, bây giờ không phải là truy cứu những trách nhiệm này thời điểm. Hiện tại việc cấp bách là đem người sống sót cứu ra ngoài, đây đều là liên bang chúng ta con dân." Vương Sinh thượng úy đè xuống chập trùng lòng nói: "Làm sao cứu? Liên chúng ta điểm này người?" Nghĩa lạnh lùng hỏi. Hướng Tiêu Dạ trưởng quan cầu viện, để mẫu hạm điều động cỡ nhỏ cứu viện thủy tới, đồng thời để bên ngoài lực trận học sinh toàn bộ đi vào hỗ trợ. Vương Sinh thượng úy kiên trì, nói ra chính mình đề nghị: "Vậy liền làm như vậy a, trừ cái đó ra cũng không có biện pháp gì tốt." Họ Phạm, Đường Huyên đám người lão sư tán đồng trả lời: "Tốt." Vương Sinh thượng úy thở một hơi dài nhẹ nhõm trả lời. Xích Nha Hảo trong phòng chỉ huy, Tiêu Dạ yên tĩnh ngồi tại trên ghế chỉ huy, thần sắc mười phần lạnh lùng. Phân phó hiệu trưởng thì chắp tay sau lưng, giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng tại phòng chỉ huy đi tới đi lui, trong miệng không ngừng nói thầm: "Đều đi vào lâu như vậy, làm sao còn không có thông tin phản hồi? Sẽ không phải xảy ra chuyện đi?" "Không đúng, miệng quả đen, không có thông tin chính là tin tức tốt nhất, thật sự có vấn đề đã sớm, có lẽ cầu viện đúng lúc này mẫu hạm thao tác màn hình, bắn ra một đầu cầu viện tin tức." An Tiệp thiếu úy lập tức đối với Tiêu Dạ báo cáo: "Trưởng quan, nhận đến Vương Sinh thượng úy cầu viện tin tức. Mau nhìn bên dưới đã xảy ra chuyện gì." Phân phó hiệu trưởng lập tức xông lại nói. Tiêu Dạ thượng tá mặt không hề cảm xúc đưa tay mở ra cầu viện tin tức, hắn nhìn xem nội dung phía trên, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Phân thì là toàn bộ mặt mo tức giận đỏ lên, mười phần phẫn nộ nói: "Hỗn đản, đám gia hỏa này tuyệt đối là cố ý che giấu tin tức. Phân đại nhân, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Trọng yếu là cứu hay là không cứu, nếu như muốn cứu liền cần điều động đại lượng cứu biệt thuyền, đồng thời để tất cả bên ngoài chờ lệnh học sinh tiến vào hỗ trợ." Tiêu Dạ thượng tá trầm giọng trả lời: "Ngươi cái này hỏi không phải nói nhảm sao? Có thể không cứu sao?" Phân tức giận phun nói: "Nếu như không có đón lấy cái này nhiệm vụ, bọn họ có thể lựa chọn làm như không thấy. Thế nhưng hiện tại đón lấy cái này nhiệm vụ, cũng biết có nhiều như vậy người sống sót, vậy thì nhất định phải cứu viện đến cùng." "Ta hiểu được, truyền mệnh lệnh của ta, phóng thích cứu viện thuyền, mệnh lệnh ngoại bộ cơ giáp hiệp trợ cứu viện thuyền cứu viện." Tiêu Dạ lệnh giọng ra lệnh: "Phải." An Tiệp thiếu úy lập tức chấp hành Tiêu Dạ mệnh lệnh. Tinh không bên trong, cấp 4 mẫu hạ mở ra từng cái thuyền cửa đăng xuất, từng chiếc thể tích rất nhỏ, tương tự bàn ngư cỡ nhỏ cứu viện thuyền bay ra ngoài. Những này cỡ nhỏ cứu viện thuyền cao 10m, độ rộng 9m, dài 100m, tiêu chuẩn thấp nhất cứu viện nhân số là 1000 người, nếu như cưỡng ép nhét lời nói, có thể nhét vào 1500-2000 người, chỉ có thể dùng để cự ly ngắn cứu viện. Làm những này cỡ nhỏ cứu viện thuyền bay đến Dilos, H1 khu đăng nhập lối đi thời điểm. Từng người học sinh điều khiển thiết vệ hộ tống cỡ nhỏ cứu viện thuyền, tiến vào Dilos nội bộ. Những này thiết vệ bay tại cứu viện trước thuyền mặt, bọn họ dùng tay thanh lý hết một chút tương đối lớn phiêu phù ngăn cản vật, là cỡ nhỏ cứu viện thuyền quét sạch con đường. Rất nhanh những này cỡ nhỏ cứu viện phi thuyền tại cơ giáp hộ vệ dưới, thuận lợi tiến vào Dilos to lớn khu sinh hoạt. Lúc này Tô Minh bọn họ trên tần số truyền tin công cộng, vang lên từng đạo âm thanh. "Ta là số 1 cứu viện thuyền, ta đã tiến vào khu sinh hoạt, mời cho ra cứu viện địa điểm. Mười phần cảm ơn, mời các ngươi lập tức tiến về nó. 17 an toàn tị nạn điểm cùng nó. 18 an toàn tị nạn điểm đi trước cứu viện, tọa độ cụ thể đã gửi đi cho các ngươi." Vương Sinh thượng úy vội vàng nói. "Là, trưởng quan." Từng chiếc cứu viện thuyền hướng về Tô Minh cùng Đường Nguyên vị trí chỗ ở bay đi. Lúc này Vương Sinh đối với các lão sư khác nói: "Phiền phức các vị, nắm chặt thời gian tiến về mặt khác an toàn tị nạn kiểm tra bên dưới, nhìn tới đấy còn có bao nhiêu người sống sót." "Minh bạch." từng đạo thanh âm trầm ổn đáp. Lúc này Tô Minh mấy người liền đứng tại an toàn tị nạn điểm bên ngoài yên tĩnh cùng đợi. Không có bao lâu, chiếc thứ nhất cứu viện thuyền tại bốn đài thiết vệ hộ tống bên dưới đến nơi này. Lúc này cỡ nhỏ cứu viện thuyền bắt đầu điều chỉnh góc độ, bên cạnh đối hướng an toàn tị nạn điểm thông đạo lối vào. Sau đó dọc theo một đầu cái ống, trực tiếp bám vào lối thoát hiểm bên trên khẩn cấp cứu sống cửa ra vào. Khẩn cấp cứu sống cửa ra vào lập tức tự động hướng bên trong mở ra. Nhanh, tiến vào cứu viện thuyền. Tô Minh mấy người gặp kết nối hoàn thành, liền điều khiển cơ giáp đối với tị nạn điểm bên trong người lớn tiếng hô. Từng người may mắn còn sống sót dân chúng, mừng rỡ vạn phần thông qua đường ống trực tiếp bơi tới lên thuyền. Không có bao lâu, chiếc thứ nhất cứu viện phi thuyền liền tràn đầy người bay mất, thứ hai chiếc cứu viện thuyền lập tức tiếp nhận đi lên. Đi lật trong phòng chỉ huy. Nếu thịt hình cầu hình dáng chi làm mị, tựa như chớp giật đánh tới đụng tới. Từng đài thiết vệ kinh hoàng tránh né, thế nhưng tốc độ nó quá nhanh, lại một đài thiết vệ bị trúng đích, chia năm xẻ bảy nổ tung lên. A Dệ cổ phẫn nộ hạ xuống pháo laser, một pháo hướng về chi làm mị đập tới. Chỉ tiếc bị đối phương nhẹ nhàng linh hoạt mau né. Bèng, chúng sáng đánh vào trên vách tường nổ tung lên. Hỗn đản. A Dệ cô động lực toàn bộ triển khai, phía sau phun ra cánh phun ra cực nóng diễm hỏa, đánh út về phía cái này chỉ là mì. Cẩn thận. Trình Kha lão sư lập tức phát ra báo động trước. Lúc này cái kia chỉ là mì, giống như bật lên bóng đồng dạng, va chạm tại vách tường kim loại, ngay sau đó đảo ngược bắn về đánh út về phía A Dệ cô thượng úy. Tới gần mấy mắt, lại lần nữa mọc ra vô số sắc bén đéo thịt truy đâm. A Dệ cô thượng úy tâm giật mình, lập tức mở ra năng lượng bình chướng. Bành. Năng lượng bình chướng nháy mắt bị đụng nát. Chương 274, một ly, là thư hữu không tự tăng thêm. Bốn canh, chương 274, một ly, là thư hữu không tự tăng thêm, bốn canh, A Dệ cổ thượng úy thần tốc nâng lên song đem quang thúc quân đao đó đỡ. Bành! Trình đài thanh dược cơ giáp trực tiếp bị đụng bay đi ra, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Lúc này cái này chỉ là mỉ công kích thắng lợi về sau, hình tròn thân thể một trận lúc đích, trung tâm rách ra một đường vết rách, xúc tích cắt trùng sáng, chuẩn bị đem A Dệ cổ thượng úy cương ép quanh sát. Trưởng quan, nguy hiểm. Từng người thuộc hạ thấy cảnh này, hoảng sợ hô. A Dệ cô ngẩng đầu nhìn hướng chỉ là mỉ, tâm trực tiếp rơi xuống vào cốc ngọn nguồn. Bất quá đúng lúc này, Trình Kha lão sư đột nhiên cầm trong tay một cái quang thúc quân đao lăng lệ ném đi qua. Giang giác. Thanh này quang thúc quân đao không như lệnh, chính giữa đâm vào chỉ là mị rách ra lỗ hổng, không chỉ thương tổn tới nó, còn gián đoạn chùm sáng công kích. Ngay sau đó Trình Kha lão sư điều khiển thanh dược cơ giáp xông đi lên. Chỉ là mị mặt ngoài lập tức dọc theo mấy cái xúc tu, cuốn lấy quang thúc quân đao trôi nắm, cưỡng ép rút ra, lập tức quăng về phía Trình Kha. Trình Kha nhanh nhẹn né tránh ra tới. Quang thúc quân đao đâm vào mặt đất. Cái này chỉ là mị vừa định cao hơn nhanh di động, lúc này hai tên lão sư điều khiển thanh dược cơ giáp, một trái một phải tốc độ cực nhanh đánh tới, đồng thời huy động trong tay quang thúc quân đao chém tới. Lúc này chỉ là mỉ tại chỗ bắn ra lên, đạn hướng đỉnh chót kim loại trần nhà, tránh thoát công kích. Cái này hai tên lão sư công kích thất bại về sau, ngay lập tức cưỡng ép điều khiển cơ giáp dừng lại, ngẩng đầu điều chỉnh hỏa pháo, hai pháo oanh đi lên. Oanh điệu thịt hình cầu chỉ là mỉ lập tức bị trúng đích, to lớn bạo tạc dâng lên, thân thể ấy mặt ngoài tế bào tổ chức bị nổ nát, lộ ra nội bộ tế bào tổ chức. Lúc này Trình Kha lão sư điều khiển thanh dược cơ giáp, như tật phong đồng dạng đánh giết tới. Hắn huy động trong tay quang thúc quân đao, trung điệp bổ vào cái này chỉ là mì trên thân thể, đưa nó thân thể bổ ra 1/3. Lúc này mặt khác hai tên lão sư cũng xông lên, lăng lệ huy động quang thúc quân đao đâm vào thân thể ấy nội bộ. Giang giác. Nháy mắt cái này loại ba cấp tướng lĩnh chỉ là mì cả sinh vật phản ứng chợt hạ xuống, sinh mệnh hoạt tính giảm xuống đến 50, tiến vào tử vong trạng thái ngủ đông. Trình Kha mấy tên lão sư không do dự, rút về quang thúc quân đao, lăng lệ chém vào thân thể nó bên trên, đem to lớn gỡ tàng khối. A Dệ cổ thượng úy nhìn xem một màn này, cũng là từ đáy lòng bội phục. Hoàng Đình học viện lão sư sức chiến đấu thật không phải là đồng dạng mạnh, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đem đánh giết. Úc Anh Vũ mẫu hạm phòng thí nghiệm bên trong kho chứa máy bay. Một đài cao 50 mét, xấu xí đầu bị từng tầng bọc thép bao vây lấy, toàn thân mọc đầy gai ngược, song chảo hàn quang lập loè đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên cố định tại chuyên môn cơ vị bên trên. Tại cái này đài sinh vật cơ giáp trước mặt, ngồi một tên dáng người thẳng tắp, mặc liên bang thượng tá quân phục, trắng xám trên da dày đặc màu đỏ sẫm tế ngân, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt đen như mực, tản ra mãnh liệt ô nhiễm khí tức nam tử. Nam tử này không phải người khác, chính là vận chuyển thi thể mộ lịch thượng tá. Mà tại mộ lịch thượng tá bốn phía, nam từng có mặc xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ, trong đó còn có một tên mặc thiếu tá quân phục, tuổi tác khá lớn nam tử trung niên. Lúc này mộ lịch thượng tá sau lưng dọc theo từng đầu mảnh khảnh nhiễu thịt xúc tu, đâm vào những này chết đi trên thi thể. U ngục vô số chất dinh dưỡng xuyên thấu qua xúc tu, tiến vào mộ lịch thượng tá trong thân thể. Khi nó đem tất cả thi thể đều rút khô về sau, liền thu hồi tất cả xúc tu chậm rãi đứng lên. Mộ lịch đi thẳng tới đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên trước mặt, chậm rãi đưa tay phải ra. Toàn bộ tay phải cánh tay một trận lúc đích, phân hóa thành một đầu xúc tu kéo dài đi qua, đâm vào đời thứ tư sinh vật cơ giáp trong lực. Đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên đỏ tươi con mắt lập tức phát sáng lên. Bất quá đúng lúc này, tội nguyên cơ giáp trong cơ thể khảm vào ức chế máy móc truy đâm, trực tiếp bị phát động. Trình đài sinh vật cơ giáp lóe lên hắc sắc điện cùng, những này hồ quang điện theo xúc tu lan tràn đến mồ lịp trên thân. A mồ lịp phát ra tiếng kêu thống khổ. Bất quá nó cũng không có cắt ra kết nối xúc tu, mà là giống như nổi điên thôi động lực lượng. Trong chốc lát, tội nguyên cơ giáp tựa như sống lại một dạng, nên môi phát ra kinh khủng tiếng giống, trong cơ thể khảm vào ức chế máy móc truy đâm, từng cây nô lên. Thông đạo phòng thí nghiệm kho chứa máy bay chủ trong thông đạo. Jin thiếu tá đám người tốn sức phá hủy một cái kim loại phong bế cửa, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục xông về phía trước thời điểm. đột nhiên tất cả mọi người quét hình trang bị, toàn bộ quét hình đến một cái to lớn điểm đỏ, đồng thời từng cái màu đỏ cảnh cáo không bắn ra tới. Cảnh cáo, quét hình cường độ cao cả sinh vật phản ứng. Cái này Lâm Sơ Vũ đám người nhìn xem quét hình trang bị đỏ chốt điểm, từng cái như rơi vào hầm băng, không khỏi dùng mình một cái. Chết tiệt, lui, mau bỏ đi đi ra. Jin thiếu tá mặt xám như cho hô. Lâm Sơ Vũ đám người lập tức thay đổi cơ giáp ra bên ngoài chạy. No. 17 an toàn tị nạn điểm. Tô Minh đám người yên tĩnh canh giữ ở bốn phía, băng tần công cộng bên trong không ngừng chuyển đến tiếng của lão sư. No. 13 an toàn tị nạn bắn tỉa hiện người sống sót, xin cứu viện binh thuyền tiến về nơi này cứu viện. Cho đến trước mắt tổng cộng đã phát hiện 5 cái may mắn người còn sống cứu viện điểm, nhưng cũng chỉ là thăm dò một nửa an toàn tị nạn điểm, còn có một nửa không có thăm dò. Cái này cần cứu được lúc nào a? Dùn có chút nóng này nói. Kiên nhẫn, chỉ cần cho chúng ta chút thời gian, nhất định có thể đem mọi người cứu ra ngoài. Tô Minh 10 phần trầm ổn nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, tần số truyền tin bên trong đột nhiên vang lên Jin thiếu tá cấp thiết tiếng giống. Ta là Jin thiếu tá, lập tức đình chỉ cứu viện nhiệm vụ, mọi người lui. Lập tức thu hồi mẫu hạng. Trưởng quan, xảy ra vấn đề gì? Ta chỗ này có đại lượng người sống sót ta. Vương Sinh thượng úy đều trợn tròn mắt. Đương nhiên mắt trợn tròn không chỉ là hắn, Tô Minh mấy người cũng toàn bộ kinh hãi đến. Chiếc này mẫu hạng vận chuyển một đài đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên, hiện tại đài này sinh vật cơ giáp không kiểm soát, lập tức rút lui, nếu không đều phải chết tại chỗ này. Jin thiếu tá cực độ phẫn nộ quát. Cái gì? Đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên? Hơn nữa còn không kiểm soát. Nghĩa lập tức nổi giận, đỏ ngầu cả mắt, giờ khắc này nàng lòng giết người đều có. Đáng khốn kiếp này, vậy mà còn che giấu đời thứ tư sinh vật cơ giáp sự tình. Tô Minh ngâng lên sờ lấy đầu, thần kinh đều tại mơ hồ đau ngầm ngầm, hắn thật không biết nên nói cái gì. Làm cái quỷ gì a? Họ Phạm chờ lao sư cũng không kiềm chế được, như thế chí mạng tin tức, bọn họ vậy mà không biết. Không được cầm ý, Vương Sinh thượng ý làm sao bây giờ? Nơi này còn có nhiều như thế người sống sót. Đường Nguyên lão sư tại tiểu tổ tần số truyền tin bên trong mở miệng hỏi. Trong lúc nhất thời mịa đám người nhộn nhịp điên tĩnh lại chờ đợi Vương Sinh thượng ý quyết sách, dù sao hắn là tổ thứ ba quan chỉ huy tối cao. Vương Sinh thượng ý trầm mặc mấy giây, âm thanh khàn giọng nói: "Nhiều như thế người sống sót, để ta từ bỏ thật làm không được. Các ngươi tiếp tục cứu viện, có thể cứu bao nhiêu, phía trên nếu là giáng tội, ta một người gánh chịu. Nếu như cái kia nổi khùng đời thứ tư sinh vật cơ giáp thật tới, ta sẽ dẫn đội đi lên ngăn trở." Chương 275, đột biến, là thư hữu tối hậu thư tăng thêm, năm canh, chương 275, đột biến, là thư hữu tối hậu thư tăng thêm, năm canh. Đã như vậy, chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đường Huyên đám người không chậm trễ chút nào đáp. Tốt, tăng nhanh cứu viện. Vương Sinh thượng úy cũng là sâu sắc bị xúc động. Minh Bạch. Phụ trách người cứu viện nhân viên nhộn nhịp đáp, bọn họ bắt đầu giành giật từng giây cứu viện người sống sót. Nhưng mà đúng vào lúc này, thành thị trên không vô số phiêu đáng sắc bên trong, rộng lượng thi thể bị nuốt ở bên trong. Đột nhiên trung tâm một đôi màu đỏ sẫm mắt sáng rực lên, trong khoảnh khắc đại lượng màu đen tế bào vật chất từ trong thi thể tách ra, tụ tập cùng một chỗ, sinh ra cường độ cao cả sinh vật phản ứng. Tô Minh đám người cơ giáp quét hình trang bị, lập tức toàn bộ báo cảnh. Cảnh cáo, quét hình đến cường độ cao cả sinh vật phản ứng. Tô Minh đám người giật mình, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trong không. Lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên quyết tán, trên không phiêu phủ thi thể, kiến trúc sắc các loại sự vật, như mưa sao băng đồng dạng phô thiên cái địa rơi xuống. Không tốt. Tô Minh ngăn lại những cái kia rơi xuống tạp vật, đừng để những này tạp vật công kích đến cứu viện thuyền. Nghĩa bỗng nhiên điều khiển thanh dực cơ giáp xông đi lên. Tô Minh lập tức kịp phản ứng, điều khiển thương kỵ sĩ nên đón, một thương quét ra một chiếc rơi xuống lơ lửng ô tô, ngay sau đó cấp tốc rút về trường thương quét về phía một khối tàn tạ khối sát. Đến mức dùn đám người, thì là điều khiển thiết vệ không ngừng trốn tránh. Ầm ầm không ít cỡ nhỏ cứu viện truyền bị trung đích, bị đập xuyên thân tàu, lộ ra từng cái lô rách. Thậm chí có một chiếc ngay tại an toàn tị nạn điểm vận chuyển người sống sót cỡ nhỏ cứu viện thuyền, bị chúng vào chỗ yếu, ở băng nổ tung lên. Đến mức hộ hàng thiết vệ, rất nhiều bị đập trúng, khung máy bay nhận đến khác biệt trình độ tổn thương. Bất quá tốt tại một màn này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh tất cả liền lắng lại. Thế nhưng không đợi Tô Minh đám người thở một ngụm thời điểm, một đạo màu đen lưu quang từ trên không trung trực tiếp hướng về No. 13 hào an toàn tị nạn điểm rơi xuống. Họ Phạm lão sư cùng 19 ban lão sư Trần Bọt thấy cảnh này, lập tức đối với học sinh quát: "Tránh mau, đáng tiếc vẫn là muộn." Đạo thân ảnh kia lưu quang đột nhiên nện ở trên mặt đất, khủng bố xung kích quét ngang ra. A kèm theo tần số truyền tin truyền đến tiếng kêu thảm thiết, từng đài thiết vệ như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Liên họ Phạm cùng Trần Bọt lão sư thành dự cơ giáp cũng không có may mắn miễn đi khó, cùng nhau bị hướng bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời chỉnh chiếc tỷ lật đều chấn động một cái. Tô Minh đám người đột nhiên giật mình, hướng về No. 13 hảo cứu viện điểm nhìn sang. "Nhanh, cùng ta đi chi viện." Lúc này tần số truyền tin vang lên, Vương Sinh thượng ý lo lắng ồn ào, hắn điều khiển cơ giáp mang theo thuộc hạ hướng về No. 13 an toàn tị nạn điểm xông đi lên. Nghĩa lập tức trầm giọng đối dùn mấy người nói: "Các ngươi tại chỗ này hiệp trợ cứu viện thuyền." "Tốt." Dùn mấy người đồng thời đáp. "Tô Minh, ngươi cùng ta đi chi viện." Nghĩa điều khiển thanh dự cơ giáp, hướng về No. 13 hảo cứu viện điểm chạy tới. Tô Minh không chút do dự nghi, điều khiển thương kỵ sĩ đi theo. Lúc này No. 13 hảo cứu viện điểm, toàn bộ khu vực bị triệt để san bằng, bốn phía ngược lại từng đài tổn hại thiết bị. Lúc này họ Phạm cùng Trần Bọt lão sư điều khiển thanh dự cơ giáp bò dậy, bọn họ tại bị xung kích đến phía trước, đều mở ra năng lượng bình chướng, bởi vậy cũng không có bị rất lớn tổn thương. Bất quá bọn họ học sinh liền thảm rồi, từng cái mất đi đáp lại, sinh tử chưa biết.
Họ Phạm cùng Trần Bọt lão sư phẫn nộ nhìn hướng va chạm trung tâm, chỉ thấy một cái gần đẳng đến 30 mét, loại người loại hình thân thể, màu đen đầu bộ xương, hai tay phân hóa thành xoắn ốc trường thương, nửa người dưới là sứa hình thái, dọc theo từng đầu màu đen đục xúc chỉ là mị đập vào mắt bên trong. Lúc này bọn họ thao tác màn hình bắn ra một đầu nhắc nhở. Cảnh cáo, mục tiêu là loại 3 lãnh chúa cấp biến dị thân thể chỉ là mị, chưa mệnh danh. Nhắc nhở, tự động tạo ra mệnh danh y dục. Hỗn đản. Họ Phạm cùng Trần Bọt lão sư phẫn nộ điều khiển thanh dược cơ giáp, hướng về y dục sông đi lên. Y dục huy động điệu thị tạo thành xoắn ốc trường thương, trên cao nhìn xuống hướng về họ Phạm hai người lăng lệ xuyên qua đi qua. Họ Phạm cả hai mau lẹ né tránh ra tới. Xoắn ốc điệu thị trường thương đâm vào thật dày kim loại trên mặt đất, đâm ra một cái to lớn lỗ thủng, cái này nếu như bị trúng đích, cho dù là cơ giáp đời ba cũng phải bị trọng thương. Lúc này Tô Minh cùng Nghĩa Thần tốc hướng về chiến trường tiến đến. Chờ một chút, lúc chiến đấu cẩn thận một chút, gánh không được cũng không cần cứng rắn. Nghĩa đối với Tô Minh dặn dò. Minh Bạch. Tô Minh trầm ổn trả lời. Đúng lúc này, thương kỵ sĩ cùng thanh dược cơ giáp quét hình trang bị màn hình biên giới bên trên, đột nhiên lóe lên yếu ớt tín hiệu cầu cứu, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Hai người cũng không có chú ý tới. Rất nhanh Tô Minh cùng Nghĩa tiếp cận khu giao chiến vực, hai người xa xa nhìn lại. Chỉ thấy họ Phạm, còn có chạy tới Vương Sinh thượng úy đám người, ngay tại vây công ý dục. Bọn họ có phụ trách chính diện quấy rối, có viễn trình không ngừng bắn ra chùm sáng đánh vào ý dục trên thân. Nháy mắt ý dục liền bị chọc giận, chỉ thấy nó trên thân thể nhục xúc kéo dài dài ra, nhục xúc đầu rách ra, đối với họ Phạm đám người bắn ra từng đạo cái chùm sáng. Họ Phạm đám người nháy mắt bị bức lui, nhộn nhịp trốn tránh. Ầm ầm, từng đạo chùm sáng quét ngang bốn phía đại bạo tạt ra. Nghĩa thấy cảnh này cũng không có bất luận cái gì e ngại, nàng mang theo Tô Minh từ bên cạnh đối ý dục phát động đánh lén. Ý dục ngay lập tức liền phát giác nguy hiểm, thần tốc quay người, màu đỏ sẫm con mắt lập tức khóa chặt Tô Minh hai người. Từng đầu rách ra nhục xúc, đình chỉ công kích Vương Sinh thượng úy đám người, hướng về Tô Minh hai người bắn ra từng đạo chùm sáng. Cẩn thận. Họ Phạm đám người thấy thế nhộn nhịp đối Nghĩa phát ra nhắc nhở. Nghĩa đối mặt dày đặc chùm sáng công kích, không chỉ không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại ra tốc xông đi lên. Tô Minh gặp Nghĩa xông đi lên, cũng không có bất luận cái gì do dự, điều khiển thương kỵ sĩ động lực toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh theo sau. Hai đại cơ giáp một trước một sau, không ngừng điều khiển tinh vi cơ hội thân tránh né công kích. Từng đạo cách chùm sáng dán vào cơ giáp lướt qua, nhìn đến họ Phạm đám người hãi hùng kia bía. Trong khoảnh khắc, Tô Minh cùng Nghĩa tới gần ý dục. Lúc này ý dục nháy mắt huy động điệu thị xoắn ốc trường thương quét về phía hai người. Nghĩa cùng Tô Minh thần kinh lập tức căng cứng, làm bọn họ chuẩn bị tránh né thời điểm. Mấy đạo quang buộc đánh vào ý dục trên thân, làm rối loạn công kích. Cơ hội. Nghĩa cùng Tô Minh đột nhiên ra tốc độ tiến, thần tốc tiếp cận ý dục thân thể. Ý dục vặn vẹo mặt người, lập tức phát ra đặc thù tiếng kêu rên, từng đầu nhục xúc trực tiếp hướng về Tô Minh cùng Nghĩa quấn quanh đi qua. Nghĩa sắc mặt một dữ tợn, như hung thú huy động hai cái quang thúc quần đao, lăng lệ hướng về đánh tới nhục xúc, quét ngang chém vào đi qua. Giang giáp, từng đầu nhục xúc bị chém đứt. Tô Minh, Nghĩa chặt đứt tất cả nhục xúc về sau, cơ giáp đông nhiên lệch ra hô. Minh Bạch, Tô Minh ra sức một thương quan hướng ỷ dục ngực. Ỷ dục ngực sinh vật tổ chức thần tốc chất sừng hóa, tạo thành cứng cỏi sinh vật giáp xác. Trường thương màu đỏ đột nhiên xuyên qua sinh vật giáp xác, đầu thương trực tiếp đâm vào, chất lỏng sền sệt phun ra ngoài. Bất quá rất đáng tiếc chiều sâu không đủ, nhưng liền cái này cũng cho ỷ dục tạo thành nhất định thương tích. Làm tốt lắm. Vương Sinh đám người hưng phấn tần số truyền tin bên trong hô. Lúc này ỷ dục phát ra bị đau tiếng kêu rên, trên thân thể nhục xúc lại lần nữa hướng về Tô Minh quần quần của tới. Tô Minh cũng không có bất luận cái gì bối rối, mà là rút ra trường thương, điều khiển cơ giáp cực tốc rút lui, đồng thời huy động trường thương trong tay quét về phía đánh tới nhục xúc. Giang giáp, từng đầu nhục xúc bị quét gãy. Ỷ dục lập tức gầm lên giận dữ, huy động chất sừng xoắn ốc trường thương, chuẩn bị truy kích Tô Minh. Lúc này Vương Sinh đám người nhộn nhịp vọt lên, đối nó bắn ra từng đạo trùng sáng. Ầm ầm, ỷ dục khổng lồ thân thể không ngừng nổ tung lên, trên thân bị đánh ra từng cái lỗ thủng. Chương 276, quần đầu, canh 1, chương 276, quần đầu, canh 1, họ Phạm lão sư đám người thì điều khiển cơ giáp thừa cơ xông đi lên, huy động trong tay quang thúc quần đao, hung hăng chém vào ỷ dục trên người. Giang giáp, ỷ dục thân thể lập tức bị chém ra từng đạo cháy đen vết thương, nội bộ sinh vật tổ chức không ngừng núp đích, tính toán chữa trị vết thương. Thế nhưng họ Phạm đám người căn bản không cho nó tự lành cơ hội, hung mãnh huy động quang thúc quần đao, một đao lại một đao chém vào ỷ dục trên thân. Ỷ dục nháy mắt bị đè đùa, nó vẫn nộ hé miệng, xúc tích lên một đạo kinh khủng cả trùng sáng, hướng về mọi người không khác biệt quét ngang qua. Tránh mau. Vương Sinh sắc mặt biến hóa hô, Tô Minh đám người nhộn nhịp điều khiển cơ giáp trốn tránh. Chỉ thấy màu đen cả trùng sáng đảo qua nơi xa khu kiến trúc. Ầm ầm, liên miên phòng ở cùng cao ốc toàn bộ bị phá hủy, tan rã. Lúc này Mia bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt nháy mắt biến thành màu đỏ, toàn bộ khuôn mặt thay đổi đến vô cùng hung ác, nàng thần tốc đưa vào siêu tần cò. Thanh dược cơ giáp mắt điện tử lập tức biến đỏ, chỉnh đài cơ giáp đều chấn động, phát ra chói hai tiếng nổ, trong tay quang thúc quân đao hạt căn bản đại thịnh, sau đó giải ra biến đỏ. Sau đó Mia điều khiển thanh dược cơ giáp trực tiếp xông đi lên. Y dục màu đỏ sẫm con mắt khóa chặt đánh tới Mia, nâng tay phải lên cánh tay nghĩ ra hóa xoắn ốc trường thương, hướng về nàng thần tốc đâm đi qua. Mia đối mặt đánh tới công kích, không chỉ không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra cuồng nhiệt thân sắc, điều khiển cơ giáp đột nhiên lệch ra. Xoắn ốc trường thương nháy mắt công kích thất bại. Mia cẩn thận nháy mắt, lập tức huy động xong đem quang thúc quân đao, giao nhau chạm tại y dục ngực. Giang giáp, y dục ngực lập tức bị cắt mở, phát ra chói hai tiếng kêu rên. Mia gặp hữu hiệu, liền chuẩn bị lại đi bổ một đao. Bất quá chỉ là lúc này, y dục lại cúi đầu xuống, đối với Mia lộ ra tà ác nụ cười, trên thân sinh vật phản ứng không giảm ngược lại tăng. Bị cắt mở trong ngực bộ, màu đen tế bào sinh vật tổ chức một trận lúc đích, bỏ đi đốt chui tổ chức, dọc theo đếm không hết tế bào xúc tu đan vào một chỗ, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Cẩn thận. Họ Phạm đám người thấy cảnh này, thần sắc run lên hô. Lúc này y dục màu đỏ sẫm con mắt lóe sáng, huy động điệu thị xoắn ốc trường thương hướng về Mia đâm tới. Mia cũng là lập tức đổi công làm thủ, mở ra năng lượng bình chướng đón đỡ. Phanh y dục điệu thị xoắn ốc trường thương nháy mắt đâm rách năng lượng bình chướng, đâm vào quang thúc quân đao bên trên. Cơ giáp Mia điều khiển thanh dự cơ giáp lập tức về sau đi vòng quanh. Y dục thấy thế nâng lên một cái khác điệu thị xoắn ốc trường thương chuẩn bị cho nàng một kích chí mạng. Lúc này một đạo màu đỏ tàn ảnh đột nhiên từ Mia sau lưng bật lên, trường thương màu đỏ đột nhiên quan tại y dục màu đen đầu bộ xương bên trên. Giang giáp kèm theo vô số chất lỏng màu đen bắn tung tóe, ý dục đón đầu bị trọng thương, thân hình khổng lồ về sau nghiêng. Trong lúc nhất thời ý dục công kích đỉnh chạy xuống. Vương Sinh đám người định thần nhìn sang, đạo kia màu đỏ lưu quang không phải người khác chính là Tô Minh, hắn điều khiển thương kỵ sĩ bắt lấy thời cơ, hung hăng cho ý dục một đòn nặng nề. Bất quá ý dục cũng không có vì vậy đánh mất sức chiến đấu, ngược lại là triệt để bạo độ rồi. Chỉ thấy nó xoắn ốc trường thương hình thái hai tay cánh tay, nháy mắt tựa như thổi bóng hơi đồng dạng nâng lên đến, sau đó phân hóa thành vô số nhục xúc, hướng về Mia cùng Tô Minh bao khỏa đi qua. Tô Minh, mau lui lại. Nghĩa lập tức đối với Tô Minh hô. Tô Minh quả nhiên rút ra trường thương màu đỏ, lùi đến Nghĩa bên cạnh nói: "Để cho ta tới." Nghĩa lập tức sững sờ, không biết Tô Minh ở đâu ra tự tin, vậy mà muốn một mình đối mặt. Lúc này chỉ thấy Tô Minh bắt lấy thời cơ, thần tốc chuyển động trường thương trong tay, trực tiếp đem đánh tới xúc tu vặn ở cùng nhau. "Nóa, cái này cũng được." Nghĩa thấy cảnh này đều mở bức. "Cơ hội, chúng ta bên trên." Họ Phạm lão sư mấy người cũng là bị kinh hãi đến, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhộn nhịp quanh co từ bên cạnh cùng phía sau phóng tới Y Dục. Bọn họ thừa dịp Y Dục bị Tô Minh hấp dẫn, lăng lệ huy động quang thúc quần đao, trùng điệp chém vào Y Dục trên người. Giang rắc, dòng máu màu đen vẩy ra, Y Dục thân thể bị chém ra từng đạo vết thương. Y Dục lập tức phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, muốn rút về hai tay, bất quá lại bị Tô Minh gắt gao giật lấy, liền Nghĩa cũng thừa cơ đi lên hỗ trợ giật lấy. Vương Sinh cùng họ Phạm đám người nhất thời vui vẻ, điên cuồng huy động vũ khí điên cuồng chém. Y Dục cũng là đau đến chịu không được, lập tức làm yếu đi hai tay, thoát ly khống chế, đột nhiên xoay người lại quét về phía họ Phạm đám người. Phanh đông đảo cơ giáp lập tức bị quét bay ra ngoài. Lúc này Tô Minh xem thời cơ sẽ đến, lập tức ra sức một thương, xuyên vào ỷ dục sau lưng. Chết. Tô Minh một thương này trực tiếp xuyên qua ỷ dục thân thể. Nghĩa thừa cơ nhảy lên một cái, huy động trong tay quang thuốc của đao, trực tiếp đem ỷ dục cái cổ chặt đứt, đầu kém chút bay ra ngoài. A. Ỷ dục lập tức phát một đạo vật bẹo tiếng kêu rên, sinh vật phản ứng chợt hạ xuống. Một bên mọi người thấy thế, nhộn nhịp vọt lên, liều mạng điên cùng chém, phận không thể đem ỷ dục chặt thành bột thịt. Rất nhanh ỷ dục tại mọi người quần đầu bên dưới, biến thành một bãi bùn nhão, sinh vật phản ứng cũng hạ xuống điểm đóng băng. Cuối cùng mọi người còn không yên tâm, điều chỉnh pháo laser, tản hình dáng bắn phá ý dục thi thể, đem triệt để phân giải. Cuối cùng là giết chết. Tô Minh nhìn xem ý dục triệt để bị tiêu diệt, lập tức thở dài một hơi. Vương Sinh thượng ý nhìn xung quanh bốn phía một cái, nhìn qua những cái kia ngã xuống đất thiết vệ cơ giáp, lập tức ở tần số truyền tin bên trong nói: "Nhanh, đem tất cả người bị thương nhân viên toàn bộ rút đi, tăng thêm tốc độ nghĩ cách cứu viện người sống sót." "Phải." Tần số truyền tin bên trong vang lên từng đạo đáp lại âm thanh. "Các vị lão sư, làm phiền các ngươi về an toàn tị nạn điểm, bảo đảm cứu viện thuận lợi tiến hành." Vương Sinh ngay sau đó nghĩa đám người nói: "Không có vấn đề." Hiện trường đông đảo lão sư nhộn nhịp đáp. Nghĩa lập tức mang theo Tô Minh hướng về no 17 hào an toàn tị nạn điểm đuổi đi về. Không có bao lâu bọn họ liền trở lại tị nạn điểm, một chiếc cỡ nhỏ cứu viện thuyền ngay tại nghĩ cách cứu viện người sống sót, rồi mấy người điều khiển cơ giáp, cảnh giác bốn phía. Bọn họ bên này còn tốt, không có ra cái gì quá lớn nhiễu loạn. Lúc này rồi mấy người nhìn thấy Nghĩa cùng Tô Minh trở về, vội vàng quan tâm hỏi: "Lão sư, con quái vật kia giải quyết sao?" "Giải quyết, thế nhưng không muốn vất lở." Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. "Minh Bạch." Dung Trung Điệp gật đầu, nói thật bọn họ hiện tại cũng gần thành chim sợ cảnh quang, nào dám chủ quan. Lúc này thương kỵ sĩ quét hình trang bị màn hình biên giới bên trên, lại lần nữa lóe lên yếu ớt tín hiệu cầu cứu. Tô Minh lướt qua, lập tức phát giác. Liên tại hắn muốn nhìn kỹ thời điểm, tín hiệu cầu cứu lại biến mất không thấy. Hắn lông mày cau lại mở miệng hỏi: "Dung, các ngươi quét hình trang bị có hay không biểu thị tín hiệu cầu cứu?" "Không có a." Dung mấy người mờ mịt nhìn xem quét hình màn hình nói: "Lão sư, người đây." Tô Minh lập tức hỏi thăm nghĩa lão sư. Chương 277, tín hiệu cầu cứu, canh 2. Chương 277, tín hiệu cầu cứu, canh 2, tín hiệu cầu cứu, ta xem một chút. Nghĩa nhìn kỹ quét hình trang bị, nhưng mà phía trên cái gì đều không có biểu thị, bất quá liền tại nàng chuẩn bị trở về Tô Minh thời điểm. Quét hình trang bị màn hình biên giới, lại lần nữa hiện ra yếu ớt tín hiệu cầu viện. Nàng thoáng có chút ngoài ý muốn mở miệng nói: "Có. Vậy chúng ta có cứu hay không?" "Cứu cái truy, những người trước mắt này đều nhanh cứu không được xong, ai còn có không đi lục soát cứu?" Nghĩa không hề nghĩ ngợi trả lời. Tô Minh nghe xong Nghĩa lời nói rơi vào trầm tư, ánh mắt không ngừng biến ảo, cuối cùng mở miệng nói với Nghĩa: "Lão sư, ta nghĩ đi xem một chút." "A, ngươi muốn đi cứu bọn họ?" "Ừm." "Ai, tốt ta, muốn đi thì đi a, chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh." Nghĩa cũng không có phản đối, cứu người loại này sự tình không có gì đáng nói, dù sao nơi này có nàng nhìn xem. "Tốt." Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ hướng về 9 giờ phương hướng bay đi. Làm Tô Minh bay một khoảng cách, muốn lại nhìn xuống quét hình trang bị tín hiệu cầu cứu, kết quả phát hiện biến mất. Cái tín hiệu này không phải duy trì liên tục loại hình, mà là gián tiếp thức tín hiệu cầu cứu. Tô Minh chỉ có thể dọc theo đại khái phương hướng tiếp tục đi tới. Bất quá tốt tại không lâu sau đó, tín hiệu cầu cứu lại lần nữa xuất hiện. Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ ra tốc bay về phía trước, không có bao lâu liền bay đến biên giới thành thị, một cái cỡ lớn lối đi đập vào mắt bên trong. Tô Minh biểu lộ một trận biến hóa, điều khiển cơ giáp bay vào. Lập tức Tô Minh tiến vào một đầu u ám thon dài trong thông đạo nổi lơ lửng các loại tạp vật. Tô Minh không nhìn những này tạp vật một mực hướng bên trong phi, nói thật nếu như hắn điều khiển không phải cơ giáp đời ba thương kỵ sĩ lời nói, chắc chắn sẽ không mạo hiểm lục soát cứu cái này tín hiệu cầu cứu. Dù sao chiếc này Tilus bên trên ẩn giấu đi quá nhiều cao cấp chi la mì, thiết vệ cơ giáp liền chạy trốn đều không tốt trốn. Lúc này Tô Minh điều khiển cơ giáp bay đến một cái thập tự giao nhau cửa ra vào giao lộ, hắn nhìn thoáng qua quét hình trang bị, gặp tín hiệu biến mất liền kiên nhẫn chờ đợi. Không có bao lâu, tín hiệu cầu cứu xuất hiện lần nữa. Hắn lập tức điều khiển cơ giáp hướng về phía bên phải thông đạo ngầm đi, đồng thời điều gian Tilus bản đồ, cẩn thận xem xét một cái. Con đường này là thông hướng Tilus dự trữ khu vực kia diện tích phi thường lớn, mà còn kết cấu vô cùng phức tạp, không thuộc về lần hành động này tìm kiếm khu vực. Tô Minh nhìn cao mày, bất quá hắn vẫn không có từ bỏ, mà là tiếp tục hướng phía trước cẩn thận tìm kiếm. Tilus trong thành thị, Vương Sinh không ngừng chỉ huy cứu viện phi thuyền, nghĩ cách cứu viện những cái kia người sống sót. Mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, bọn họ mặc dù rất sốt ruột, thế nhưng không có cách, dù sao người như vậy nhiều, không có khả năng lập tức toàn bộ cứu xong. Đúng lúc này, Jin thiếu tá mang theo Lâm Sơ Vũ đám người từ một cái cỡ lớn lối đi vào ra, làm bọn họ lao ra một cái mắt, liền nhìn thấy nơi xa từng chiếc cỡ nhỏ cứu viện thuyền bay qua, toàn bộ quét hình màn ảnh ra đa bên trên toàn bộ đều là điểm màu lục. Lâm Sơ Vũ đám người mười phần kinh ngạc mở miệng nói, tình huống như thế nào, bọn họ không có rút lui. Giờ khắc này, Jin thiếu tá lập tức tựa như thùng thuốc nổ mở dạng, nháy mắt bị châm lửa, hắn kết nối thông tin kinh quát. Vương Sinh, ta không phải để ngươi mang người lui sao? Vì cái gì không có rút lui? Trường quan, nơi này người sống sót thực tế quá nhiều, ta không thể nhìn xem bọn họ như thế chết đi, bọn họ đều là liên bang con dân. Vương Sinh ngữ khí mười phần kiên định trả lời, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi đây là chống lại quân lệnh, ngươi biết không? Jin nổi trận lôi đình chất vấn. Trường quan, ta biết đây là chống lại quân lệnh, sau đó ta nguyện ý tiếp thu tất cả sự phạt. Đầu óc ngươi bị lửa đá sao? Ai bảo ngươi làm như vậy? Jin lập tức giận điên lên. Trường quan, không có người sai khiến ta, là chính ta quyết định. Lúc trước gia nhập quân liên bang bộ thời điểm, ta tại liên bang cờ sĩ bên dưới tuyên thệ qua, chung với liên bang, thể sống chết bảo vệ nhân dân. Thân là quân nhân ta, không có khả năng nhìn xem bọn họ chết ở chỗ này. Vương Sinh nghĩa chính ngôn từ trả lời. Jin liền giống bị người bóp lấy cái cổ, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bất quá hắn vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, đối với Vương Sinh thượng vị nói, hồ đồ. Vương Sinh ngươi là quân nhân, ngươi mang người lưu lại cứu viện, cho dù hy sinh, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bọn hắn là học sinh, không có nghĩa vụ mạo hiểm ở lại chỗ này cứu viện. Trường quan, ta không tán đồng ngươi lời nói, bọn họ là học sinh không sai, thế nhưng bọn họ sau khi tốt nghiệp cũng là quân nhân, mà còn ta cảm thấy bọn họ phi thường ưu tú, tại tử vong uy hiếp phía dưới, không có bất kỳ người nào lùi bước. Vương Sinh cố chấp trả lời, ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Jin đương nhiên biết Vương Sinh nói không sai, thế nhưng sự tình không thể làm như thế, mà còn có mấy lời hắn cũng không thể nói. Trường quan, nếu như nổi khủng cơ giáp đời 4 thật giết tới nơi này tới, ta nguyện ý dẫn đội đi lên ngăn cản, vì tất cả mọi người tranh thủ thời gian. Vương Sinh không có bất kỳ cái gì e ngại nói, ngăn cản cái giam à, liền các ngươi Jin thiếu tá thật chính là muốn bị Vương Sinh thượng ý cho tức chết rồi. Đúng lúc này thành thị hướng 3 giờ, toàn bộ khu vực kim loại mặt đất bắt đầu biến đỏ. Một giây sau, một đạo tràn đầy lực lượng hủy diệt màu đỏ sẫm cách trùng sáng, tan rã mở thật dày kim loại mặt đất bay thẳng thành thị đỉnh chót. Vô nháy mắt thành thị đỉnh chót đại bạo cả ra, từng khối vỡ vụn trang giáp kim loại tấm rớt xuống. Cảnh cáo, quét hình đến cường độ cao cách sinh vật phản ứng. Giờ khắc này mọi người cơ giáp, toàn bộ bắn ra màu đỏ cảnh cáo khung. Jin thiếu tá đám người nhất thời giật mình, nhộn nhịp hướng về trùng sáng xuyên qua vị trí nhìn sang. Chỉ thấy nổi cùng đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên tử phá vỡ động khẩu nhảy đi lên, đập ầm ầm tại mặt đất, to lớn xung kích quét ngang ra, bốn phía kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Giống lúc này tội nguyên cơ giáp nâng lên đầu, hé miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Rồi đám người nhộn nhịp dùng mình một cái, giờ khắc này bọn họ bản thân cảm nhận được bóng ma tử vong bao phủ, cùng với loại kia sợ hãi thật sâu cảm giác. Lúc này thật phiền phức. Nghĩa thần sắc mười phần ngưng trọng nói, "Lùi, lập tức lùi, không muốn cứu." Jin thiếu tá tại tần số truyền tin bên trong, hét tư ngọn nguồn quát, "Các huynh đệ, theo ta lên." Lúc này Vương Sinh thượng úy điều khiển thanh dự cơ giáp, mang theo thuộc hạ hướng về tội nguyên cơ giáp bay qua. Jin thiếu tá thấy cảnh này, một quyền nện ở bàn điều khiển bên trên, đối với Vương Sinh nổi giận mắng, "Ngươi lớn mật sao? Ta để các ngươi lui a, ngươi đi lên làm gì?" "Trưởng quan, ta đi kiểm chế nó, vì tất cả mọi người tranh thủ rút lui thời gian. Ngươi trở lại cho ta, ngươi thằng ngu, ngu xuẩn, ngươi cho ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ngươi có khả năng kiểm chế lại nó? Ngươi đây là đi chịu chết a." "Ta minh bạch, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng sẽ không lùi bước." Vương Sinh thượng úy trầm giọng trả lời. Ngươi Jin thiếu tá trái tim lập tức một trận quặn đau. Lúc này họ Phạm lão sư tại tần số truyền tin bên trong mở miệng nói ra, "Jin thiếu tá, Vương Sinh thượng úy đúng là vi phạm quân lệnh, hắn hành động sát thực vô cùng ngu xuẩn. Chúng ta vô cùng rõ ràng nỗi khổ tâm của ngài, cũng minh bạch liên bang hiện tại mười phần mục nát, bầu không khí vô cùng không tốt. Thế nhưng chính vì vậy, mới càng cần hơn Vương Sinh thượng úy loại này tinh thần, nếu như mỗi người chỉ cân nhắc chính mình, không để ý tới dân chúng sinh tử, như vậy liên bang thật không cứu nổi. Vương Sinh thượng úy, ta đến giúp ngươi.
Không sai, chúng ta tới giúp ngươi.
Từng người lão sư tán đồng mở miệng nói, bọn họ điều khiển thanh dược cơ giáp từ từng cái phương hướng phóng tới cơ giáp đợi bốn tội nguyên.
Chương 278, đồng lòng, là thư hữu tối hậu thư tăng thêm, ba canh, chương 278, đồng lòng, là thư hữu tối hậu thư tăng thêm, ba canh, trên thực tế, không có người so Hoàng Đình học viện lão sư càng rõ ràng hơn liên bang có cỡ nào thối nát. Thế nhưng cũng không có người so với bọn họ càng yêu quý liên bang, bọn họ sở dĩ cố gắng như vậy giáo dục học sinh của mình, vì chính là liên tục không ngừng cho liên bang truyền vào có sức sống huyết dịch. Hy vọng có một ngày, liên bang có khả năng phá kiện chủng sinh. Mà bây giờ họ phạm đám người, liền muốn tự thân vì tất cả học sinh học một khóa. Ta cảm thấy các lão sư nói rất đúng, nếu như chúng ta có khả năng bỏ qua may mắn còn sống sót dân chúng. Như vậy ngày mai chúng ta cũng có thể bỏ qua tất cả tín ngưỡng, bởi vậy ta cũng muốn tham chiến. Lâm Sơ Vũ không có một tia e ngại nói. Nói tốt, ta cũng không có hứng thú làm đạo binh, cho dù thật không địch lại, cái kia cũng muốn chiến đến cuối cùng mới chạy trốn, dạng này trốn đến mới xoáy khí. Mẹ ỷ kèn ưu nhã khôi hài tỏ thái độ nói.
Ai, thật phiền phức, tính toán, ta cũng tham gia à, vừa bạn còn không có cùng đợi thứ tư sinh vật cơ giáp chiến đấu qua đây.
À gì cả bất đắc dĩ thở dài nói.
Cái kia không có biện pháp, cộng đồng tiến tối đi.
Cái khác nội hiệu học sinh cũng nhộn nhịp nói.
Vậy chúng ta lên đi.
An Nhược Tuyết mỉm cười đối đông đảo đồng học nói.
Trong lúc nhất thời Lâm Sơ Vũ đám người nhộn nhịp điều khiển cơ giáp xông đi lên.
No.
17 an toàn tị nạn điểm.
Rồi đám người nuốt nước miếng một cái, có chút không biết làm sao hỏi thăm nghĩa.
Lão sư, làm sao bây giờ?
Nghiêm ngưng trọng đối dùn đám người dặn dò.
Các người tiếp tục hiệp trợ người sống sót rút lui, tình huống không đúng lời nói tự mình rút lui.
Còn có không muốn lại gần, lão sư không gánh nổi các ngươi.
Minh Bạch, lão sư ngươi phải cẩn thận.
Rồi đám người mười phần khẩn trương trả lời.
Yên tâm, lão nương cũng không có như vậy dọn, gió to sóng lớn gì không có trải qua, chính mình chiếu cố tốt chính mình.
Nghĩa kéo động thao tác cán, điều khiển thanh dự cơ giáp cũng hướng về đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên tiến lên.
Lúc này Jin thiếu tá bên cạnh thuộc hạ cũng là mở miệng hỏi.
Trưởng quan, bọn họ đều lên, chúng ta làm sao bây giờ?
Chúng ta sẽ không thật muốn lui a.
Jin thiếu tá hung hăng nện một cái bàn điều khiển, tức giận mở miệng nói.
Còn có thể làm sao? Để tất cả nhân viên cứu viện tốc độ nhanh một chút, đem người đều cứu ra ngoài, các ngươi theo ta lên.
Phải.
Đông đảo thuộc hạ tăng trưởng quan đồng ý cứu viện, sục sôi trả lời.
Jin thiếu tá cũng không chần chờ nữa, điều khiển cơ giáp mang người cũng hướng về đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên sông đi lên.
Hắn tại trên tần số truyền tin công cộng hô.
Mọi người nghe ta chỉ huy, mục tiêu của chúng ta không phải đánh giết nổi cùng đời thứ tư sinh vật cơ giáp, mà là kiểm chế nó, hấp dẫn lực chú ý tranh thủ thời gian liền được, hiểu chưa?
Minh bạch.
Vương Sinh đám người nhộn nhịp trả lời.
Còn có đường vọng tưởng cùng đời thứ tư sinh vật cơ giáp cứng đối cứng, cho dù cơ giáp đời ba, tại trước mặt nó cũng là giấy, bởi vậy chúng ta chỉ có thể né tránh.
Jin thiếu tá thần kinh căng cứng tới cực điểm nói.
Phải.
Họ Phạm lão sư nhộn nhịp đáp lại nói.
Lúc này dung nhập đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên mô lịp, quay đầu nhìn hướng bốn phương tám hướng đánh tới cơ giáp, miệng lập tức rách ra, trần trụi ra sắc bén răng nanh, toàn thân sinh vật phản ứng cấp tốc tăng gọn.
Lúc này một đài tới gần thiết vệ dẫn đầu phát động công kích, một pháo hướng về mô lịp đánh tới.
Nhưng mà mô lịp lại liền trốn đều chẳng muốn trốn một cái.
Vâng.
Đạn pháo đánh vào trên thân, cũng không có tạo thành một điểm tổn thương.
Bất quá lại thành công xúc động mô lịp, nó quay đầu khóa chặt bộ kia thiết vệ, bắn ra một đạo màu đỏ sẫm cách chùm sáng.
Bộ kia thiết vệ còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị chùm sáng tan rã.
Mà còn đạo kia cách chùm sáng trực tiếp xuyên qua từng tòa cao ốc, ở phía xa dâng lên thông thiên bạo tạc.
Vương Sinh đám người thấy cảnh này đều sợ ngây người, bọn họ biết đời thứ tư sinh vật cơ giáp rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới mạnh đến như thế không hợp thói thường tình trạng.
Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có bất luận cái gì e ngại.
Mọi người chỉ là tản căng mở, mà còn cũng không quan tâm công kích tổn thương lớn nhỏ, nhộn nhịp lớn nhất khoảng cách đối với mộ liệt xạ kích.
Lúc này mộ liệt lập tức ánh mắt sáng lên.
Cách. Vô hình áp số lụt kệ giờ phiệu lập tức hiện ra.
Dâm dạp chẳng chịt chùm sáng cùng mưa đạn, trực tiếp hạ số lụt kệ giờ phiệu bình chướng đón đỡ xuống dưới.
Âm ầm các loại rực rỡ bạo tạc dâng lên, chỉ tiếc bọn họ công kích tựa như tại cho mộ liệt tha ngứa một dạng, áp số lụt kệ giờ phiệu bình chướng căn bản không có quá lớn ba động.
Lúc này mộ liệt thân thể đột nhiên bên dưới cong, đột nhiên giẫm mạnh mặt đất.
Cách. Toàn bộ mặt đất lõm đi xuống, mộ liệt như đạn pháo đồng dạng đánh út về phía họ Phạm lão sư, một chảo xé rách đi qua.
Họ Phạm lão sư ngay lập tức kéo động thao tác cán, động lực toàn bộ triển khai điều khiển thanh dược cực hạn trốn tránh.
Sắc bén móng đuốt nháy mắt thất bại.
Bất quá mộ liệt thay đổi đầu, đỏ tươi con mắt thì khóa chặt họ Phạm.
Họ Phạm cùng hắn đối mặt nháy mắt, cả người tựa như rơi vào hầm băng một dạng, vội vàng kéo dài khoảng cách.
Lúc này mia đám người lập tức đối với mộ liệt mãnh liệt xạ kích, tính toán hấp dẫn nó lực chú ý, cho họ Phạm lão sư tranh thủ thời gian.
Không thể không nói bọn họ chiêu này vẫn là rất hữu dụng, tuy nói có lập trường bình thường đó nữa, nhưng mộ liệt vẫn là bị hấp dẫn.
Chỉ thấy nó lại lần nữa hé miệng, xúc tích lên cuồng bạo lực lượng, một đạo màu đỏ sẫm cách chùm sáng quét ngang qua.
Tránh.
Nghĩa con ngươi vừa phát ra báo động trước.
Ầm ầm.
Từng đài thiết vệ không kịp trốn tránh, bị quét chúng giống như khói lửa nổ tung.
Xích Nha Hào trong phòng chỉ huy, coi báo động chói tai đột nhiên vang lên, từng cái màu đỏ cảnh cáo không bắn ra tới.
Cảnh cáo, quét hình đến cường độ cao cái sinh vật phản ứng.
Ngay tại xác nhận mục tiêu.
Nhắc nhở, mục tiêu là mất khống chế đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên.
A Tiệp thiếu úy nhìn thấy cảnh cáo khung, thần sắc có chút bối rối đối với Tiêu Dạ báo cáo.
Trưởng quan không tốt, quét hình trang bị quét đến mất khống chế đời thứ tư sinh vật cơ giáp.
Tiêu Dạ nghe xong An Tiệp thiếu úy báo đáp, da mặt lập tức có chút co rúm một cái. Phân phó hiệu trưởng trực tiếp như bị dẫm vào đuôi mèo, trực tiếp nhảy dựng lên, kinh sợ mà hỏi: "Ngươi nói cái gì? Mất khống chế cơ giáp đời 4, vì cái gì thuyền bên trên sẽ có như thế nguy hiểm bình khí?"
Ta cũng không biết."
An Tiệp cũng không biết nên trả lời như thế nào.
"Nhanh,
tranh thủ thời gian để bọn họ rút đi ra a." Phân phó hiệu trưởng nhắm ngay An Tiệp thúc giục nói.
"Trưởng quan."
An Tiệp thiếu úy không biết làm sao nhìn hướng Tiêu Dạ, tuy nói phân phó hiệu trưởng đẳng cấp rất cao, thế nhưng tác chiến thời điểm, bọn họ chỉ nghe Tiêu Dạ lời nói. Tiêu Dạ lạnh giọng ra lệnh nói: "Để bọn họ lập tức rút lui, còn có chủ pháo bắt đầu chậm chạp bổ sung năng lượng."
"Phải."
An Tiệp thiếu úy lập tức ra lệnh. Lúc này Xích Nha hảo chủ pháo bắt đầu sáng lên, một chút xíu bổ sung năng lượng. Thế nhưng kèm theo An Tiệp thiếu úy mệnh lệnh được đưa ra, bọn họ nhìn quan sát đánh giá Tilus đường này, cũng không có nhìn thấy Jin thiếu tá chờ cơ giáp bay ra ngoài, chỉ có chút ít cơ giáp dẫn dắt đến từng chiếc cỡ nhỏ cứu viện thuyền bay ra ngoài. Mà còn những này cỡ nhỏ cứu viện phi thuyền tại trở lại Xích Nha hảo gỡ con người toàn mẹ, lập tức thân thỉnh một lần nữa cất cánh. "Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có người rút đi ra à? Sẽ không toàn bộ đều vây chết ở bên trong a?" Phần lo lắng hỏi.
Chương 279, kinh ngạc, là thư hữu tối hậu thư tăng thêm, 4 canh, chương 279, kinh ngạc, là thư hữu tối hậu thư tăng thêm, 4 canh, bình thường đến nói mệnh lệnh rút lui truyền đạt, không nói toàn bộ rút đi ra, ít nhất cũng có thể hữu cơ giáp bắt đầu bay ra ngoài. Thế nhưng bây giờ chờ nửa ngày cũng không có nhìn thấy.
"Không rõ ràng, ta liên hệ bên dưới số hiệu 34 hảo cỡ nhỏ cứu viện thuyền nhân viên điều khiển đi."
An Tiệp lập tức tiến hành thông tin gọi. Rất nhanh thông tin liền tiếp thông, một tên tuổi tác khá lớn, mặc thượng sĩ quân phục nam tử trung niên, đối với An Tiệp túi chào nói:
"Trưởng quan,
Hage, Dilus bên trong tình huống như thế nào? Vì cái gì mệnh lệnh rút lui truyền đạt, bọn họ còn không có rút lui dấu hiệu?"
An Tiệp thiếu úy vội vàng dò hỏi.
"Trưởng quan, Jin thiếu tá cùng đông đảo các lao sư đều tại ngăn chặn bộ kia nổi cùng đời thứ tư sinh vật cơ giáp, vì cứu viện binh cùng rút lui tranh thủ thời gian."
Hage âm thanh trầm thấp trả lời.
"Đây không phải là hồ nháo sao?"
Phần nghe xong Hage lời nói, toàn bộ mặt mo tức giận đến đỏ bừng, thân thể đều đang run rẩy.
Hage không có trả lời phân lời nói, mà là duy trì trầm mặc.
An Tiệp thiếu úy thì không biết làm sao nhìn hướng Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ chỉ là lạnh lùng hỏi một câu:
"Cái kia hai tên tiến sĩ cùng đồ vật tìm được sao?"
"Hẳn là không có, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm."
Hage thượng sĩ lắc đầu trả lời.
"Đến lúc nào rồi, còn quản nhiệm vụ gì a, trước hết để cho bọn họ rút đi ra a.
Ngươi sẽ không cho rằng bọn họ có khả năng đánh thắng được nổi khủng đời thứ tư sinh vật cơ giáp a?
Ta lúc đầu liền không nên đồng ý cái này nhiệm vụ."
Phấn đỏ hồng mắt đối Tiêu Dạ thúc giục nói.
Hắn hiện tại vô cùng sợ hãi, học sinh cùng lão sư diện tích lớn tử vong. Nếu quả thật xuất hiện trường hợp này, không chỉ là hắn không có cách nào hướng trường học bàn giao, quan trọng hơn một điểm, đây chính là tổn thất trọng đại.
"Mệnh lệnh rút lui ta đã truyền đạt, thế nhưng tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, bọn họ là quyết tâm muốn chống lại mệnh lệnh cứu viện, vậy chỉ có thể để bọn họ cứu viện xong."
Tiêu Dạ 10 phần tỉnh táo nói.
"Ngươi phần 10 phần phẫn nộ, nhưng là lại không thể làm gì."
Một bên khác, hắc ám trong thông đạo, Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ không ngừng đi lên phía trước, rất nhanh hắn liền đi tới cuối thông đạo, đi tới Tilus to lớn kho đông lạnh phía trước. Chỉ thấy toàn bộ kho đông lạnh gần đằm 50 mét, màu bạc trắng thật dày cửa kim loại đóng chặt lại, bốn phía yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Minh nhìn xuống tín hiệu cầu cứu định vị vị trí liền tại bên trong, lập tức điều khiển cơ giáp tiến lên, thử nhìn có thể hay không mở ra kho đông lạnh phong bế cửa. Rất đáng tiếc hắn thử nhiều lần đều không có cách nào đem phong bế cửa mở ra, rất rõ ràng là khóa cứng. Tô Minh điều khiển cơ giáp lui về sau mấy bước, giơ tay lên bên trong trường thương màu đỏ, chuẩn bị cưỡng ép phá hư cái này quạt phong bế cửa. Bất quá lúc này Tô Minh đột nhiên chú ý tới, to lớn phong bế cửa dưới góc phải có một cái 2 thước cao khẩn cấp cửa. Tô Minh suy tư một phen, suy tư mấy giây, quyết định dập máy giáp thử xem khẩn cấp cửa. Nếu như dùng cơ giáp cưỡng ép phá hư cửa lớn, động tĩnh sẽ phi thường lớn, làm không tốt sẽ dẫn tới quái vật, đến lúc đó liền rất bị động. Nghĩ tới đây, Tô Minh kích hoạt đời 2 xương vỏ ngoài bọc thép phiêu phù hình thức, mở ra khoang điều khiển phiêu phù đi ra. Hắn bay tới khẩn cấp trước cửa, dùng sức chuyển động tới cửa chốt mở. Khẩn cấp cửa lập tức mở ra. Đại lượng hàn khí lập tức nhào tới trước mặt. Tô Minh không chút do dự nghi phiêu phù vào kho đông lạnh. Toàn bộ kho đông lạnh đặc biệt lớn, một cái căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thời khắc này kho đông lạnh cũng ở vào cắt điện trạng thái, tất cả thiết bị đều đình chỉ công tác, từng cái đông lạnh khung cùng đông lạnh hàng khắp nơi phiêu đãng. Tô Minh hướng bên trong phiêu phù thời điểm, đều muốn đặc biệt cẩn thận. Hắn đảo mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, vì vậy Tô Minh mở miệng hô:
"Có người sao?"
"Có,
chúng ta tại chỗ này."
Lúc này hai đạo ngạc nhiên âm thanh truyền tới. Tô Minh theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy hai đạo mặc máy đợi ba giới áo giáp thủ hộ giả thân ảnh, trong tay mang theo một cái màu đen máy móc dương, từ phiêu phù đông lạnh kệ hàng phía sau xuất hiện. Tô Minh nhìn xem trên thân hai người máy đợi ba giới áo giáp, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây cũng không phải là bình thường đời thứ ba xương vỏ ngoài bọc thép, mà là phí tổn càng cao, lực phòng ngự càng tốt hơn, càng thêm nhẹ nhàng hàng cao cấp. Tô Minh hướng về phiêu phù tới, khách khí hỏi:
"Các ngươi là?"
Bởi vì bọn họ toàn thân bao trùm lấy máy móc áo giáp, bởi vậy Tô Minh căn bản không nhìn thấy hai người bọn họ bộ dạng.
"Ta là Hy Quang phòng thí nghiệm Lý Mộng Kỳ tiến sĩ, vị này là Đinh Lý tiến sĩ, xin hỏi ngươi là đến cứu chúng ta sao?"
Lý Mộng Kỳ vội vàng trả lời:
"Đúng vậy, mời đi theo ta đi."
Tô Minh có chút thở ra một hơi nói, quả nhiên cùng hắn đoán không lầm, có khả năng tại cái này sao không gian bị kín, lại xa như vậy khoảng cách phát ra tín hiệu cầu cứu.
Như vậy cầu cứu người sử dụng thiết bị có lẽ rất cao cấp, thân phận cũng không đơn giản, bởi vậy có rất cao xác suất là lần này nghĩ cách cứu viện mục tiêu.
Tốt. Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý vội vàng đáp. Ba người hướng về bên ngoài phiêu phù đi ra, Tô Minh Hiếu Kỳ dò hỏi:
"Hai vị tiến sĩ, các ngươi làm sao sẽ trốn tới chỗ này?"
"Ai,
chúng ta cũng là vì tránh né Chỉ Là Mị mới chạy đến nơi đây. Dù sao nơi này không có người nào, mà còn phi thuyền tại không có cắt điện phía trước, kho lạnh nhiệt độ thấp, trốn ở bên trong Chỉ Là Mị không dễ dàng tìm tới chúng ta."
Đinh Lý trầm ổn trả lời:
"Thì ra là thế." Tô Minh âm thầm tán thưởng, cái này hai tên tiến sĩ không phải bình thường lý trí cùng thông minh. Không lâu sau đó, Tô Minh mang theo hai người từ khẩn cấp cửa chui ra ngoài, đời thứ ba thương kỵ sĩ đập vào mắt bên trong.
"Chúng ta lên máy bay giáp."
Tô Minh đối với hai người nói.
"Tốt."
Lý Mộng Kỳ hai người nhìn thấy cơ giáp đợi ba thương kỵ sĩ con mắt cũng là sáng lên, vội vàng đáp lại nói. Rất nhanh ba người tiến vào thương kỵ sĩ khoang điều khiển bên trong. Tô Minh ngồi tại vị trí lái bên trên, đem khoang điều khiển đóng lại bên trên. So sánh đời hai thiết bị, thương kỵ sĩ phòng điều khiển không gian liền rất rộng rãi, bởi vậy cũng không rất chen chúc. Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý có thể nhẹ nhõm đứng tại Tô Minh hai bên, bất quá bọn họ cần đỡ lái xe ghế dựa.
"Tốt sao?
Chúng ta đi." Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ thần tốc đường cũ trở về. Lúc này Lý Mộng Kỳ nỗi lòng lo lắng hơi bung ra một chút, nàng lập tức mở miệng hỏi thăm Tô Minh nói:
"Vị trưởng quan này, không biết ngài xưng hô như thế nào?"
"Ta gọi Tô Minh, còn có ta không phải cái gì trưởng quan, ta chỉ là một học sinh mà thôi."
Tô Minh bình tĩnh trả lời.
"Học sinh?" Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý cũng là sửng sốt, lộ ra một mặt bất khả tư nghị thần sắc.
"Ta là Hoàng Đình học viện học sinh, chúng ta thuyền đi qua nơi này thời điểm, tiếp thu lục soát cứu nhiệm vụ."
Tô Minh đơn giản giải thích nói.
"Thì ra là thế, vậy ngươi khẳng định là cấp cao học sinh a?"
Lý Mộng Kỳ suy nghĩ một chút hỏi, thế nhưng nàng lại cảm thấy không thích hợp, Hoàng Đình học viện cấp cao học sinh đồng dạng đều có quân hàm trong người.
"Năm nhất."
Tô Minh bình tĩnh trả lời.
"A."
Lý Mộng Kỳ trong lúc nhất thời không có khống chế lại, phát ra thanh âm kinh ngạc.
"Có vấn đề sao?"
Tô Minh mười phần bình tĩnh trả lời.
"Không có, chỉ là có chút giật mình, cái kia Tô Minh tiên sinh bên ngoài bây giờ tình huống làm sao?"
Lý Mộng Kỳ liền vội vàng lắc đầu.
Chương 280, rút lui, là thư Hữu Đồ Sơn đồng tử tăng thêm, nam canh, chương 280, rút lui, là thư Hữu Đồ Sơn đồng tử tăng thêm, nam canh, rất tồi tệ, chúng ta người ngay tại tranh đoạt từng giây doanh viện binh. Chúng ta đi vào đã đụng phải mấy cái loại ba chỉ là mì, mà còn biết bắt nhất chính là có một đài đời thứ tư sinh vật cơ giáp không kiểm soát.
Tô Minh thần sắc ngưng trọng nói.
"Hẳn là tội nguyên."
Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý nghe đến tin tức này, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, chỉ là trong lời nói tràn đầy bất an. Đúng lúc này, Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ vọt tới thông đạo cửa ra. Coi hắn điều khiển cơ giáp lao ra một máy mắt, lập tức nhìn thấy nơi xa một đạo màu đỏ sẫm chỉ riêng quét ngang ra. Từng tòa cao ốc đại bạo tạc ra. Tô Minh cũng là cả kinh nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên nổi giận khắp nơi công kích. Mà tại đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên bốn phía, từng đài cơ giáp đời ba cùng thiết vệ như con rùa, không ngừng đối với tội nguyên phát động công kích từ xa, hấp dẫn nó lực chú ý, bất quá tình huống vẫn là vô cùng không lạc quan, không ngừng có quấy rầy cơ giáp bị xử lý. Tô Minh nhìn xem một màn này, chau mày. Hắn không nghĩ tới người này nhanh như vậy liền đánh lên đến, mà còn Nghĩa lão sư cũng lên đi kiểm chế. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng là có chút muốn lên đi hỗ trợ.
"Tô Minh tiên sinh, tranh thủ thời gian đi a."
Đinh Lý tiến sĩ gặp Tô Minh ngừng lại, sốt ruột vạn phần nói với Tô Minh.
"Xin lỗi, ta muốn đi hỗ trợ, ta đem các ngươi đưa đến đồng học của ta nơi đó, để bọn họ đưa các ngươi trước rời đi."
Tô Minh tỉnh táo nói.
"Không được, ngươi nhất định phải đưa chúng ta rời đi.
Không phải chúng ta sợ chết gì đó, mà là chúng ta không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhất định phải đem Dương đưa về liên bang."
Đinh Lý trực tiếp cự tuyệt Tô Minh đề nghị, muốn Tô Minh trực tiếp dẫn bọn hắn hai cái rời đi. Rất rõ ràng hiện tại tất cả cơ giáp đời 3 đều lên đi vây đánh bộ kia cơ giáp đời 4, còn lại người căn bản không đáng tin. Mà trên người bọn họ mang theo như thế đồ vật phi thường trọng yếu, tuyệt đối không cho phép xảy ra vấn đề.
Tô Minh nghe đến Đinh Lý lời nói cũng là cho mày.
Đinh Lý ngay sau đó đối Tô Minh quyên bảo:
"Tô Minh tiên sinh, không phải ta nói chuyện khó nghe, ngươi đi lên cũng vô dụng, căn bản đánh không lại, thuần túy chính là chịu chết. Chúng ta so với ai khác đều rõ ràng bộ kia cơ giáp mất khống chế, khủng bố cỡ nào."
Tô Minh đương nhiên biết Đinh Lý nói rất đúng, thế nhưng hắn là không yên tâm địa lắm người.
Lúc này Lý Mộng Kỳ gặp Tô Minh khó khăn như vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói:
"Cũng không nhất định, hoàn toàn cầm bộ kia đời thứ tư sinh vật cơ giáp không có cách nào.
Người có biện pháp?"
Tô Minh ngạc nhiên nhìn hướng Lý Mộng Kỳ.
"Bộ kia sinh vật cơ giáp hẳn là đánh xuyên kho chứa máy bay đỉnh chót bọc thép tầng đi lên, ngươi từ cái kia động khẩu đi xuống. Bên trong kho chứa máy bay có hy quang phòng thí nghiệm đặc thù khai thác vũ khí, có thể thời gian ngắn áp chế nó."
Lý Mộng Kỳ đối với Tô Minh nói.
"Mộng Kỳ ngươi?"
Đinh Lý nghe đến Lý Mộng Kỳ lời nói, kinh ngạc nhìn hướng nàng.
Lý Mộng Kỳ có chút thở ra một hơi, đối với Đinh Lý nói:
"Đã chết đủ nhiều người, chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Mà còn Tô Minh tiên sinh không phải quân nhân, chỉ là một học sinh, chúng ta không có tư cách yêu cầu hắn cho chúng ta làm cái gì."
"Ai?"
Đinh Lý thở dài một hơi, cũng không có nói thêm cái gì.
"Cảm ơn."
Tô Minh lập tức đưa vào chỉ lệnh, quét hình toàn bộ thành thị, rất nhanh liền khóa chặt tổn hại lỗ thủng. Hắn điều khiển thương kỵ sĩ hướng về cái kia tổn hại lỗ thủng cao tốc bay qua, đồng thời mật thiết chú ý bộ kia đời thứ tư sinh vật cơ giáp động tĩnh. Bất quá tốt tại bộ kia tội nguyên bị mia đám người kiểm chế rất tốt, cũng không có chú ý tới Tô Minh. Rất nhanh Tô Minh liền vọt tới vậy cái kia tổn hại lỗ thủng trước mặt, hắn không có một chút do dự điều khiển cơ giáp bay xuống đi. Một bên khác, Jin thiếu tá điều khiển thanh dự cơ giáp,
đi vòng qua đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên phía bên phải, đối nó không ngừng bắn ra từng đạo trùng sáng. Trùng sáng đánh vào áp số lột kẹ dở phiệu bình chướng, không ngừng nổi lên vận sóng. Lúc này Mộ Lịch không nhìn Jin thiếu tá công kích, đỏ tươi con mắt nhìn chăm chú nghĩa, miệng xúc tích lên cuồng bạo cách trùng sáng. Tần số truyền tin bên trong, Đường Huyên đám người không ngừng nhắc nhở nghĩa. Nghĩa, cẩn thận một chút. Biết. Nghĩa thần kinh căng thẳng, một mực nhìn chăm chú Mộ Lịch. Liên tại mọi người cho rằng Mộ Lịch đem đối nghĩa phát động công kích thời điểm, đột nhiên nó không có dấu hiệu nào, 90 độ thay đổi đầu, đối với quấy rối chính mình Jin thiếu tá đánh ra một đạo cách trùng sáng. Không tốt. Họ Phạm đám người lão sư sắc mặt đại biến hô. Jin thiếu tá nhìn qua đánh tới trùng sáng, con ngươi cũng là biển lớn. Trưởng quan. Lúc này Vương Sinh điều khiển cơ giáp mở ra năng lượng bình chướng, cao tốc đánh út về phía Jin thiếu tá, đột nhiên đem phá tan. Nháy mắt đạo kia cắt chùm sáng sắt qua Vương Sinh cơ giáp. Oeng! To lớn bạo tạc càn quét ra, chỉnh đài thanh dược cơ giáp trực tiếp rơi xuống đập xuống đất. Tuy nói cắt chùm sáng không có hoàn toàn trúng đích thanh dược cơ giáp, nhưng vẫn là cấp cho đả thương nặng, trong phòng điều khiển Vương Sinh thượng úy càng là sinh tử chưa biết. Nhanh, mau dẫn hắn đi. Jin thiếu tá đối với thuộc hạ quát. Phải. Hai đại thiết vệ lập tức phóng tới tổn hại thanh dược cơ giáp. Lúc này Jin thiếu tá động lực toàn bộ triển khai, một bên di động cao tốc một bên hướng Mộ Lịch không ngừng xạ kích, đồng thời phẫn nộ quát: "Hỗn đản, lão tử ở chỗ này, đến đánh ta a." Bọn họ kiềm chế khoảng thời gian này, đã hy sinh không ít người, mà còn đều là thuộc hạ của hắn. Dù sao tham chiến lão sư cùng nội hiệu học sinh, vô luận là cơ giáp vẫn là thao tác kỹ thuật đều vô cùng tốt, bởi vậy miễn cưỡng còn có thể né tránh ra công kích. Jin thiếu tá, bình tĩnh một chút. Đường Huyên lão sư đối Jin thiếu tá nhắc nhở. Jin thiếu tá đương nhiên biết phẫn nộ là phi thường không lý trí, nhưng nhìn chính mình thuộc hạ từng cái chết ở trước mặt mình, căn bản không có cách nào áp chế. Mà đúng lúc này, tần số truyền tin bên trong vang lên một đạo thanh âm nội vàng. Trưởng quan, người cứu được không sai biệt lắm, có thể rút lui. Không thể trực tiếp lui, sẽ ra vấn đề. Đường Huyên lão sư đám người khó giải quyết nói. Nghĩa cũng là cho mày thần kinh lập tức căng cứng, cái này rút lui cũng là một cái phiền phải lớn. Đài này nổi khùng đời thứ tư sinh vật cơ giáp cũng không phải ăn chay, bọn họ quấy rối nó lâu như vậy, người này nếu có thể để bọn họ tùy tiện rút lui đó mới là như thấy quỷ. Lúc này Jin thiếu tá trực tiếp mở miệng nói ra. Tất cả binh sĩ cùng ta lưu lại bảo hộ, lão sư cùng học sinh lui. Nghĩa đám người nghe đến đó nhộn nhịp rơi vào trầm mặc, bọn họ như thế nhiều người kiểm chế đài này đời thứ tư sinh vật cơ giáp đều cực kỳ nguy hiểm, lưu lại bọc hậu người 100% mất mạng. Bất quá bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể trầm giọng mở miệng nói ra. Jin thiếu tá, tất cả ta cầu các ngươi rồi. Các vị, rất cao hứng có khả năng cùng các ngươi kể vai chiến đấu, sau này không gặp lại. Jin thiếu tá hít một hơi thật sâu, sơ sắc tiêu điều trả lời. Sau này không gặp lại. Nghĩa đám người nhộn nhịp điều khiển cơ giáp rút lui. Lúc này Mộ Lịch nhìn thấy Mia đám người muốn trốn, màu đỏ sầm con mắt lập tức sáng lên, hé miệng phát ra kinh khủng gào thét, cái sinh vật phản ứng nháy mắt tăng gọn. Mia đám người quấn nó lâu như vậy, Mộ Lịch làm sao có thể thả bọn họ đi? Nháy mắt Mộ Lịch toàn thân bọc thép vỡ nát ra, trần trụi sinh ra vật bản thể. Ngay sau đó Mộ Lịch toàn thân lồi ra từng cây màu đỏ sầm điệu thịt truy đâm, tất cả điệu thịt truy đâm lóe lên cuồng bạo màu đỏ hồ quang điện. Không tốt, cháy mau. Mia thấy cảnh này, thâm run lên bần bật hô. Xong. Trên mặt mọi người lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc, đó căn bản chạy không được. Liên tại Mộ Lịch sắp bắn ra cái chùm sáng ngay mắt. Hưu, một đạo kịch liệt tiếng xé gió đánh tới. Mộ Lịch bản năng mở rộng áp số lụt kẹ giờ phiểu bình chướng. Màu đỏ trường mâu đâm vào áp số lụt kẹ giờ phiểu bình chướng, toàn bộ lập trường bình chướng kịch liệt và mèo. Từ từ, ngay ngắn màu đỏ trường mâu lóe lên màu đỏ lôi hồ, ngay sau đó ầm vang nổ tung. Nháy mắt áp số lụt kẹ giờ phiểu bình chướng vỡ nát. Mộ Lịch thân thể chấn động mạnh một cái, trực tiếp gián đoạn công kích. Ngay tại rút lui họ phả mấy người cũng là giật mình, sinh vật cơ giáp lập trường bình chướng lại bị đánh nát, từng cái kinh ngạc mở miệng nói: làm sao có thể? Lúc này Mia hơi nhíu mày, nàng một cái liền nhận ra, đây là hy quang phòng thí nghiệm vũ khí. Nàng lập tức nhìn hướng phóng ra đầu mượn, lập tức nhìn thấy bắn ra màu đỏ trường mâu không phải người khác, chính là Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ. Chỉ thấy tay hắn nắm lấy một cái nỏ hình dáng đặc thù máy móc phóng ra trang bị, sau lưng hai cây màu đen trường mâu. Lúc này Tô Minh tốc độ tay cực nhanh lắp bên trên một cái màu đen trường mâu, đột nhiên bóp máy phát xạ. Hiu, một đạo màu đen lưu quang lại lần nữa đánh út về phía Mộ Lịch. Lúc này Mộ Lịch chỉ hoàn tới, nội giận xoay người đang muốn phóng tới Tô Minh. Màu đen trường mâu trúng ngay ngực. Từ từ, toàn bộ màu đen trường mâu lóe lên màu đen lôi hổ, bao trùm chỉnh đại sinh vật cơ giáp. Ngao Mộ Lịch phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, lập tức quỳ một chân trên đất bên trên. Làm được tốt, chúng ta đi mau, loại này vũ khí giết không được nó. Lý Mộng Kỳ khẩn trương vạn phần nói với Tô Minh. Tô Minh nghe đến đó, lập tức tại tần số truyền tin bên trong đối nghĩa đám người hô: mau bỏ đi, giết không được. Nghĩa nghe đến Tô Minh lời nói, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh chót bị sinh vật cơ giáp oanh mở lỗ thủng, đối với mọi người nói: từ phía trên đi. Jin thiếu tá đám người không chút do dự nghi, nhộn nhịp bay về phía thành thị trên không. Tô Minh không chút nào do dự điều khiển thương kỵ sĩ bay đi lên. Lúc này Mộ Lịch phát ra giống giận rung trời, dãy rủa muốn đứng lên. Tô Minh nhạy cảm phát ra được, quả quyết rút ra cuối cùng một cái màu đen trường mâu xếp lên đi, lập tức một thương bắn về phía Mộ Lịch. Màu đen trường mâu chính giữa đời thứ tư sinh vật cơ giáp tội nguyên đầu, đầu thương trực tiếp xuyên qua mà ra, đem đóng ở trên mặt đất. Bất quá liền tính như vậy, Mộ Lịch cũng không có chết, mà là vươn tay bắt lấy xuyên qua đầu màu đen trường mâu, chịu đựng lấy màu đen lôi hổ, một chút xíu đem rút ra. Đi mau. Lý Mộng Kỳ kinh hoàng hô. Tô Minh quả quyết động lực toàn bộ triển khai, tốc độ cực nhanh phóng tới đỉnh chóp lỗ thủng bay ra ngoài.
Chương 281, tiếp đuối, canh 1, chương 281, tiếp đuối, canh 1, giờ phút này mọi người tầm cũng là một mực xếp theo, không dám có một chút xíu buông lỏng, sợ vậy chỉ trách đuổi theo.
Lúc này Xích Nha Hào trong phòng chỉ huy, Tiêu Dạ thượng tá lạnh lùng nhìn Tilos. Một bên An Tiệp thần kinh căng cứng tới cực điểm, không ngừng hồi báo chủ pháo bổ sung năng lượng trạng thái. Chủ pháo bổ sung năng lượng 97.6 97.72 nha, làm sao còn không rút đi ra a? Phần gấp đến độ cuống họng đều muốn bốc khói, rõ ràng những cái kia cứu viện thuyền cùng học sinh đều rút đi ra. Đúng lúc này, An Tiệp thiếu úy đột nhiên ngạc nhiên hô: "Mau nhìn Úc Anh Vũ xoáy hào đỉnh chót, lão sư bọn họ bắt đầu rút đi ra." Phóng to hình ảnh. Phần không kịp chờ đợi hô:
"Tốt."
An Tiệp lập tức tiến hành thao tác, một cái hình vuông hình ảnh khung bắn ra đến, trong hình ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy từng đài thanh dự cơ giáp cùng thiết vệ lao ra. An Tiệp hỏi thăm Jin thiếu tá rút lui tình huống. Phần lạnh giọng nói:
"Phải."
An Tiệp lập tức kết nối Jin thiếu tá. Hai giây về sau, thông tin kết nối thành công. Không đợi An Tiệp hỏi thăm tình huống, Jin thiếu tá liền lo lắng hô:
"Người đều rút đi ra, bất quá bên trong bộ kia nổi khủng đời thứ tư sinh vật cơ giáp sắp lao ra ngoài."
Tiêu Dạ nghe đến đó, lạnh lùng vung tay lên ra lệnh: "Chủ pháo khóa chặt tí lật động lực khu vực, gia tốc bổ sung năng lượng." Ngay tại khóa chặt, thành công khóa chặt mục tiêu. Từng người thuộc hạ thần tốc báo cáo. Tất cả tăng thêm đạn đạo chút xuống. Jin thiếu tá đầu tiên là truyền đạt chút xuống mệnh lệnh.
Quét.
Xích Nha Hào tất cả họng súng toàn bộ mở ra, từng mai đạn đạo bắn ra, hướng về Tilus bay qua. Tô Minh đám người thấy cảnh này cũng là cả kinh, mọi người nhộn nhịp ra tốc thoát đi.
Lúc này trong phòng chỉ huy An Tiệp báo cáo, chủ pháo bổ sung năng lượng xong xuôi, phóng ra.
Tiêu Dạ không chút do dự nghi, vung tay lên ra lệnh.
Chói mắt lưu quang bạch phá tinh không, hai nhóm công kích đồng thời chính giữa Tilus trung tâm. To lớn bạo tạc càn quét ra.
Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ mở ra năng lượng bình chướng, đón đỡ lại xung kích. Sau đó hắn nhìn lại một cái bị đánh nổ Tilus, có chút thở dài một hơi, tuy nói đại bộ phận người sống sót đều bị cứu ra. Thế nhưng Tô Minh rất rõ ràng một việc, tòa thành thị kia bên trong còn có thật nhiều an toàn tị nạn điểm không có thăm dò qua. Bất quá đây cũng là không có cách, Xích Nha Hào đúng là tận lực. Nếu như không phát động công kích, để bộ kia đời thứ tư sinh vật cơ giáp lao ra, đến lúc đó tất cả mọi người nguy hiểm.
Hô,
Tô Minh có chút thở ra một hơi, điều khiển thương kỵ sĩ hướng về Xích Nha Hào bay đi. Xích Nha Hào bên trong kho chứa máy bay, từng người được cứu người sống sót, lẫn nhau ôm nhau, từng cái vui đến phát khóc. Đông đảo học sinh cùng binh sĩ lo lắng nhìn hướng đăng nhập lối đi.
Làm sao còn chưa có trở lại a?
Đúng a, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a?
Chớ có số mồm, lão sư bọn họ lợi hại như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện đâu?
Đúng lúc này, từng cái đăng nhập cửa ra vào đèn chỉ thị sáng lên.
Đến rồi.
Dùn đám người kích động hô.
Bạch.
Từng đài cơ giáp cao tốc trượt tiến vào kho chứa máy bay, trong đó cuối cùng một đài chính là Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ. Thử kèm theo nhụt chí âm thanh, từng đài cơ giáp mở ra khoang điều khiển.
Jin thiếu tá, họ Phạm cùng nghĩa đám người nộn nhịp từ cơ giáp nhảy xuống.
Dùn đám người nộn nhịp vọt tới mía bên cạnh hỏi:
"Lão sư, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không?"
"Không có việc gì, ta rất tốt, ngược lại là các ngươi thế nào?
Có hay không xuất hiện thương vong?"
Nghĩa vội vàng dò hỏi.
"Không có, lớp chúng ta đều rất tốt.
Bất quá các lớp khác liền không tốt lắm, nghe nói chết không ít người."
Dùn bọn người nói đến nơi đây, thần sắc cũng là có chút xa xút.
"Ai?"
Nghĩa thở dài một hơi, cũng không có nói thêm cái gì.
Nàng quay đầu nhìn hướng rừng ở bên cạnh thương kỵ sĩ hô:
"Tô Minh, ngươi thế nào?"
"Không có việc gì, lão sư."
Lúc này Tô Minh cũng mở ra khoang điều khiển nhảy xuống tới, ngay sau đó Lý Mộng Kỳ tiến sĩ cùng Đinh Lý tiến sĩ nhảy xuống.
"Không có việc gì liền tốt, vân vân, hai người này là ai a?"
Nghĩa nhìn thấy Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý từ cơ giáp bên trên nhảy xuống cũng là khẽ giật mình.
"Ta tới cho ngươi giới thiệu, hai vị này là Lý Mộng Kỳ tiến sĩ cùng Đinh Lý tiến sĩ, cũng chính là lần này cứu viện mục tiêu."
Tô Minh mười phần dứt khoát trả lời.
Đinh Lý tiến sĩ cùng Lý Mộng Kỳ tiến sĩ, hai người lập tức lấy xuống máy móc mũ bảo hiểm lộ ra bộ dáng.
Lý Mộng Kỳ thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, giữ lại màu đen tóc thẳng, làn da trắng nõn, cho người một loại tài trí cảm giác.
Đến mức Đinh Lý tiến sĩ thoạt nhìn có hơn 70 tuổi, tóc có chút thưa thớt, thần sắc mười phần cứng nhắc.
Nghĩa thấy rõ ràng hai người hình dạng, lập tức cười đến không ngậm miệng được.
"Ha ha,
Phát Tài, ngươi lại đem hai người bọn họ cứu ra."
Lúc này Jin thiếu tá đám người nghe đến Nghĩa khoa trường tiếng cười, nhộn nhịp quay đầu nhìn qua.
Làm bọn họ nhìn thấy Lý Mộng Kỳ hai người, cũng là đã bị kinh động đội vàng đi tới.
Xích Nha Hào trong phòng chỉ huy,
An Tiệp thiếu úy đối với Tiêu Dạ báo cáo:
"Tất cả cơ giáp đã lên thuyền,
nhanh rời đi nơi này."
Tiêu Dạ không chút do dự nghi ra lệnh, chớ nhìn hắn dùng chủ pháo triệt để đánh chìm Tilus.
Liền cái này, Tiêu Dạ đều không có nắm chắc 100% xử lý bộ kia nổi cùng đời thứ tư sinh vật cơ giáp.
"Phải,
châm lửa."
An Tiệp đám người lập tức điều khiển thuyền khởi động đẩy tới trang bị, điều khiển thuyền rời đi phiến khu vực này.
Đợi đến phi thuyền an toàn rời đi phiến khu vực này về sau, Tiêu Dạ mới thở dài một hơi, vẻ mặt mà hỏi:
"An Tiệp, báo cáo một chút hành động lần này kết quả cùng tình huống thương vong."
"Là, trưởng quan.
Căn cứ hiện nay được đến tin tức, tổng cộng nghị cách cứu viện người sống sót 42.511 người, hy sinh nhân viên 284 người, trong đó 241 người làm công nhân, trong đó bao gồm nhân viên chiến đấu cùng đến tiếp sau đi lên nghị cách cứu viện nhân viên, còn thừa 43 tên là học sinh."
An Tiệp thiếu úy lập tức cho ra số liệu chính xác.
Một bên phân phó hiệu trưởng nghe đến chết 43 tên học sinh, lập tức che lấy trái tim, lộ ra 10 phần đau lòng thần sắc.
Tiêu Dạ bình tĩnh tiếp tục hỏi:
"Cái kia hai tên tiến sĩ cùng đồ vật đây?" rất đáng tiếc, không cứu đến, đồ vật cũng không có tìm tới. An Tiệp lắc đầu trả lời. Tiêu Dạ nghe đến An Tiệp lời nói, rơi vào trầm tư. Hành động lần này mặc dù cứu không ít người, nhưng vẫn là thất bại. Lúc này thao tác màn hình, bắn ra một đầu thông tin thỉnh cầu. An Tiệp nhìn thoáng qua, lập tức báo cáo. Tiêu Dạ trưởng quan, là Dẹt Xạ tướng quân gửi tới thông tin thỉnh cầu. Tiếp, cho ta nhận. Phân phó hiệu trưởng nghe đến là Dẹt Xạ tướng quân gửi tới thông tin, thần sắc hết sức kích động hô. An Tiệp có chút do dự nhìn hướng Tiêu Dạ, Tiêu cũng đêm không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý. An Tiệp thiếu úy gặp Tiêu Dạ đồng ý, liền tiếp thông. Dẹt Xạ hình ảnh lập tức hiện ra, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm Tiêu Dạ cứu viện tình huống, phân phó hiệu trưởng trực tiếp làm loạn chất vấn. Dẹt Xạ, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt tình cảm, vì cái gì che giấu thuyền bên trên có như vậy nhiều người sống sót sự tình? Đều là bởi vì ngươi, ta chết như vậy học nhiều sinh. Dẹt Xạ nghe đến phần chất vấn, chau mày trả lời. Rất nhiều người sống sót. Chương 282, trách mắng, canh 2, chương 282, trách mắng, canh 2, không sai, thuyền bên trên có mấy vạn người sống sót, căn bản không phải các ngươi nói như vậy. Phần đại nhân, cái này ta là thật không biết, bọn họ cũng không có nói cho ta. Dẹt Xạ vội vàng giải thích nói. Tốt, ngươi không biết là a. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết, chiếc thuyền kia bên trên còn vận chuyển một đài đời thứ tư sinh vật cơ giáp cùng mô lịch thi thể đâu? Như thế chí mạng tin tức, ngươi vậy mà không nói cho chúng ta biết. Ngươi không muốn nói với ta ngươi không biết. Phật vô cùng tức giận trả lời. Liên quan tới những chuyện này ta là biết rõ, thế nhưng ta không thể nói cho các ngươi. Đó là quân bộ bí mật, làm sao có thể nói đâu. Dẹt Xạ cũng là ấy nấy trả lời. Ngươi. Phật nghe đến Dẹt Xạ lời nói, huyết áp nháy mắt tăng vọt, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Phật đại nhân, ta rất hiểu ngươi tâm tình, thế nhưng cơ mật quân sự chính là không cho lộ ra. Chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ xin lỗi ngươi, ở trước đó mời nói cho ta, ngươi cứu ra không? Dẹt Xạ tướng quân mười phần lo nghĩ mà hỏi. Lúc này Tiêu Dạ trầm giọng báo cáo. Xin lỗi trưởng quan, nhiệm vụ thất bại. Bởi vì bộ kia cơ giáp đời 4 mất khống chế nổi khủng, chúng ta bất đắc dĩ rút lui tất cả nhân viên, đồng thời phát động công kích đem Tilus kích hủy. Dẹt Xạ thiếu tướng nghe đến Tiêu Dạ trả lời, toàn bộ mặt âm trầm đến có khả năng chảy nước. Bất quá hắn không có tức giận làm loạn, dù sao đời thứ tư sinh vật cơ giáp nổi khủng, đúng là vượt qua bọn họ phạm vi năng lực. Thế nhưng nhiệm vụ thất bại, thật phiền phức, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng mặt trên bàn giao. Mà đúng lúc này, một tên sĩ quan vội vàng đi tới đến. Hắn đối với Tiêu Dạ kính cái lễ báo cáo. Trưởng quan, chuyện gì? Tiêu Dạ quay đầu nhìn thoáng qua thuộc hạ hỏi. Lý Mộng Kỳ tiến sĩ cùng Đinh Lý tiến sĩ nghĩ cách cứu viện đi ra. Người sĩ quan này kích động nói. Ngươi nói cái gì? Không phải là không có tìm kiếm đến sao? Làm sao đột nhiên nghĩ cách cứu viện đi ra? Tiêu Dạ cũng là vô cùng kinh ngạc. Không phải chúng ta người nghĩ cách cứu viện đến, là một cái gọi Tô Minh học sinh nghĩ cách cứu viện đến. Hắn vừa trở về, cho nên một mực không có báo cáo. Người sĩ quan này đáp lại nói. Tô Minh. Phần sau khi nghe được cũng là khẽ giật mình. Quá tốt rồi, Tiêu Dạ đem tọa độ cho ta, ta lập tức cùng các ngươi tụ lại, ở trước đó cần phải bảo vệ tốt bọn họ an toàn. Dẹt Xạ tướng quân tâm lập tức từ đáy cốc lên tới thiên đường, kích động không thôi hô. Vâng, trưởng quan. Tiêu Dạ trầm ổn trả lời. Dẹt Xạ tướng quân sau khi nói xong, vô cùng dứt khoát cắt đứt thông tin kết nối. Tiêu Dạ quay đầu đối với An Tiệp nói. An Tiệp ngươi tại chỗ này nhìn xem, có vấn đề gì ngay lập tức thông báo ta, ta muốn đi một chuyến kho chứa máy bay nhìn xem cái kia hai tên tiến sĩ. Phải. An Tiệp cung kính trả lời. Ta đi chung với ngươi. Phân phó hiệu trưởng chắp tay sau lưng nói. Tiêu Dạ thượng tá khẽ gật đầu, hai người vội vàng rời đi phòng chỉ huy. Bên trong kho chứa máy bay, Di Diêu tá đám người nhộn nhịp vây quanh Lý Mộng Kỳ tiến sĩ cùng Đinh Lý tiến sĩ. Bọn họ nhìn xem hai người, tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần, bọn họ trải qua muốn mở miệng, thế nhưng lời đến khỏe miệng lại ngừng lại. Lúc này vây tới người càng đến càng nhiều, trong đó không thiếu bị nghĩ cách cứu viện người sống sót. Lúc này 19 ban lão sư Trần Bọt mang theo học sinh của mình, đi đến Lý Mộng Kỳ trước mặt hai người, đưa tay chỉ hai người phẫn nộ nói: Các ngươi đến cùng có nhiều ngu ngốc, thân là nhân viên chuyên nghiệp, chẳng lẽ không hiểu được vật phẩm nguy hiểm là không thể dùng dân dụng tuyển rời đi sao? Ngươi biết bởi vì các ngươi hành vi ngu xuẩn hại chết bao nhiêu người? Vì cứu các ngươi ta học sinh chết bao nhiêu cái, các ngươi biết sao? Họ Phạm nhìn xem Trần Bọt lão sư kích động như vậy, thần sắc cũng là càng ảm đạm. Tất cả trong lớp là thuộc hắn cùng Trần Bọt lão sư lớp học chết nhiều nhất, lúc trước cái kia loại ba lãnh chúa cấp biến dị thân thể chỉ là mị xuất hiện thực tế quá đột ngột. Lúc này vây quanh người sống sót lập tức kịp phản ứng, từng cái phẫn nộ hô: Nguyên lai là các ngươi đem quái vật dẫn tới, rồi lao bà ta cùng hải tử bệnh. Đều các ngươi hại, tội phạm giết người. Trong lúc nhất thời Tô Minh cùng nghĩa đám người trực tiếp bị phẫn nộ người sống sót chen ra ngoài. Đại gia bình tĩnh một chút. Di thiếu tá thấy mọi người cảm xúc kích động như vậy, tranh thủ thời gian khuyên bảo. Đáng tiếc không có tác dụng gì, hiện trường đến lao sư, học sinh cùng người sống sót cảm xúc càng thêm kích động. Tỉnh táo. Làm sao tỉnh táo? Huynh đệ ta đều chết ở phía trên. Thật xin lỗi, thật là thật xin lỗi. Lý Mộng Kỳ mười phần xấu hổ nói xin lỗi. Trần Bọt lao sư trực tiếp lạnh giọng trả lời. Có lỗi với hữu dụng không? Chết đi người có thể sống tới sao? Các ngươi nghe ta nói. Lý Mộng Kỳ vừa định muốn nói chuyện, trực tiếp bị phẫn nộ người sống sót đẩy một cái, cả người về sau nghiêng đổ. Di thiếu tá tranh thủ thời gian đỡ lấy Lý Mộng Kỳ, ngăn tại nàng phía trước, khuyên can mọi người: Đại gia tỉnh táo lại, không nên động thủ. Đáng tiếc mọi người ở đây cũng không có bởi vì Di thiếu tá lời nói mà lắng lại lửa giận, mà là cảm xúc càng thêm kích động. Lúc này Đinh Lý tiến sĩ mười phần tức giận quát: Đủ rồi. Trong lúc nhất thời mọi người yên tĩnh trở lại. Đinh Lý nhìn hướng mọi người phẫn nộ nói: Không sai, chúng ta xác thực làm trái quy tắc thao tác, sử dụng dân dụng thuyền rời đi vật phẩm nguy hiểm. Thế nhưng tạo thành hôm nay loại này kết quả, chẳng lẽ đều là lỗi của chúng ta sao? Các ngươi không sai. Các ngươi có tư cách gì trách mắng chúng ta? Chúng ta có lỗi gì? Dựa vào cái gì chúng ta không thể trách mắng các ngươi? Ở đây đông đảo học sinh cùng người sống sót phẫn nộ chất vấn. Dựa vào cái gì? Ta liền hỏi các ngươi nước trung lập xảy ra chuyện về sau, các ngươi đang làm cái gì? Đinh Lý giận quá mà cười mà hỏi. Mọi người nghe đến Đinh Lý lời nói cũng là khẽ giật mình. Nói không ra lời a, vậy ta đến thay các ngươi trả lời. Nước trung lập xảy ra chuyện về sau, các ngươi từng cái ích kỷ tư lợi, tất cả đều bận rộn xuất động thuyền cấp cứu chính mình tài sản, có ai quản qua liên bang? Các ngươi sẽ chỉ nhìn lấy chính mình, căn bản sẽ không quản liên bang chết sống. Chúng ta tại sắp luân hãm mặt tẩn vương quốc chờ 3 ngày, không có một chiếc thuyền tới đón chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn thí nghiệm kết quả, rơi vào quân đế quốc trong túi sao? Không có thuyền tiếp các ngươi, đó là quân bộ vấn đề. Trần Bọt lao sư trực tiếp phản bác. Quân bộ? Quân đế quốc xâm lấn nước trung lập như vậy đột nhiên, khắp nơi đều cần cứu viện cùng rời đi, quân bộ trong lúc nhất thời sao có thể giải quyết được? Phàm là các ngươi có thuyền tới giúp một cái, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Còn có ta cùng Lý Mộng Kỳ tiến sĩ mạo hiểm nghiên cứu những nguy hiểm này sinh vật, là vì cái gì? Còn không phải là vì liên bang. Kỳ vọng liên bang có một ngày có thể cường thịnh, các ngươi đâu? Từng cái chỉ lo ích lợi của mình, chỉ để ý chính mình, có ai nghĩ qua liên bang sao? Đinh Lý phẫn nộ trả lời. Ở đây Hoàng Đình học viện học sinh, Trần Bọt lao sư cùng với Jin đám người nhộn nhịp trở mặt. Đinh Lý lời nói này, đúng là để bọn họ không phản bắt được, bởi vì bọn họ hiện tại chính là muốn tiến về nước trung lập thu hồi vật tư. Bất quá ở đây một chút người sống sót, bọn họ không quản Đinh Lý nói thế nào, vẫn như cũ đỏ hồng mắt tức giận mắng. Không muốn nói với ta những cái kia, chả ta lão bà cùng hài tử mệnh, đều là các ngươi tạo thành. Chương 283, quen thuộc, là thư hữu đồ sơn đồng tử tăng thêm, ba canh, chương 283, quen thuộc, là thư hữu đồ sơn đồng tử tăng thêm, ba canh, lúc này bị chen đi ra Tô Minh, dựa vào thương kỵ sĩ trên chân, bình tĩnh nhìn một màn này. Một bên nghĩa, cũng là thở dài nói. Tô Minh, ngươi ý kiến gì chuyện này? Đến cùng là ai đối với người nào sai? Muốn ta nói, tất cả mọi người đều có sai, nhưng cũng đều không sai. Tô Minh lạnh nhạt nói. Vì cái gì nói như vậy? Ta nói tất cả mọi người đều có sai, đó là bởi vì tất cả mọi người đứng tại trên lập trường của mình cân nhắc, căn bản sẽ không thay đối phương suy nghĩ một chút. Đến mức ta vì cái gì nói đều không sai, đó là bởi vì nhân tính bản thân chính là ích kỷ, nếu biết rõ liền trái tim đều là lệch bên trái, trên thế giới này không có tuyệt đối chính xác cùng sai lầm. Ôi, không tệ a. Nhìn đến rất thông thấu. Nghĩa có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Tô Minh. Còn tốt. Tô Minh mười phần bình tĩnh trả lời. Trên thực tế loại này sự tình hắn gặp nhiều, cũng kinh lịch rất nhiều, sớm đã thành thói quen. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tô Minh cùng Nghĩa nhấc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Dạ thượng tá cùng phân phó hiệu trưởng đội vàng đi tới. Làm bọn họ nhìn thấy Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý tiến sĩ đang bị vây công thời điểm, Tiêu Dạ thượng tá lập tức cáo kinh quát. Dừng tay. Một nháy mắt ồn ào hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng Tiêu Dạ thượng tá cùng phân phó hiệu trưởng. Phân phó hiệu trưởng. Ở đây học sinh đỏ hồng mắt nói. Phân phó hiệu trưởng vốn muốn nói ở đây học sinh vài câu, bất quá nhìn xem bọn họ cái dạng này, lời đến khỏe miệng vẫn là không nói ra, hắn thở dài một hơi đối với từng cái lao sư nói nói. Các vị lao sư, đem học sinh đều mang về, lần này cũng vất vả bọn họ. Phải. Họ Phạm đám người lao sư trầm giọng trả lời. Lúc này Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn xem ở đây tất cả người sống sót mở miệng nói ra. Các vị, ta không rõ ràng các ngươi cùng hai vị tiến sĩ có cái gì mâu thuẫn. Thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi, hai vị tiến sĩ là liên bang trọng yếu nhân viên, dù không được xảy ra bất cứ vấn đề gì. Không quản các ngươi lớn bao nhiêu mâu thuẫn cùng oan khuất, mời các ngươi bảo trì lý trí, đợi đến sau đó các ngươi có thể hướng liên bang nhắc lên khiếu nại. Còn có một chuyện, chính phủ liên bang đã điều động chuyên môn hạm đội tới đón bọn họ. Ở đây người sống sót nghe xong Tiêu Dạ lời nói, nhộn nhịp rơi vào trầm mặc. Tiêu Dạ lập tức đi đến Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý trước mặt nói: "Hai vị, xin theo ta đi thôi." Tốt. Lý Mộng Kỳ hai người nhẹ gật đầu. Tiêu Dạ lập tức mang theo hai người rời đi. Nghĩa lập tức cũng thở dài một hơi, đối với Tô Minh đám người nói: "Chúng ta đi, 12 giờ về sau." Trong vũ trụ mênh mông, một chiếc dài đến hơn 300 km, đầu tàu có xếp gỗ hình, thân hạm thon dài dày rộng, toàn thân bao trùm lấy thật dày kim loại đen bọc thép tầng, dày đặc đến không hết họng súng cự vô bá mẫu hạm, thần tốc tiếp cận Xích Nha Hảo. Trong phòng chỉ huy, An Tiệp thiếu úy không ngừng báo cáo. "Trưởng quan, quét hình đến liên bang cấp 5 mẫu hạm Hy Mẫu Hảo, đối phương phát tới kết nối thỉnh cầu." "Đồng ý." Tiêu Dạ trầm giọng đáp. Ngay tại điều chỉnh tốc độ, An Tiệp đám người nhộn nhịp bắt đầu điều chỉnh truyền tham số, là kết nối làm chuẩn bị. Lúc này Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý nhìn qua tới đón bọn họ mẫu hạm, cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. "Jin thiếu tá, người đích thân hộ tống hai vị tiến sĩ lên thuyền." "Minh bạch, hai vị xin theo chúng ta đến." Jin thiếu tá trầm giọng nói. "Làm phiền." Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý lập tức đi theo Jin thiếu tá rời đi. Tinh không bên trong, khi mẫu hào bay đến Xích Nha Hào bên cạnh, hai chiếc duy trì giống nhau tốc độ, đồng thời dựa vào 10 phần gần. Ngay sau đó Hy Mẫu Hào bên cạnh, dọc theo hai cái ống sắt nói, trực tiếp bám vào Xích Nha Hào bên trên lối đi khẩn cấp trên miệng. Ngay sau đó hai chiếc thuyền lối đi khẩn cấp cửa cống từng cái mở ra. Các đàn thiếu tá đích thân hộ tống Lý Mộng Kỳ tiến sĩ cùng Đinh Lý tiến sĩ hướng về Hy Mẫu Hào mẫu hạm đi đến. Làm bọn họ đi đến kết nối cuối thông đạo thời điểm, đối diện nhìn thấy một tên mặc thiếu tướng quân phục, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, sống mũi thẳng, thái dương trắng bệnh nam tử, mang theo một đám thuộc hạ tại loại kia chờ. Người tướng quân này không phải người khác chính là Dẹt Xạ tướng quân, hắn đích thân mang người tới đón.
Trưởng quan, người đã đưa đến, hiện tại giao lại cho ngài.
Cát An thiếu tá đối với Dẹt Xạ chào một cái.
Rất tốt, nhiệm vụ lần này các ngươi làm rất tốt, ta sẽ báo cáo quân bộ khen ngợi các ngươi.
Dẹt Xạ thiếu tướng rất hài lòng tán dương.
Cảm ơn trưởng quan.
Cát An thiếu tá trên mặt không có một tia vẻ mặt mừng rỡ, chỉ là bình thường hồi đáp.
Dẹt Xạ thiếu tướng quay đầu nhìn hướng Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý, mười phần khách khí nói:
Hai vị tiến sĩ bị sợ hãi, mời đi theo ta đi.
Được.
Lý Mộng Kỳ cùng Đinh Lý đi theo Dẹt Xạ đi vào trong.
Đợi đến vào thuyền, Dẹt Xạ thiếu tướng vội vàng hạ thấp giọng hỏi:
Hai vị, như thế đồ vật không có ném à?
Không có, chúng ta tùy thân mang theo, cho dù chết cũng không dám làm mất.
Đinh Lý hết sức nghiêm túc trả lời:
Vậy liên tốt.
Dẹt Xạ thiếu tướng có chút thở dài một hơi.
Xích Nha hảo thuyền trong phòng chỉ huy.
Tiêu Dạ yên tĩnh đứng tại trên đài chỉ huy, nhìn qua kết nối Hy Mẫu hảo mẫu hạm chờ đợi nhân viên rời đi.
Lúc này phân phó hiệu trưởng đi đến Tiêu Dạ bên cạnh, thở dài một hơi nói:
Trang nguy cơ này cuối cùng kết thúc.
Phân đại nhân, ngài nói chúng ta đến cùng làm đúng hay không?
Vì một chút người, hy sinh mặt khác một chút người, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, giá trị không bằng nhau.
Tiêu Dạ như có điều suy nghĩ hỏi.
Phân hơi ngẩn ra, lập tức rất nghiêm túc nói với Tiêu Dạ:
Không cần có ý nghĩ này, người là không thể dùng giá trị để cân nhắc, sinh mệnh là vô giá.
Làm ngươi cái gì đều lấy giá trị đến đối đãi sự tình, như vậy ngươi liền đánh mất quý báu nhất đồ vật.
Nhân tính bản thân chính là phức tạp, rất dễ dàng bởi vì sự tình các loại đi đến cực đoan, mà chúng ta cần tín ngưỡng cùng lý tưởng xung làm tâm linh neo.
Thu giáo.
Tiêu Dạ gật đầu đáp.
Lúc này An Tiệp đi tới, cung kính nói:
Trưởng quan, nhân viên đã rời đi xong xuôi, đã cắt ra kết nối,
khởi động vượt tốc độ ánh sáng phi hành trang bị, chúng ta đã chậm trễ rất lâu rồi.
Tiêu Dạ không chút do dự nghi nói:
Minh bạch.
An Tiệp cung kính trả lời.
Hai ngày sau sáng sớm, số một bên trong kho chứa máy bay,
Tô Minh cùng dùng đám người ngồi trên mặt đất chờ lấy Mia lão sư đến.
Mọi người tinh thần đều không phải rất tốt, từng cái mặt ủ mày chau, có thậm chí tại than thở.
Lúc này An Kỳ thấp giọng đối Tô Minh mấy người nói:
Đêm qua ta ngủ không được, đi ra bên ngoài đi đi, nhìn thấy lớp khác mấy tên nữ sinh tại đài quan sát bên kia thúc thiết.
Ai, ta nghe nói chết 43 cái học sinh, gần như tất cả lớp học đều xuất hiện giảm quân số.
Cũng chính là lớp chúng ta vận khí tương đối tốt, không đối ứng nên làm Mia lão sư dạy tốt.
Trương Giật nói đến một nửa lập tức sửa lời nói:
Cái này ta đồng ý.
Mận đầy đám người nhộn nhịp gật đầu đáp.
Lúc này dùn thở dài một hơi, đối với mọi người nói:
Các ngươi nghe nói không?
Chương 284, đến, là thư hữu giải cái gì an tăng thêm, 4 canh, chương 284, đến, là thư hữu giải cái gì an tăng thêm, 4 canh, nghe nói cái gì?
Tô Minh nhìn hướng dùn nghi ngờ hỏi.
Cái kia Vương Sinh thượng úy không có chết cấp cứu tới.
Dùn mở miệng đối Tô Minh đám người nói:
Đây là chuyện tốt ta.
Tô Minh nghe đến đó có chút vui mừng nói:
Là chuyện tốt, bất quá ta nghe nói Vương Sinh thượng úy bởi vì vi phạm quân lệnh, đã bị cách chức, mà còn thuộc hạ của hắn toàn bộ nhận đến xử phạt.
Dùn tiếp lấy nói với mọi người nói:
Không phải chứ,
không có công lao còn muốn bị cách chức cùng xử phạt.
E lộ e đám người có chút không thể tiếp thu nói:
Cái này xử phạt là bình thường, chống lại quân lệnh rất nghiêm trọng.
Tô Minh đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn.
Vậy hắn làm sao bây giờ?
Trương Giật đám người thở dài mà hỏi.
Bất quá còn có một tin tức tốt, mặc dù Vương Sinh thượng úy là bị cách chức, thế nhưng nghe nói Hoàng Đình học viện thu nhận hắn.
Hắn hiện tại là trường học bảo an tiểu đội trưởng, tuy nói không có quân chức, bất quá chí ít có phần cơm ăn, có khả năng nuôi sống gia đình.
Dùn ho khan một cái nói:
Dùn ngươi cô ý à, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi phân hai đoạn nói.
Trương Giật đám người nộn nhịp đối Dùn mắt trợn trắng nói:
Đây không phải là nhìn các ngươi mặt ủ mày chau, cho các ngươi nâng nâng thần nhà.
Dùn có chút xấu hổ trả lời:
Ai, quên đi thôi.
Có đôi khi biết rõ càng nhiều, càng phiền não.
Trương Giật về sau nằm một cái nói:
Đừng như vậy tiêu cực à.
Ta nghe nói quay đầu có học phần cùng khen thưởng.
Dùn vội vàng an ủi Trương Giật đám người.
Nha.
Trương Giật thuận miệng trả lời một câu.
Ồ,
liền cái này phản ứng.
Dùn lập tức sững sờ hỏi:
Không phải vậy đâu, lớp trưởng ngươi nói đúng hay không a?
Ách, Tô Minh lạnh nhạt đáp.
Lúc này Dùn cũng là tức giận đối Trương Giật đám người nói:
Các ngươi sẽ không phải không biết học phần tác dụng a?
Không phải liền là dùng để lên lớp nha.
Trương Giật mấy người theo bản năng trả lời:
Thăng cái truy học à, học phần là quay đầu nhập ngũ thời điểm, dùng để hối đoái quân hàm, mà lại là một hối đoái.
Dùn cùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Trương Giật đám người.
Hối đoái quân hàm?
Tô Minh nghe đến Dùn lời nói cũng là có chút ngoài ý muốn.
Dùn, ngươi không có nói đùa chứ?
Trương Giật đám người có chút không tin nhìn hướng Dùn.
Ta lừa các ngươi làm gì? Không phải vậy các ngươi cho là chúng ta trường học học sinh, vì cái gì vừa vào ngũ quân hàm cứ như vậy cao à?
Các ngươi thật làm quân chức là rau cải trắng, nói cho ngươi liền cho ngươi.
Dùn đối với Tô Minh đám người giải thích nói:
Thì ra là thế.
Tô Minh nghe đến đó lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra.
Liên tại cái này Mia thần sắc hết sức nghiêm túc đi tới, mọi người lơ đãng nhìn thấy liền vội vàng nói:
Lão sư tới.
Tô Minh đám người tranh thủ thời gian đứng lên, sắp xếp tốt đội ngũ.
Mia đi đến Tô Minh đám người trước mặt, thần sắc hết sức nghiêm túc nói:
Thông báo các ngươi một việc, 3 giờ chiều chúng ta liền sẽ đến ạ bạch cơ nước trung lập.
Đến lúc đó liền muốn tiến hành vật tư vận chuyển bài tập, ngươi nhất định muốn ghi nhớ ta phía trước dặn dò các ngươi các loại hạng mục công việc.
Minh bạch.
Trương Giật đám người cảm xúc có chút không cao đáp.
Nghĩa hơi lườm bọn hắn, đối với mọi người nói:
Điều chỉnh tốt chính mình tâm tính, bài tập trong đó muốn thường xuyên giữ vững tinh thần.
Ta biết trong lòng các ngươi cảm thụ không được tốt cho lắm, thế nhưng có cảm xúc trở về rồi hay nói, thực sự là nghĩ không ra đi nhìn bác sĩ tâm lý,
không có gì ngượng ngùng, các lớp khác học sinh đều tại tiếp nhận tâm lý phụ đạo. Minh bạch. Tô Minh đám người gật đầu đáp. 3 giờ chiều thời gian, tinh không đen nhánh xuất hiện một trận gợn sóng ba động, ngay sau đó Xích Nha Hảo kết thúc vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Xích Nha Hảo trong phòng chỉ huy, An Tiệp thiếu úy 10 phần chuyên nghiệp báo cáo. Trưởng quan, chúng ta đã đến cật lệ đặc biệt tinh hải, phía trước chính là ạ bạch cờ quốc chủ tinh. Tiêu Dạ ngồi tại trên ghế chỉ huy, nhìn qua quang học màn hình bên trên, hiện ra một viên màu xám hành tinh. Cái hành tinh này ngoại bộ sắp xếp không ít hạm đội phòng hộ, có thể nhìn ra được ạ bạch cờ quốc đề cao an toàn cảnh giới đẳng cấp. Hướng ạ bạch cờ quốc gửi đi đăng nhập sân bay tinh tế thỉnh cầu. Tiêu Dạ trầm giọng truyền đạt chỉ lệnh. Phải. An Tiệp thiếu úy lập tức cho ạ bạch cờ quốc phòng trông coi bộ đội phát đi thân phận phân biệt tin tức cùng thỉnh cầu. Rất nhanh An Tiệp thiếu úy liền đạt được hồi phục, nàng đối với Tiêu Dạ nói: Trường quan, đối phương phê chuẩn chúng ta hạ xuống. Ân. Tiêu Dạ trầm giọng đáp. Xích Nha Hào lập tức hướng về ạ bạch cờ chủ tinh bay đi. Hát khu quan sát vực. Tô Minh đám người cầm kính viễn vọng, ngắm nhìn càng ngày càng gần ạ bạch cờ chủ tinh. Không tệ à, không nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì ạ bạch cờ vương quốc, lại có cấp 4 chiến hạm phòng thủ. Trương Dật 10 phần ngoài ý muốn nói. Những này trung lập tiểu quốc mặc dù so ra kém liên bang, thế nhưng tuyệt đối đừng khinh thị bọn họ, nói không chừng bọn họ còn có cao cấp hơn thuyền. Tô Minh trầm ngâm một phen trả lời. Cũng thế. Trương Dật 10 phần tán đồng trả lời. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Xích Nha Hào đến ạ bạch cờ chủ tinh, bắt đầu tiến vào tầng khí quyển, chỉnh chiếc thuyền hơi trao đảo một cái. Tiến vào. An Kỳ đám người mở miệng nói ra. Cuối cùng muốn tới, chuyến này lữ trình thật không dễ dàng, hy vọng tiếp sau đó thuận thuận lợi lợi. Dù mấy người cảm khái nói, khẳng định không có vấn đề, chúng ta vận chuyển xong vật tư liền đi. Trương Dật duỗi lưng một cái trả lời. Các ngươi mau nhìn, ạ bạch cờ vương quốc vương thành. An Kỳ duỗi ngón tay hướng nơi xa hô. Lúc này Xích Nha đã xuyên phá tầng khí quyển, ngay tại hạ xuống độ cao, mênh mông vô bờ màu xám bình nguyên đập vào mắt bên trong. Tô Minh theo An Kỳ chỉ phương hướng nhìn sang, nơi xa đại địa bên trên đứng vững vàng một tòa quy mô không nhỏ căn cứ thành. Toàn bộ tòa căn cứ thành bao phủ tại một cái đỏ rủa chi cầu bên trong, tại cái này tòa căn cứ phụ cận, tản mát một chút tiểu đỏ rủa chi cầu. Mà tại căn cứ thành phía bên phải, tọa lạc một cái bốn phía cự hình sân bay tinh tế. Cái này ạ bạch cờ vương quốc thực lực thật sự không tệ, cái này vương thành quy mô đều nhanh đuổi kịp tinh quang chi thành khu vực trung tâm. Dù đám người vô cùng kinh ngạc nói: "Ân, bất quá cái này vương quốc thực lực càng mạnh, chúng ta càng phải cẩn thận ứng đối. Các ngươi nhất định muốn ghi nhớ lão sư nói lời nói, chúng ta chỉ vận chuyển vật tư, mặt khác hết thảy không quản, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu, càng không muốn cùng cái này quốc người lên bất kỳ xung đột nào." Tô Minh tỉnh táo nhắc nhở dù đám người. "Tốt." Dù đám người vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Hơn nửa giờ về sau, Xích Nha Hào vững vàng đáp xuống ạ bạch cờ vương quốc sân bay tinh tế. Lúc này Xích Nha Hào bên cạnh trên mặt đất dâng lên một cái cự hình kim loại phương cách, dọc theo một cái thông đạo dán vào tại thuyền A1 chủ cửa đăng xuất. A1 chủ cửa đăng xuất mở ra, phân phó hiệu trưởng cùng Tiêu Dạ thượng tá mang theo một đám lao sư từ thuyền đi ra, trực tiếp dọc theo kim loại phương cách bên trong cầu thang hướng dưới mặt đất đi đến. À, bạch cờ vương quốc viên này chủ tinh hoàn cảnh 10 phần ác liệt, nếu như không mặc bất luận cái gì trang phục phòng hộ, căn bản không có cách nào trên mặt đất hoạt động. Chương 285 ngõ cụt là thư hữu ta là hộ quân tăng thêm năm canh. Chương 285 ngõ cụt là thư hữu ta là hộ quân tăng thêm năm canh. Đang thuận đám người rất nhanh đi đến cùng bộ, đi tới một đầu thông đạo dưới lòng đất. Bọn họ dọc theo thông đạo đi vào trong, ven đường có thể nhìn thấy không ít cầm trong tay vũ khí ạ bạch cờ vương quốc binh sĩ. Những binh lính này tuy nói cùng phần đám người không hề có quen biết gì, thế nhưng bọn họ nhìn hướng phần đám người ánh mắt lộ ra không hữu hảo cùng ánh mắt chán ghét. Bất quá phần mấy người cũng không để ý, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh bọn họ từ lối đi đi ra, đi tới sân bay tinh tế dưới mặt đất chờ đại sảnh. Lúc này một tên mang theo màu đen mũ quả dưa, trên mặt đều là nếp nhăn, mặc màu đen áo lót lao đầu, đội vã đi tới, đối với phật nói: Phật đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Vệ nhạc, làm sao lại chính ngươi một người đến a? Còn có chúng ta muốn vận chuyển hàng hóa ở đâu? Phật phó hiệu trưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng vệ nhạc hỏi: Ai nha? Phật đại nhân xảy ra chuyện rồi a? Vệ nhạc 10 phần lo lắng nói: Đã xảy ra chuyện gì? Phật đám người nghe đến vệ nhạc lời nói, tâm lập tức giật mình, mặt âm trầm hỏi: Thật là càng lo lắng cái gì đến cái gì? Chúng ta tại ạ bạch cờ vương quốc gọt tọt gờ khe nứt lớn khu mỏ cạn, bị quân phản loạn chiếm lĩnh. Quân phản loạn? Ngươi tại nói mỏ gì a? Ạ bạch cờ vương quốc ở đâu ra quân phản loạn a? Ta cũng không biết à, hiện tại khu vực kia toàn bộ bị chiếm lĩnh, chúng ta mấy trăm người bị bắt làm tù binh, hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ a? Vệ nhạc đội vắng hỏi. Không phải, như thế năm nhất cố quân phản loạn, ạ bạch cờ vương quốc không còn sao? Ngươi không có cùng bọn họ nói sao? Phật cũng là cảm thấy quá hoang đường. Nói a, làm sao có thể không nói a? Vệ nhạc đau đầu vạn phần trả lời. Đúng lúc này, một tên người mặc tinh xảo trường bào màu xám, trên đầu bọc lấy một cái khăn vải, làn da có chút đen nhánh nam tử trung niên, mang theo một đám binh sĩ đi tới. Nam tử này đối với Phật hành lễ, khách khí chào hỏi nói: Ngài là Phật đại nhân a? Ngươi là? Phật nhìn trước mắt nam tử, cao mày mà hỏi: Ta là ạ bạch cờ vương quốc quan ngoại giao Mạ Tịn, quốc chủ đại nhân chuyên môn để cho ta tới tiếp đãi ngài. Mạ Tịn đối với Phật tự giới thiệu mình: Ngươi tới vừa vặn, cố kia quân phản loạn chuyện gì xảy ra? Ngươi cứ như vậy xem chúng ta khu mỏ cạn bị bọn họ chiếm không còn sao? Phật căm tức chất vấn: Phật đại nhân, ta muốn nắn một cái, cố kia quân phản loạn chiếm lĩnh không chỉ là ngài khu mỏ cạn, phụ cận toàn bộ khu vực đều bị bọn họ chiếm lĩnh. Còn có không phải chúng ta không muốn quản, mà còn cố kia quân phản loạn là quân đế quốc nâng đỡ,
chúng ta nào dám trêu chọc a. Mã Tín mười phần bất đắc dĩ nói với Phật Lạc. Quân đế quốc nâng đỡ. Ngươi xác định không có lầm. Phật đám người nghe đến Mã Tín lời nói, sắc mặt đều thay đổi đến vô cùng khó coi. Thiên chân vạn sắc, chính là bởi vì là quân đế quốc nâng đỡ, chúng ta căn bản không dám động đến bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Đại nhân chúng ta cũng không có biện pháp, bất quá các ngươi có thể đánh bọn hắn, đoạt lại khu mỏ vàng a. Mã Tín cho ra biện pháp giải quyết. Không thể đánh a, cô kia quân phản loạn có thể lợi hại, trên tay vũ khí đặc biệt đầy đủ. Không chỉ có cơ giáp, còn có các loại đối phó cơ giáp binh khí, còn có đối phó cao cấp thuyền phản hạm đạn đạo. Vệ Nhạc mau nói sáng tình huống. Nghĩa trở lão sư nghe đến Vệ Nhạc lời nói, từng cái mặt đều trầm xuống. Phần lông mày vận thành một đoàn, đối với Mã Tín nói: "Mã Tín đại nhân, quý quốc không thể xuất binh giúp chúng ta không?" Phần đại nhân, ngài đây không phải là khó xử quốc gia ta sao? Quân đế quốc hiện tại hung tàn như vậy, ai dám cùng bọn họ đối nghịch a? Đương nhiên, nếu như ngài để liên bang tuyên bố che chở chúng ta không nói hai lời, lập tức xuất binh giúp ngươi tiêu diệt cỗ này quân phản loạn." Mã Tín đối với Phật nói. Phật nghe đến Mã Tín lời nói, kém chút không có nhảy dựng lên, nói đùa hắn nào dám đồng ý che chở ạ bất cờ vương quốc. Hắn tình nguyện không muốn cái kia khu mỏ vàng, cũng không thể làm như vậy. Bất quá hắn vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng nói: "Không được, ta không làm chủ được. Vậy ta liền lực bất tòng tâm." Mã Tín gặp Phật không muốn che chở bọn họ, trực tiếp hai tay mở ra bất đắc dĩ trả lời: "Phật đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta còn có nhiều người như vậy trên tay bọn họ đây." Họ phạm cao mày nói: "Để ta suy nghĩ một chút." Phật đầu đều nhanh nổ. Lúc này Mã Tín trước mắt, càng hắng một cái mở miệng nói ra: "Phật đại nhân, nếu không như vậy đi, các ngươi trước trở về, đến mức con tin tôi diện, chúng ta nghĩ biện pháp cùng quân phản loạn thương lượng, tận lực giúp các ngươi đều muốn trở về làm sao?" Phật nghe đến đó, con mắt lập tức nheo lại, hắn lập tức nói: "Mã Tín đại nhân, ngài cho ta suy nghĩ một chút làm sao?" "Tốt, tùy thời chờ ngài hồi phục, vậy ta cáo từ trước, đi thong thả, gặp lại." Mã Tín trực tiếp mang người rời đi. Đợi đến Mã Tín đi xa về sau, tính tình nóng nảy Trần Dược lão sư lập tức nhịn không được mắng: "Quá, đám gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, cái gì cầu thí quân phản loạn, đoán chừng chính là chính bọn họ người." Trần Dược nói: "Cẩn thận, chúng ta về thuyền đàm phán." Phật đè lên lửa giận, lạnh giọng nói: "Tốt." Trần Dược đám người lão sư chỉ có thể đè xuống trong lòng tức giận. Sau một lát, Phật đám người toàn bộ tụ tập tại thuyền phòng họp bên trong. "Tình huống các ngươi đều nhìn, nói một chút đi." Phật căm tức nói: "Có thể nói cái gì? Cái này nói rõ chính là buộc chúng ta làm lựa chọn, hoặc là che chở bọn họ, hoặc là phủi mông một cái rời đi, vật tư toàn bộ lưu lại." Nghĩa đánh lấy hà hơi trả lời, loại này tiểu thủ đoạn nàng liếc mắt một cái thấy ngay. "Muốn ta nói, bọn họ không phải để chúng ta đánh sao? Vậy chúng ta đánh cho bọn họ nhìn." Đường Huyên lão sư tức giận nói: "Không được, không thể đánh. Nói đùa cái gì à, chúng ta đã chết như vậy học nhiều sinh, cái này nếu là thật đi lên đánh, liền tính đánh thắng, cái kia phải chết bao nhiêu học sinh à?" Phân phó hiệu trưởng không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt bỏ, mỗi chết một cái học sinh, hắn tâm đều đang chảy máu. Lúc này Tiêu Dạ cũng mở miệng nói ra: "Xích Nha hào binh lực bản thân liền không nhiều, lần trước cứu viện hao tổn gần nửa, không có năng lực đánh. Nếu quả thật muốn đánh, đoán chừng học sinh cùng lão sư cần xung làm chủ lực, bởi vậy ta cũng không đề nghị đánh. Có thể hay không hướng quân bộ cầu viện?" Họ Phạm thử dò hỏi. "Đừng có nằm ngộng, quân bộ đám người kia chính mình cũng nhanh bận không qua nổi, nào có rảnh quản chúng ta điểm này phá sự." Nghĩa xua tay trực tiếp phủ quyết đi. "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể thật đem vật tư đều cho hạ bệ cờ vương quốc ca. Mà còn đối phương giúp chúng ta muốn về con tin, chúng ta còn phải nợ ân tình người ta." Trần Dược tức giận nói. "Vậy làm sao bây giờ? Đám này lão hổ ly đã thiết lập tốt bộ chờ lấy chúng ta. Còn có một chuyện, cho dù các ngươi thật sự có bản lĩnh, từ địa phương khác mời về viện quân đánh cố này quân phản loạn. Chứ không nói có lời không có lời, ta liền hỏi hai điểm. Đệ nhất, các ngươi có thể bảo chứng con tin an toàn sao? Thứ hai, chúng ta tiêu diệt phản quân, ạ bệ cờ vương quốc có thể hay không trở mặt?" Nghĩa thay đổi ngày xưa không đứng đắn, lạnh lùng nhắc nhở. Mọi người nghe đến Nghĩa lời nói, sắc mặt càng thêm khó coi, đây quả thực là một đầu ngõ cụt. Chương 286, bất đắc dĩ, canh 1, chương 286, bất đắc dĩ, canh 1, thử, cái này cũng không được, vậy cũng không được, dứt khoát trở về được rồi. Đường Huyên lão sư bực bội nói. "Lời này ta thích nghe. Trở về liền trở về chứ sao?" Nghĩa đún vai nói. "Dù sao nàng đã vất đủ rồi, về sớm đi. Sớm biến hiện, còn có thể bán cái giá tốt." "Không được. Như thế không phải là chắp tay nhường cho sao? Cái kia khu mỏ vàng có thể là trường học đầu nhập đại lượng tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với kỹ thuật chuyển lượng, mới cùng ạ bệ cờ vương quốc ký kết hợp tác. Lúc này tay không đi, không phải là lấy giỏ chúc mà múc nước công dã chẳng sao?" Phật vô cùng không cam lòng trả lời. "Vậy ngươi định làm như thế nào? Nhân gia nói rõ muốn ăn ngươi, ngươi có biện pháp nào?" Nghĩa thở dài mà hỏi. "Đám gia hỏa này quá đáng, chúng ta bỏ tiền xuất lực còn ra kỹ thuật, đối với bọn họ như thế tốt, kết quả bọn hắn như thế đối chúng ta. Quả thực chính là Bạch Nhã Lang." Trần Dược lão sư mười phần tức giận chửi bới nói: "Đừng nói như vậy, tại nhân gia trong mắt, những cái kia chế tạo vật tư vốn chính là nhà bọn họ, mà chúng ta chính là hắc tâm nhà tư bản, dựa vào cái gì cho chúng ta?" Nghĩa trực tiếp ngạ bài nói rõ. Trần Dược đám người nghe đến Nghĩa lời nói, từng cái rơi vào trầm mặc. Tinh Quang Chi thành phụ thành chủ văn phòng bên trong, Giác Cơ ngồi trước bàn làm việc, âm thanh có chút khàn giọng hỏi thăm Vân Nhu thư ký: "Nước trung lập nhân viên cùng vật tư lui về làm sao?" "Giác Cơ đại nhân, lui về không thuận lợi, rất nhiều vật tư thu hồi bị ngăn trở. Mà còn luân hãm quốc nội chúng ta không ít người không có trốn ra được, bị quân đế quốc trục xuống, hiện tại ngay tại thương lượng. Thế nhưng thương lượng tình huống cũng không lý tưởng,
quân đế quốc bên kia luồng địch hành không thừa nhận có giam chúng ta người, đây là cụ thể báo cáo. Vân Nhu đem một phần rất dày báo cáo văn kiện, cung kính để lên bàn. Ta đã biết. Giặc Cờ nhìn xem Vân Nhu đặt ở trước mặt báo cáo văn kiện, lộ ra 10 phần mệt mỏi thần sắc. Vân Nhu nhìn xem một màn này, do dự một phen nói. Giặc Cờ đại nhân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi. Quân đế quốc như vậy ngang ngược, nước trung lập không ngừng hướng chúng ta cầu viện, dân chúng của chúng ta cũng lòng đầy căm phẫn, vì cái gì liên bang chính là không xuất binh? Đánh. Làm sao đánh? Liên bang hiện tại nhân tâm căn bản là không đủ, tựa như năm bẻ bảy mảng mở dạng, mỗi người đều có chính mình bản tính, mà còn không ai phục ai à. Ngươi cảm thấy ta có thể điều động mặt khác 2 thành, 16 khu, còn có mặt khác 9 đại hành tinh sao? Giặc Cờ trực tiếp hỏi ngược lại. Vân Nhu cũng là hơi mở ra. Sau đó Giặc Cờ tiếp tục đối Vân Nhu nói. Ai lui một vạn bước đến nói, cho dù nhân tâm thật đủ, ngươi cảm thấy liền nhất định có khả năng đánh thắng được sao? Đám kia nước trung lập hoặc là cỏ đầu tường, hoặc là công sự phòng ngự kém vô cùng. Liên bang bộ đội đi ra cùng quân đế quốc đánh, nếu như đánh thua, tiếp xuống chính là binh lâm giới thành, đến lúc đó liên bang liền triệt để nguy hiểm. Cho dù liền tính vận khí tốt, đánh thắng, ngươi sợ là quên đi a, trên thế giới này không phải chỉ có quân đế quốc, thiên hải thần quốc còn tại cái kia nhìn xem đây. Ta tin tưởng bọn họ rất tình nguyện đứng ngoài cuộc, chờ chúng ta cùng quân đế quốc lưỡng bại câu thương, lại đến đánh chúng ta. Loại này đánh cược quốc vận sự tình, ta không làm chủ được, cũng không có cái kia năng lực làm chủ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là thu hồi tài nguyên, cố thủ bản thổ. Chúng ta bây giờ duy nhất ưu thế chính là dựa vào Hắc Viêm tinh phòng tuyến tiến hành bản thổ tác chiến. Có thể là liên tục như vậy cũng không được a. Ta đương nhiên biết không được, hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi nghị hội trưởng đại nhân tỉnh lại. Chỉ có nghị hội trưởng đại nhân mới có đầy đủ hy vọng thống lĩnh liên bang toàn bộ người giải quyết hoàn cảnh khó khăn. Giác Cờ nói đến đây, cũng là hoài niệm lên nghị hội trưởng tại thời gian. Khi đó cho dù trời bị xuyên phá, hắn cũng sẽ không giống bây giờ như thế sợ hãi, như thế lo nghĩ, như thế mê man. Cái kia nghị hội trưởng đại nhân lúc nào tỉnh lại, ta cũng không biết. Giác Cờ nói đến đây, cả người phảng phất thay đổi đến càng thêm giàn mua. 3 ngày sau, Xích Nha hào số 1 bên trong kho chứa máy bay. Tô Minh đứng tại thương kỵ sĩ trước mặt, nhìn xem sửa chữa cơ giới khoa học sinh, ngay tại cho thương kỵ sĩ tiến hành bảo dưỡng. Wow, thật là lớn cả khung. Cả Tín đi theo mẫu thân đi tới, hưng phấn chỉ vào thương kỵ sĩ hô. Là cơ giáp, không phải gà khung. Tô Minh cười cười ôn nhu nói. Ân ân, đại ca ca đài này gà khung là của ngươi sao? Đúng vậy a. Thật lợi hại à, nếu là ta cũng sẽ lái xe liền tốt, như thế ta liền có thể bảo vệ mẫu thân. Cả Tín 10 phần sùng bái nhìn hướng Tô Minh. Chờ ngươi trưởng thành, liền có thể học. Tô Minh cười sờ lên Cả Tín cái đầu nhỏ. Đúng lúc này, Nghĩa đánh lấy hà hơi, cầm trong tay một bình rượu đi tới. Lăn nhìn thấy Nghĩa tới, đội vàng dắt Cả Tín tay, ôn nhu nói. Cả Tín, chúng ta đi bên cạnh đi chơi, không nên quấy rầy đại ca ca bọn họ. Tốt. Cả Tín nhu thuận đi theo mẫu thân, đến bên cạnh đi chơi. Tô Minh quay đầu nhìn hướng Nghĩa, cười chào hỏi. Lão sư, cái này đều mấy giờ rồi? Hôm nay lại không lên lớp, quản nó mấy điểm đây? Nghĩa uống một ngụm rượu trả lời. Tốt ta, đúng, lão sư. Đài này thương kỵ sĩ xử lý như thế nào? Bọn họ cũng không có thu hồi a. Tô Minh vội vàng hỏi thăm Nghĩa nói. Đài này thương kỵ sĩ về ngươi, ta đã nhờ người lén lút đem đài cơ giáp này gia nhập lên thuyền bảng ghi chép, tương đương với chính là ngươi mang lên thuyền, đến mức bộ kia thiết vệ ta trực tiếp báo chiến tổn. Nghĩa 10 phần dứt khoát trả lời. Ra sức. Tô Minh nghe đến Nghĩa lời nói, không nhịn được đưa ra ngón tay cái trả lời. Được rồi, quay đầu đừng quên mời ta uống rượu liền được. Nghĩa 10 phần thoải mái nói. Nhất định, bất quá lão sư, ta đài cơ giáp này vũ khí chính ném đi. Lúc trước là để sử dụng máy móc phóng ra trang bị, bất đắc dĩ đem trường thương bước, ngươi có biện pháp giúp ta làm đem vũ khí sao? Ngươi đem trường thương ném đi a, cái này liền có điểm phiền phức. Mà còn ngươi cơ giáp hiện tại trên tay cái này máy móc đinh súng, không có nguyên bộ trường mâu, cũng không có cái gì dùng a. Đúng a, cho nên ta mới nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Ta cũng không có biện pháp gì tốt, ngươi đoán chừng phải lấy tiền lại mua một cái. Bất quá cái này thương kỵ sĩ nguyên bộ trường thương cũng không tiện nghi, ta nhớ kỹ một cái muốn một ức đồng liên bang. Đắt như thế. Tô Minh nghe đến giá cả, cũng là có chút điểm đau lòng. Biết đau lòng đi. Tiểu tử ngươi có thể là ném đi một ức đồng liên bang. Lúc ấy cũng là không có cách nào. Cũng là, ngươi liền chấp nhận dùng a, trở về học viện nói sau đi. Tốt, bất quá lão sư hiện tại tình huống như thế nào? Không phải nói chúng ta chống đỡ một chút đạt đã bị cờ vương quốc, liền tiến hành vật tư vận chuyển, sau đó lập tức đi ngay sao? Kết quả cái này đều 3 ngày đi qua, một điểm động tĩnh đều không có, hơn nữa còn không cho phép chúng ta xuống thuyền. Đừng nói nữa, xảy ra chuyện rồi. Nghĩa tức giận trả lời. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh nghe đến Nghĩa lời nói, hiếu kỳ dò hỏi. Chương 287, dự tiệc. Canh 2, chương 287, dự tiệc, canh 2, chúng ta khu mỏ quặng bị quân phản loạn chiếm lĩnh, à bà cờ vương quốc người không quản, để chính chúng ta đi đánh trở về. Nghĩa đơn giản đem sự tình cho Tô Minh nói một lần. Đây rõ ràng chính là à bà cờ vương quốc đang làm trò quỷ sao. Đúng à, vấn đề là nhân gia ăn chắc chúng ta, hiện tại liền hai con đường có thể tuyển chọn, hoặc là che chở bọn họ, hoặc là chính mình đi đánh, thế nhưng ngươi xem chúng ta cái dạng này có thể đánh sao? Không được, tình nguyện không muốn những cái kia bật tư, cũng không có khả năng lựa chọn che chở bọn họ. Che chở loại này sự tình rất nghiêm trọng, liên bang hiện tại tình huống như thế nào, lão sư ngươi có lẽ rất rõ ràng. Mà còn điểm trọng yếu nhất, nếu quả thật che chở Áp Bắc Cờ Vương quốc, khó tránh khỏi bọn họ ỷ có liên bang che chở, đi ra cùng quân đế quốc phát sinh xung đột, đến lúc đó trực tiếp đem liên bang kéo xuống nước.
Ta liền kỳ quái, tiểu tử ngươi làm sao hiểu như vậy nhiều a?
Ha ha, còn tốt, bình thường thích xem sách lược sách. Bất quá lão sư, các ngươi đến cùng định xử lý như thế nào?
Đừng hỏi ta loại này chết tế bào não sự tình, nhưng mà này còn không phải điểm chết người nhất sự tình.
Nghĩa lười đi suy nghĩ nhiều.
Vậy cái gì là điểm chết người nhất sự tình?
Tô Minh hết sức tò mò nhìn hướng Nghĩa.
Ngươi không có phát hiện gần nhất thức ăn ở căn tin phân lượng giảm bớt rất nhiều sao?
Nghĩa cười ha hả hỏi.
Tựa như là giảm bớt không ít.
Xảy ra vấn đề gì?
Ngày đó không phải cứu không ít người sống sót sao?
Hai người bọn họ bữa cơm trực tiếp xử lý chúng ta không ít đồ ăn dự trữ, hiện tại chúng ta vật tư đều nhanh xảy ra vấn đề.
Không thể tiếp tế sao?
Ngươi cảm thấy thế nào?
Tô Minh nghe xong Nghĩa lời nói lập tức im lặng, thật sự là nhà rột còn gặp bữa a.
Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, Nghĩa cùng Tô Minh quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Vân phó hiệu trưởng chắp tay sau lưng, thối khuôn mặt đi tới.
Nghĩa nhìn thấy Vân phó hiệu trưởng, mau đem rượu trong tay lưng đến sau lưng, cười ha hả hỏi:
"Ngài sao lại tới đây? Hôm nay ta không lên lớp, không cần nhìn chằm chằm ta đi."
Vân tức giận trả lời:
"Ta không tâm tình nhìn chằm chằm ngươi, ta tới tìm ngươi có việc."
"Chuyện gì?"
Nghĩa buồn bực nhìn xem Vân, lão gia hỏa này tìm chính mình, chuẩn không có chuyện tốt.
"Cái kia khu mỏ quặng sự tình, ngươi có cái gì ý kiến hay?"
Vân nghĩ đầu đều đau, vẫn là không có gì biện pháp.
Vì vậy hắn liền đến hỏi một chút Nghĩa, dù sao Nghĩa trước đây xử lý qua không ít loại này sự tình.
"Ta có thể có biện pháp gì tốt, hoặc là đánh, hoặc là rút lui."
Nghĩa không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời:
"Ngươi liền không thể thật tốt thay ta nghĩ cái biện pháp sao?"
Phật căm tức trả lời.
Lúc này đứng ở một bên Tô Minh không tiêu ngạo không tự tin nói:
"Hiệu trưởng, chuyện này kỳ thật xét đến cùng, đầu nguồn vẫn là tại Ạ Bạch Cờ Vương quốc trên thân. Nếu như các ngươi muốn giải quyết chuyện này, liền cần cùng Ạ Bạch Cờ Vương quốc quốc vương nói."
"Ai nha, làm sao nói a?
Đối phương nói rõ liền ăn chắc chúng ta."
"Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào nói.
Ngươi có biện pháp?"
Phật ngạc nhiên nhìn hướng Tô Minh.
"Tạo áp lực."
"Làm sao tạo áp lực?
Ta đây không phải không cân nhắc qua, chỉ là không có lời a.
Ngươi đầu tiên muốn gặp mặt Ạ Bạch Cờ quốc vương."
"Cái này đơn giản, Ạ Bạch Cờ quốc vương bị tiện phát tới mời, buổi tối muốn mở tiệc chiêu đãi ta."
"Vậy thì tốt quá, đây là cơ hội khó được.
Vấn đề là ta muốn làm sao tạo áp lực, làm sao mới sẽ không bồi thường đâu."
"Rất đơn giản, ngươi cùng bị tiện quốc chủ lúc ăn cơm, đối phương khẳng định sẽ nhắc lên khu mỏ quặng sự tình thăm dò ngươi.
Ngươi phải làm bộ không quan trọng bộ dạng, đồng thời lộ ra thông tin cho quốc vương, nói cho hắn, ngươi đã hướng Hoàng Đình học viện cầu viện.
Mà Hoàng Đình học viện cũng đã xuất động cấp 5 hạm đội tới, chuẩn bị tiêu diệt cô này phản quân.
Ta tin tưởng đối phương 89/10 sẽ loạn phân tức, dù sao bọn họ muốn là vật tư, cũng không phải là thật muốn bị đánh."
Tô Minh suy nghĩ 10 phần rõ ràng phân tích nói:
"Cũng được, chỉ là sợ lão hổ ly kia không lên bộ."
Phần suy nghĩ một chút trả lời:
"Vậy phải xem hiệu trưởng, ngài diễn kịch."
Nói trắng ra, đây chính là một tràng tâm lý đánh cờ cùng giả tạo thẻ đánh bạc so đấu.
Chỉ cần ngài không cho hắn nhìn ra sơ hở, cũng không có vấn đề."
Tô Minh khẽ cười nói.
Nghĩa thì là hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Minh, nàng không nghĩ tới tên tiểu tử thối này không chỉ là có cực tốt thiên phú chiến đấu cùng nội tính, còn giống như có rất không tệ mưu lược thiên phú.
"Ha ha, tốt, quyết định như vậy đi.
Nghĩa ngươi cùng ta cùng một chỗ dự thì đi."
Phần cuối cùng quyết định, bởi vì hắn thực tế nghĩ không ra biện pháp tốt hơn.
"Ta
không đi, phiền nhất các ngươi những phá sự kia."
Nghĩa mặt đen lại trả lời.
"Không được, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi, mà còn có miễn phí rượu, ngươi không uống."
"Ngươi nói như vậy, chạy một chuyến cũng không phải không được."
"Tô Minh, ngươi cũng cùng đi thôi."
Phần quả quyết đem Tô Minh kêu lên, hắn cảm thấy Tô Minh đầu rất linh quang, mang lên tương đối bảo hiểm.
"Cái này thích hợp sao?"
"Làm sao không thích hợp, nhiều gặp mặt các mặt của xã hội, đối ngươi về sau trưởng thành, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu."
"Tốt ta."
Tô Minh cũng không có cự tuyệt.
"Đi theo ta."
Phần lập tức mang theo Tô Minh cùng Nghĩa rời đi.
Ạ Bạch Cờ căn cứ thành chủ đạo đường.
Từng cái lơ lửng xe tuần tra, kéo còi báo động đèn, bay ở phía trước mở đường.
Một chiếc điệu thấp màu đen xe bay, đi theo mở đường chiếc xe phía sau.
Lúc này toàn bộ chủ đạo đường bị phong tỏa, hai bên khu vực tụ tập không ít dân chúng, bọn họ không ngừng phóng tầm mắt tới chiếc kia màu đen xe bay, thấp giọng nghị luận.
"Trên chiếc xe kia ngồi là ai?
Còn có thể người nào, không thấy được phía trên cơ sĩ?"
"Là chính phủ liên bang."
"Chính phủ liên bang đám kia sợ hàng, không phải vội vàng chạy trốn sao?"
"Quỷ biết đây.
Muốn ta nói, quốc chủ đại nhân chính là quá nhân từ, cùng liên bang nói lời vô dụng làm gì, đem bọn họ sản nghiệp đều tịch thu."
Màu đen xe bay bên trong, Tô Minh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua cảnh tượng bên ngoài.
Ạ Bạch Cờ Vương quốc căn cứ chính thành vẫn là rất phồn hoa, nhân khẩu 10 phần đông đúc, bất quá từ xây dựng cơ bản cơ sở đến xem, cùng Tình Quang Chi thành không cách nào so sánh được nghĩ ra.
Nơi này mặc dù cao ốc san sát, thế nhưng dùng kiến trúc tài liệu đều là bình thường nhất, đồng thời ven đường âm u trong góc, có thể nhìn thấy thật nhiều kẻ lang thang.
Có phải là rất khẩn trương?
Nghĩa nhìn xem Tô Minh nhìn qua ngoài cửa sổ có chút xuất thần, danh mánh mà hỏi.
"Vẫn tốt chứ?"
Tô Minh 10 phần bình tĩnh trả lời.
"Thôi đi, không có ý nghĩa.
Tiểu tử ngươi tuổi tác không lớn, nhưng cùng lao đầu giống như 10 phần không thú vị."
Nghĩa mất hết cả hứng trả lời.
Tô Minh nghe đến Nghĩa hình dung, khoe miệng có chút co rúm một cái, bất quá hắn cũng không nói cái gì.
Sau nửa giờ, xe bay đến thành thị trung tâm, một tòa to lớn lâu đài đập vào mắt bên trong, cả tòa lâu đài toàn bộ áp dụng thanh nham thạch cấu tạo, phía trên còn dày đặt một chút rêu xanh, cho người một loại lịch sử tuế nguyệt cảm giác.
Kéo kẹt,
lâu đài cao ngất cửa lớn từ từ mở ra.
Cửa ra vào đội nghi trượng nhộn nhịp túi chào, màu đen xe bay trực tiếp lái vào.
Tiến vào lâu đài nội bộ, xanh yêu kiều bãi cỏ đập vào mắt bên trong, ẩn nấp thức phun ra trang bị,
không ngừng phun ra vụ hóa hơi nước, ẩm ướt những nải xanh thực vật. Chương 288, lá mặt lá trái, là thư hữu nước trôi Việt quất xanh tăng thêm, ba canh, chương 288, lá mặt lá trái, là thư hữu nước trôi Việt quất xanh tăng thêm, ba canh, từng người trên người mặc quần áo hầu gái sức tiểu nữ, ngay tại cắt sửa từng cây xanh thực vật. Một nháy mắt Tô Minh cảm giác tiến vào một cái thế giới khác giống như. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn ra, ạ bệ cờ vương thất sinh hoạt tiêu chuẩn, không kém cỏi chút nào liên bang những cái kia tư bản cự đầu. Đủ xa hoa lãng phí. Nghĩa không khỏi nổ nước bọt nói. Nghĩa. Ngồi tại hàng trước Phật, quay đầu tức giận chừng nàng một cái. Tốt, ta không nói. Nghĩa không thú vị trả lời. Đúng lúc này, xe bay trực tiếp chạy đến lâu đài trước cửa chính, chậm rãi dừng lại. Kèm theo cửa xe mở ra, Phật, Nghĩa cùng Tô Minh ba người đi xuống. Lúc này Mạ Tín đi tới, đưa tay cùng Phật cầm một cái, vừa cười vừa nói. Yến hội đã chuẩn bị xong, quốc chủ đại nhân đã chờ các ngài lâu ngày. Tốt, vậy chúng ta đi vào đi. Phật trầm ổn đáp. Mời tới bên này. Mạ Tín lập tức dẫn lĩnh Phật đám người đi vào. Làm bọn họ xuyên qua cửa lớn, liền tới xa hoa đại sảnh, màu vàng trên mặt nền phủ lên một đầu đỏ tươi thảm. Hai bên đứng tôi tớ cùng binh sĩ nhộn nhịp túi lầu xuống. Lúc này Tô Minh đối diện nhìn thấy một tên dáng người thấp bé mập mạp, khuôn mặt dầu mỡ, trên tay mang theo các loại xa hoa bảo thạch giới chỉ, trên người mặc xa hoa màu đỏ sao dày đặc trường bào nam tử trung niên, vẻ mặt tươi cười đi tới. Phật, đã lâu không gặp. Vị tên bệ hạ, đúng là thật nhiều năm không gặp. Phật khách khí trả lời. Những năm này đi qua, ngươi vẫn là một điểm không có trông có vẻ già. Ngài cũng thế. Hôm nay nhất định muốn thật tốt tự ông chuyện, yến hội đã chuẩn bị xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Bịt tiền vừa cười vừa nói tốt. Phần ba người lập tức đi theo bịt tiền triều yến phòng hội đi đến. Tô Minh trên đường đi, càng không ngừng quan sát đến bịt tiền quốc vương. Tuy nói hắn cùng người này không có gì gặp nhau, thế nhưng từ vừa rồi hắn cùng Phân Hàn Huyên đến xem, cái này quốc vương không phải cái đèn cạn dầu, là cái tiêu chuẩn lão hồ ly. Rất nhanh bọn họ liền đi tới yến hội sảnh, một cái dài đến 12 mét hồng ngọc bàn dài đập vào mắt bên trong, phía trên trưng bày từng chùm hoa tươi. Bịt tiền quốc vương trực tiếp vào chỗ chủ vị. Tô Minh cùng Nghĩa thì kể cùng một chỗ vào chỗ ở bên trái chỗ ngồi. Ba ba. Bịt tiền quốc vương phủi tay. Từng người tuổi trẻ mỹ mạo hầu gái, vương từng đạo thức ăn đi tới. Trong nháy mắt, toàn bộ bàn ăn liền bày đầy 30 lục đạo khác biệt món ăn. Lúc này mấy tên hầu gái tiến lên, cho Tô Minh bọn họ đều rót một ly trong suốt long lanh rượu đỏ. Cái này chén ta mời các ngươi, các vị đường xa mà đến, nên sớm tiếp đãi các ngươi. Thế nhưng làm sao gần nhất việc vặt quân thân, còn mời các vị không cần để ý. Bịt tiền giơ ly rượu lên nói. Trên thực tế hắn nguyên bản suy nghĩ là để Mạ Tín đuổi Phật đám người, nếu như Phật muốn gặp chính mình, liền tìm mượn cớ không thấy bọn họ. Thế nhưng sự tình phát triển có chút vượt quá dự tính của hắn, Phật bọn người ở tại cùng Mạ Tín thương lượng thất bại về sau, đã không rời đi cũng không có động tĩnh, một mực nút ở trên thuyền. Cái này liền để bị tiền có chút không chắc, vì vậy hắn mới chủ động mời Phật. Quốc chủ thực sự là quá khách khí. Phật cũng giơ ly rượu lên khách sáo đáp lại. Cạn ly. Bị tiền quốc vương cười uống một hơi cạn sạch. Tô Minh ba người cũng đi theo đem rượu trong chén uống xong. Nghĩa lập tức ánh mắt sáng lên, rượu này phẩm chất rất không tệ, nàng đội vàng ra hiệu sau lưng hầu gái tranh thủ thời gian rót đầy. Lúc này bị tiền quốc vương một bên dùng cơm, một bên đối với nhiều không khác cái này nói. Lão bằng hưu của ta hôm nay kỳ thật trừ mời ngài ăn cơm, cũng là hướng ngài nói xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi? Phật tâm thần khẽ động, nhưng lại vô cùng tự nhiên giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì đáp. Đương nhiên là vì gót gỡ khe nước lớn khu mỏ gặng, chuyện này kỳ thật đều là lỗi của chúng ta, thế nhưng chúng ta cũng là không có cách nào à. Cố kia quân phản loạn có ám tinh đế quốc hỗ trợ, chúng ta thật là không dám động đến bọn hắn. Bịt tiền quốc vương đối với Phật phản ứng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là bắt đầu chính mình biểu diễn. Ngươi nói chuyện này a, chuyện nhỏ không cần để ý, chúng ta uống rượu. Phật giơ ly rượu lên chẳng hề để ý nói. Tốt. Bịt tiền cười cầm chén rượu lên cùng Phật đụng một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thế nhưng trong lòng của hắn lại càng cảm giác không thích hợp. Lúc này Phật uống xong rượu trong chén, cực lực tán dương. Rượu này không tệ à, tơ lụa, mùi thơm mười phần tất nhiên ngươi thích, chờ chút đi thời điểm, ta để người cho ngươi mang lên mấy dương. Bịt tiền cùng Phật lá mặt lá trái nói. Tốt. Vậy ta liền không khách khí. Ha ha. Phật cười ha hả tiếp thu. Bịt tiền gặp Phật tâm tình như thế tốt, còn có rảnh rỗi tiếp thu chính mình rượu, chân mày hơi nhíu lại, vì vậy hắn rất bình tĩnh mà hỏi. Phật, cái này khu mỏ gặng mất đi, có thể hay không đối với ngài tạo thành không quá tốt ảnh hưởng? Nếu như vậy, ta liền càng thêm áy náy. Không có việc gì, nói những cái kia mất hứng sự tình làm cái gì, khu mỏ gặng sự tình đã có phương án giải quyết, mà còn đối với ngươi mà nói cũng là thiên đại hảo sự. Chuyện tốt. Cố kia quân phản loạn không phải chiếm đoạt địa bàn của ngươi. Đúng vậy a. Ta đã hướng trường học thân thỉnh chi viện. Hoàng Đình Học Viện quyết định phái ra cấp 5 thuyền tác chiến bảy tới. Đến lúc đó, ta giúp ngươi đem bọn họ toàn bộ quét, chuyện gì cũng giải quyết. Phật càng nói càng cao hứng, còn bưng chén rượu lên uống một hơi lớn. Bịt tiền nghe đến Phật lời nói, toàn bộ mặt mo co lại, trong lòng lập tức thầm nghĩ. Hoàng đồ ăn. Hắn muốn nghĩ để Hoàng Đình Học Viện biết khó mà lui, thế nhưng không nghĩ tới Hoàng Đình Học Viện như thế cường, vậy mà điều động chiến đấu hạm bảy tới. Tiếp tục như vậy còn phải, đến lúc đó không chỉ là vật tư bị đoạt trở về, chính mình nuôi bộ đội còn bị quét, vậy liền thiệt thòi lớn. Vì vậy Bịt tiền trước mắt, liền vội vàng cười nói. Ai nha. Phật lao đệ, như thế nhỏ một cố quân phản loạn, cái kia đang giá Hoàng Đình Học Viện hương sư động chúng như vậy à? Ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy, thế nhưng không nghĩ tới ta sau khi hồi báo lên, học viện bên kia tức giận à?
vì vậy liền điều chiến đấu hạm bảy cùng cấp cao học sinh tới hỗ trợ, lần này liền toàn bộ giải quyết, ta chỉ cần trên thuyền ngồi xổm chờ sự tình kết thúc liền tốt. Phật cười ha hả nói, khu khu, cái kia Phật lao đệ, ta càng nghĩ cảm thấy chuyện này không quá ổn thỏa. Cái này quân phản loạn là quốc gia ta sai lầm tạo thành, làm sao tốt làm phiền Hoàng đỉnh học viện làm to chuyện đây. Nếu không như vậy đi, phản quân bên kia từ ta ra mặt giao thiệp làm sao? Ta để bọn họ phun ra bảy thành vật tư, sau đó đem người đều thả. Bịt tên cười ha hả hỏi. Cái này Phật lập tức nổi lên có xử. Phật lao huynh, ngươi nghĩ a? Không cho đối phương chừa chút, bọn họ làm sao khẳng định từ bỏ ý đồ đâu? Lại nói, trực tiếp đập võ, đối người chất đến nói vô cùng nguy hiểm, được không bù mất a? Bịt tên vội vàng tận tình khuyên bảo phân tích nói. Chương 289, đột biến, là thư hữu 10 hết tăng thêm, 4 canh, chương 289, đột biến, là thư hữu 10 hết tăng thêm, 4 canh, Phật gặp bịt tên nội bộ, vì vậy quay đầu nhìn hướng Tô Minh cùng Nghĩa. Tô Minh cùng Nghĩa khẽ gật đầu ra hiệu hắn thấy tốt thì lấy, tình huống bây giờ bọn họ không thích hợp cùng bịt tên quốc vương mặt mặt, có khả năng thu hồi một bộ phận vật tư cũng không tệ rồi. Ai, tất nhiên bái huynh, nguyện ý ra mặt, vậy theo ý ngươi đi. Phật lập tức đáp. Cứ quyết định như vậy đi, ta cái này liền điều động người đi cùng quân phản loạn thương lượng. Vậy chúng ta muốn chờ bao lâu? Sẽ không thật lâu, nhiều nhất 2 ngày thời gian, đến lúc đó ta sắp xếp người đến quân phản loạn nơi đó cùng các ngươi giao tiếp. Được. Phật lao đệ thật sự là người thông quái, đến chúng ta tại uống một chén. Bịt tên ân cần chiêu đãi đám bọn hắn. 2 ngày sau. Xích Nha Hảo từ sân bay tinh tế cất cánh, hướng về Gottos G khe nứt lớn bay đi. Bên trong kho chứa máy bay, Tô Minh đám người toàn bộ lên máy bay giáp chờ xuất phát. Phân phó hiệu trưởng đối với đông đảo học sinh dặn dò. Xích Nha Hảo ngay tại bay hướng Gottos G khe nứt lớn đường xá, ước chừng 1 giờ liền sẽ đến lúc đó phi thuyền sẽ lơ lửng tại khe nứt bên ngoài, sau đó từ lao sư mang theo các ngươi tiến về khu mỏ quặng tiếp thu vật tư cùng tù binh. Tuy nói sự tình lần này đã thỏa đàm, nhưng các ngươi vẫn là phải chú ý bên dưới, không muốn cùng đối phương lên xung đột, dù sao đối phương có thể là quân phản loạn. Phải. Ở đây học sinh sơ sát tiêu điều đáp. Tất cả xin nhờ. Phân trầm giọng nói. Gottosger khe nứt lớn khu vực trung tâm. Một tòa mai rùa hình dạng, bên ngoài từ thô ráp kim loại chất liệu hình thành, đỉnh chóp đứng thẳng lấy từng cái cao ngất ống khói, giống như thành lũy khoáng sản căn cứ tọa lạc tại chỗ này. Tòa này khoáng sản căn cứ chính là Hoàng Đình Học Viện cùng Ạ Bệ Cờ Vương Quốc cộng đồng kiến tạo Hồng Quốc khoáng sản căn cứ. Lúc này khoáng sản căn cứ trong đại sảnh, một tên trên người mặc màu xám đời thứ ba xương vỏ ngoài mỏm núi đá thuẫn, dáng người khôi ngô, hình dạng hung hãn, lộ mãng nam tử trung niên bực bội mắng. Cuộc sống này trôi qua thật tờ mờ buồn chán. Mỗi ngày vui ở cái này chim không thèm bị địa phương bị quái, một điểm việc vui đều không có. Bị y đại nhân, muốn việc vui còn không đơn giản. Lúc này một tên khuôn mặt hèn mọn, dáng người thấp bé, một mặt lấy lòng nụ cười thuộc hạ nói. Cô nọ, tiểu tử ngươi có chủ ý gì tốt? Bị y lập tức hứng thú, nhìn hướng chính mình tâm phúc. Bị y đại nhân, chúng ta không phải trói lại mấy trăm người sao? Bên trong cũng không đều là cao lớn thu cạnh gia hỏa, có mấy cái hình dạng không sai, thoạt nhìn rất thủy linh tài vụ muội tử. Ta cho ngài chọn cái đẹp mắt nhất, cho ngài hưởng dụng bên dưới làm sao? Cô nọ cười xấu xa nói. Bị y nghe đến đó, con mắt lập tức sáng lên, 10 phần phấn khởi nói. Nhanh đi, lão tử đều nhanh nín chết. Được rồi. Cô nọ lập tức mang người cái giám sóc đỉnh đi ra ngoài. Không có bao lâu, cô nọ liền ép qua đến một tên trên người mặc bằng da trang phục phòng hộ, dáng người có lồi có lõm, mái tóc đen dài, ngũ quan tinh xảo, trên mặt mang nước mắt sợ hãi nữ tử đi tới. Nữ tử này hoảng sợ nhìn xem 10 phần thô lỗ bị y, vô cùng bất an hỏi. Ngươi muốn làm gì? Làm a, lão tử đương nhiên là làm ngươi. Bị y nhe răng cười nói. Ngươi không thể đụng đến ta, Hoàng Đình Học Viện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ tử này hoảng hốt vạn phần nói. Hắc hắc, không buông tha ta. Xú nương môn, ngươi coi nơi này là liên bang sao? Bị y trực tiếp một bàn tay trực tiếp đập tới đi, trực tiếp đem nữ tử đập ngã tại trên mặt đất. Ngay sau đó bị y ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lấy nữ tử cái cằm cười gần nói. Tại sao không nói? Van cầu ngươi, thả ta đi. Nữ tử này càng thêm sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy đi ra, thân thể đều đang run rẩy. Ha ha, buông tha ngươi, vậy phải xem ngươi có thể hay không để lao tử thoải mái. Bị y trực tiếp đưa tay xé rách nữ tử y phục. A, không muốn. Nữ tử này liều mạng dãy rủa cùng thét lên. Đúng lúc này, một tên trên người mặc thiếu tướng quân phục, giữ lại dâu, chờ một nam tử trung niên đi đến. Coi hắn nhìn thấy bị y ngay tại đối nữ tử kia thi bạo, sắc mặt đột biến hô. Dừng tay. Bị y hơi mở ra, ngẩng đầu nhìn sang, có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Mạch pháp đại nhân. Mạch pháp hầm hầm đi tới, trực tiếp hung hăng cho bị y một chân, đem gạt ngã trên mặt đất, sau đó đối với bên cạnh binh sĩ hô. Đem người dẫn đi. Bên cạnh binh sĩ sau khi nghe được, liền vội vàng tiến lên đem tên kia thút thít nữ tử kéo đi xuống. Lúc này Mạch Pháp cũng là 10 phần phẫn nộ nói với Bỉ Ỉ. Bỉ Ỉ, ta bản giao thế nào ngươi? Những người này không cho phép nhúc nhích một đầu ngón tay, ngươi được sao? Bỉ Ỉ đứng lên, đập sợ trên thân bụi, không thèm để ý chút nào trả lời. Lao tử lại không giết nàng, chỉ là tiết tiết hỏa mà thôi. Ngươi, tốt, quay đầu lại tính sổ với ngươi. Đi đem trong kho hàng vật tư đưa ra bảy thành đến, còn có chuẩn bị phóng thích tất cả tù binh. Mạch Pháp để lại hòa khí nói với Bỉ Ỉ. Mạch Pháp đại nhân, ngươi muốn làm gì? Bỉ Ỉ mặt đen lại hỏi. Có thể làm cái gì, đương nhiên là giao lại cho Hoàng Đình Học Viện người. Ngươi nói cái gì, đem vật tư cho bọn họ? Dựa vào cái gì a, vậy cũng là chúng ta. Dựa vào cái gì, nhân gia hạm đội đã tại trên đường tới, ngươi không cho người ta, vài phút chung cho ngươi diện. Mạch Pháp tức giận mắng. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy sợ bọn họ sao?
Vì ý hung tận trả lời.
Được rồi, ta không cùng ngươi nói nhảm. Đây là quốc chủ ý tứ, tranh thủ thời gian chuẩn bị vật tư cùng tù binh tiến hành giao tiếp, chúng ta còn có thể rơi cái ban hành, cũng coi là không có phí công bận rộn một chàng. Mạch pháp cũng bị Vì ý làm phiền, trực tiếp ra lệnh. Nếu như không giao đâu. Vì ý phẫn nộ túi đầu xuống nói. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết, đây là mệnh lệnh. Mạch pháp lập tức tức giận, tiến lên chuẩn bị cho Vì ý lại đến một chân. Nhưng mà Vì ý đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lộ hung quang. Hắn đột nhiên rút ra trên lưng đeo hợp kim lưới dao, một đao chém vào mạch pháp trên cổ. Giang giác. Mạch pháp đầu lập tức bay ra ngoài, máu tươi tựa như suối phun đồng dạng phun ra. Ngươi mạch pháp nhãn con ngươi trợn thật lớn, thân thể trực tiếp ngã xuống, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Bị ý đại nhân, ngài giết hắn. Cô nọ đám người khiếp sợ nhìn hướng bị ý. Giết liền giết. Đại nhân, này chúng ta chẳng phải thật phản loạn. Vậy thì thế nào? Ta đã sớm nhìn quốc vương lão già kia khó chịu rất lâu rồi, bất ức đến cực điểm. Mỗi ngày để liên bang cưới tại chúng ta trên trán đi tiểu. Hiện tại càng là sợ muốn chết, vật tư đều hướng bên ngoài đưa. Chúng ta phản rơi hắn, quay đầu chờ quân đế quốc giết tới, chúng ta trực tiếp nương nhờ vào quân đế quốc, đến lúc đó ăn ngon uống say. Vì ý đối với tất cả thuộc hạ nói. Đại nhân nói chính là, bất quá quân đế quốc thật sẽ tiếp thu chúng ta sao? Cô nọ có chút bận tâm mà hỏi. Lúc này một tên thân thể có chút đơn bạc, thần sắc gâm nhu nam tử từ nơi hẻo lánh đi ra vừa cười vừa nói. Cái này không cần lo lắng, ta cùng quân đế quốc thứ 13 quân đoàn FLR đại nhân quan hệ cá nhân đặc biệt tốt, đến lúc đó có thể thay các người dẫn tiến. Chương 290, không thích hợp, là minh chủ băng áo một tuyết tăng thêm, năm canh, chương 290, không thích hợp, là minh chủ băng áo một tuyết tăng thêm, năm canh, mạnh đại nhân, đến lúc đó phải nhờ vào ngài, giúp chúng ta nhiều nói tốt vài câu. Bí ý hương phấn nói. Đây là tự nhiên. Mạnh mỉm cười trả lời. Vậy chúng ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau, đại nhân chúng ta cùng ngài phản. Cô nọ đám người nghe đến đó, hương phấn hô. Tốt, ha ha. Bí ý cất tiếng cười to. Bí ý đại nhân, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Việc cấp bách chúng ta phải giải quyết những cái kia, đến giao tiếp Hoàng Đình Học viện nhân viên. Mạch đối với Bì Ý nhắc nhở. Yên tâm, không phải liền là một đám miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử sao? Ta tự có biện pháp ứng đối, cô nọ ngươi đi dẫn bọn họ đi vào. Bì Ý mười phần tự tin nói. Phải. Cô nọ lập tức quay người rời đi. Một bên khác, Xích Nha Hào bay đến gọt Potsger khe nước lớn bên ngoài. Từng cái cửa đăng xuất mở ra, ngay sau đó từng đại cơ giáp cao tốc bay ra. Những này bay ra ngoài cơ giáp, ở giữa không trung lập trận hình. Jin thiếu tá điều khiển thanh dực cơ giáp bay đến trước mặt mọi người, tại tần số truyền tin bên trong đối với mọi người nói: "Các vị, chúng ta một hồi liền muốn tiến vào phản quân khu vực quản lý. Tuy nói Á Bạch Cờ Vương quốc đã điều động mạch pháp đại nhân đã giao thiệp, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng đại gia vẫn là cẩn thận một chút." Minh Bạch. Mọi người nhộn nhịp đáp: "Tất cả lão sư, xem trọng học sinh của mình, để tránh xảy ra ngoài ý muốn." Jin ngay sau đó đối mọi người lão sư dặn dò: "Phải." Đường Nguyên đám người trầm ổn trả lời: "Xuất phát." Jin thiếu tá dẫn lĩnh mọi người hướng về khe nước bay đi. Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ đi theo đại bộ đội, bởi vì vũ khí chính mất đi, bởi vậy lâm thời phân phối trang bị một cái bạo liệt súng. Tuy nói không dễ dùng lắm, thế nhưng chấp nhận có thể chấp vá dùng. Rất nhanh Jin thiếu tá dẫn lĩnh mọi người đi tới quân phản loạn tại hẻm núi bố trí canh phòng khu vực. Đối diện nhìn thấy 20 đài cao 7 mét, tay trái nắm lấy hình chữ nhật kim loại hộ thuẫn, tay phải cầm kim loại trọng truy, màu đen đồ trang, hình thể khổng lồ cơ giáp. Đây là hắc viêm tinh sinh sản kinh điển loại hình cơ giáp rất đồ, bất quá những này rất đồ đều phun quân phản loạn tiêu chí. Những này điều khiển rất đồ quân phản loạn, nhìn thấy nhiều cơ giáp như vậy tới, từng cái như lâm đại địch giơ tay lên trùng kim thuộc trọng truy, mở miệng quát: "Các ngươi là ai?" Jin thiếu tá một mình đi lên trước nói: "Chúng ta là Hoàng Đình Học viện người, mạch pháp đại nhân ở đây sao?" Phụ trách trông coi nơi này quân phản loạn, liếc nhìn nhau cũng không có lên tiếng. Bất quá đúng lúc này, một trận tiếng vang trầm nặng truyền đến. Những này trông coi rất đồ cơ giáp nhộn nhịp tránh ra. Tô Minh đám người đối diện nhìn thấy một đám cơ giáp đi ra, cầm đầu là một đài cơ giáp đời 3 thương kỵ sĩ, sau người đi theo một đài cơ giáp đời 3 đại lực thần, còn có một đài cao nhị 10 mét, hai tay cầm SK ít đạn đạo bó phóng ra trang bị, vai trang bị hai cây đại đường kính pháo laser, sau lưng khảm vào một đôi phun ra cánh cơ giáp đời 3 hỏa giết. Mà đi theo phía sau bọn họ đều là đời 2 cơ giáp, bất quá loại hình vô cùng lộn xộn, có thiết vệ, cũng có cự lực giả cùng biến kỵ. Mạnh pháp đại nhân, tại Hồng Cốc khoáng sản trong căn cứ, hắn để cho ta tới nghênh đón các vị. Cô nọ điều khiển thương kỵ sĩ nói. Ngài là? Jin thiếu tá lông mày cau lại mà hỏi. Tự giới thiệu, ta gọi cô nọ, là quân khởi nghĩa người đứng thứ hai. Cô nọ đối với Jin thiếu tá nói. Phiền phức ngươi để mạnh pháp đại nhân đi ra một chuyến. Jin thiếu tá mười phần cảnh giác nói, phân phó hiệu trưởng bàn giao rất rõ ràng, người liên hệ là mạnh pháp. Các vị đại nhân, mạnh pháp đại nhân đã cùng chúng ta thỏa đàm, vật tư cùng người đều có thể cho các ngươi còn có cái gì thật lo lắng, mau cùng ta tới đi. Cô nọ nói xong trực tiếp vung tay lên, quay người đi trở về. Jin thiếu tá thấy cảnh này, biểu lộ một trận biến ảo, lập tức mang theo mọi người theo sau. Làm bọn họ tiến vào quân phản loạn vải thả khu vực, Tô Minh quét hình trang bị, bên trên liền hiện ra đại lượng điểm đỏ, những này điểm đỏ phân bố tại hẻm núi hai bên. Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ vừa đi theo bộ đội đi vào trong, vừa quan sát bốn phía. Lúc này hắn ở phía xa hẻm núi phía trên nhìn thấy một chút cơ giáp thân ảnh, Tô Minh điều chỉnh bên dưới quang học trang bị phóng to bắt giữ hình ảnh. Chỉ thấy từng đài cao 12 mét, song nắm lấy phương cách dọc kẹt phóng ra ống, vai khảm vào hai cây cự pháo cửa ra vào cơ giáp đập vào mắt bên trong. Rất rõ ràng loại này cơ giáp nắm giữ cường đại viễn trình hỏa lực công kích, bất quá cận chiến đoán chừng chẳng ra sao cả.
lúc này quét hình màn hình bắn ra một đạo nhắc nhở. Quét hình đến đời 2 cơ giáp hỏa vệ. Tô Minh nhìn xem những này đời 2 cơ giáp hỏa vệ cũng không nói cái gì. Nhưng mà làm Tô Minh bọn họ đi lên phía trước thời điểm, hắn nhạy cảm phát hiện, những này hỏa vệ cơ giáp cũng đi theo điều chỉnh trong tay dọc kẹt phóng ra họng pháo ngắm chuẩn phương hướng. Cái hiện tượng này để Tô Minh lông mày cau lại, đương nhiên cái này cũng nói rõ không được cái gì. Dù sao bọn họ cũng không tín nhiệm đối phương không tín nhiệm bọn họ cũng rất bình thường. Bất quá theo dòng chảy thời gian chết, Tô Minh phát hiện cái kia cổ nó đem bọn họ càng mang càng sâu. Quét hình trang bị bên trên, có thể nhìn thấy không ít điểm đỏ đang điều chỉnh vị trí, tựa như một cái bao tới túi giống như. Mà còn lúc này Tô Minh chú ý tới phía bên phải vết nứt trên vách đá, bố trí một chút gần phòng tháo, cũng là theo hắn di động, mà di động hợp tháo. Những này đủ loại dấu hiệu, để hắn càng cảm giác không thích hợp. Bình thường đến nói, chào hỏi, không nên dạng này. Vì vậy Tô Minh mở ra tiểu đội thông tin, đối với Miên nói, Nghĩa lão sư có điểm gì là lạ, ta cảm giác đối phương hình như tại dẫn chúng ta thâm nhập vào vòng đây. Nếu như lại tiến vào trong đi, chúng ta đoán chừng thật muốn bị làm sủi cảo. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, xem ra trực giác của ta không sai. Nghĩa hơi kinh ngạc trả lời, nàng không nghĩ tới Tô Minh tính cảnh giác như thế cao. Vậy làm sao bây giờ? Tô Minh trầm giọng hỏi. Người trước đừng rêu rao, ta hiện tại cùng Jin thiếu tá, còn có tất cả lão sư câu thông một chút. Nghĩa đối với Tô Minh nói. Tốt. Tô Minh trầm ổn đáp. Mọi người vẫn như cũ đi theo cổ nó đi vào trong, bất quá không có bao lâu, bọn họ tần số truyền tin bên trong liền vang lên Jin thiếu tá âm thanh. Mọi người nghe lấy, chúng ta khả năng bị mai phục. Thế nhưng đại gia không nên hoảng hốt, chúng ta còn không có hoàn toàn tiến vào vòng đây. Vậy chúng ta cần làm thế nào? Hiện tại cũng động thủ sao? Lâm Sơ Vũ đám người nhộn nhịp mở miệng hỏi. Không nóng nảy động thủ, mọi người trước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, có mang theo vũ khí tầm xa, cho ta chằm chằm chết hẻm núi trên vách những cái kia hỏa vệ, còn có những cái kia máy phát xạ. Minh Bạch, tiếp xuống ta thi hội dò xét đối phương, nếu như đối phương lộ ra chân ngựa, chúng ta liền lập tức động thủ. Cái kia động thủ về sau, chúng ta là muốn phá vây sao? Không, giết đi bảo, bởi vì chúng ta có mấy trăm người chất tại trên tay đối phương. Jin thiếu tá nghiêm túc nói. Được rồi. Đông đảo học sinh tỉnh táo trả lời. Lúc này Tô Minh nhạy cảm phát hiện, mọi người hình như đều không thế nào e ngại sắp đến chiến đấu. Xem ra tí lật cứu viện nhiệm vụ, làm cho tất cả mọi người trưởng thành không ít. Lúc này Đường Huyên đám người lão sư cũng mở miệng dặn dò. Nếu quả thật đánh nhau, đại gia nhất định muốn toàn lực ứng phó. Đây không phải là không chính hiệu tạo thành quân phản loạn, mà là trang bị hoàn mỹ quân chính quy. Lão sư, chúng ta sẽ không cho các ngươi cản trở. Đông đảo học sinh mở miệng đáp. Tốt. Mọi người đình chỉ tiến lên. Jin thiếu tá lập tức ra lệnh. Giờ khắc này tất cả học sinh cùng lão sư toàn bộ ngừng lại. Chương 291, đánh đòn phủ đầu, canh 1, chương 291, đánh đòn phủ đầu, canh 1, lúc này cổ nọ gặp Tô Minh đám người toàn bộ dừng lại, không đi. Liên điều khiển cơ giáp đợi ba thương kỵ sĩ ngừng lại, quay người nhìn hướng Jin thiếu tá đám người. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, bất quá ngoài miệng lại cười ha hả hỏi: "Các vị đại nhân, làm sao không đi đâu? Ngươi để mạch pháp đại nhân đem vật tư cùng người đều đưa ra đến, chúng ta liền không tiến vào." "Đại nhân, ngài đây không phải là khó xử ta sao? Phía trước không xa liền đến, ngài cũng không kém điểm này công phu a." "Kém?" Jin thiếu tá lạnh giọng trả lời. "Ngài nếu là nói như vậy, liền không có ý nghĩa. Chúng ta hảo tâm đem đồ vật cùng người đều còn cho ngươi, các ngươi thậm chí ngay cả điểm này đường đều chẳng muốn đi, còn muốn chúng ta cho các ngươi đưa ra đến, thật là lớn mặt a. Các ngươi phải hiểu rõ một điểm, là các ngươi cầu chúng ta, không phải chúng ta cầu các ngươi." Cô nọ cố ý rêu cần nói. "Vậy chúng ta không cần, ngày khác lại nói." Jin thiếu tá lạnh giọng trả lời. "Hô, các ngươi là quyết tâm, không tiến bảo, đúng không?" Cô nọ thật sâu thở phào một hơi, âm lãnh ngẩng đầu, đối với Jin thiếu tá lạnh lùng hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Jin thiếu tá sát ý lăng nhiên trả lời: "Vậy các ngươi liền ở lại chỗ này a, đậu thủ." Cô nọ vỗ một cái bàn điều khiển, nháy mắt trở mặt, trực tiếp ra lệnh. Nháy mắt bốn phía vây quanh cơ giáp vọt lên. Viễn trình khóa chặt hỏa vệ cơ giáp, cùng với cố định thức máy phát xạ, nhộn nhịp ngắm chuẩn Tô Minh đám người cơ giáp, chuẩn bị phát động công kích. Đúng lúc này, đầy trời đạn đạo như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Ầm ầm. Từng đài hỏa vệ cơ giáp cùng cố định thức máy phát xạ nhận đến tẩy lễ, đại bạo tạc ra. Mà phát động công kích không phải người khác, chính là cấp 4 mẫu hạm Xích Nha Hào. Jin tại trở mặt phía trước, liền đã trước thời hạn thông báo Xích Nha Hào quan chỉ huy Tiêu Dạ. Tiêu Dạ không có một chút do dự, hạ lệnh Xích Nha Hào mở ra năng lượng bình chướng, cưỡng ép đột nhập địch nhân bố trí canh phòng khu vực. Bất quá quân phản loạn cũng không phải hoàn toàn tùy ý xâm lược, tại Xích Nha Hào đột nhập ngay lập tức, bọn họ liền kích hoạt lên đại lượng vũ khí phòng không, bắn ra từng mai phản hạm đạn đạo. Chỉ bất quá đáng tiếc chính là, Tiêu Dạ căn bản không quản đánh tới đạn đạo, tăng thêm tất cả đạn đạo tiến hành viễn trình chi viện, cho bên địch đợt thứ nhất tẩy lễ. Sau đó dùng năng lượng bình chướng gắng gượng chống đỡ bên dưới công kích của đối phương. Trên bầu trời có thể nhìn thấy, Xích Nha Hào năng lượng bình chướng không ngừng dâng lên bạo tạc. Trong phòng chỉ huy, An Tiệp không ngừng hồi báo tình huống. Năng lượng bình chướng cường độ hạ xuống đến 783. Trường quan, quét hình đến đại lượng bộ đội cơ giáp từ từng cái khu vực hướng chúng ta bay tới, đối phương đây là muốn cầm xuống chúng ta. Lên cao thuyền độ cao. Tiêu Dạ lệnh giọng ra lệnh. Phải. An Tiệp lập tức đáp. Lúc này khe nước bên trong, quân phản loạn đại lượng vũ khí tầm xa cùng cơ giáp bị phá hủy. Bất quá vẫn là có bộ phận may mắn còn sống sót, bọn họ đối với Tô Minh đám người bắn ra từng mai đạn đạo, rocket cùng với dày đặc mưa đạn. Lúc này mang theo chùm sáng súng ngắm học sinh, đột nhiên giơ tay lên bên trong vũ khí, đối với những cái kia còn sót lại hỏa vệ cơ giáp cùng máy phát xạ đống nhiên bóc cỏ.
ầm ầm từng đài hỏa vệ bị chúng đích đánh nổ. Đồng thời bởi vì Tô Minh bên này nhân viên quá mức dày đặc, không quá tốt trốn tránh, nháy mắt liền có mười mấy đài thiết vệ bị chúng đích bị thương. Nhanh, tản ra phản kích, cướp đoạt điểm cao. Từng cái lao sư mở miệng hô. Đông đảo thiết vệ nhộn nhịp tản ra, kéo dài khoảng cách phản kích, đồng thời tại lao sư dẫn đầu xuống, từng đài thiết vệ mở ra phun ra cánh, phóng tới từng cái điểm cao. Tô Minh nhìn hướng quét hình giả đạ, chỉ thấy phía trên biểu hiện ra hơn 400 đài cơ giáp và mấy ngàn tên mặc đơn binh áo giáp binh sĩ toàn bộ phương hướng bao tới. Mà bọn họ bên này chỉ có hơn 100 đài mà thôi, tình huống vô cùng hỏng bét. Giết cho ta. Cô nọ mặc dù bị Xích Nha Hào đánh trở tay không kịp, thế nhưng hắn không có một tia e ngại, dù sao hiện tại hắn người nhiều ưu thế trong người. Lúc này Jin thiếu tá đám người điều khiển thanh dực cơ giáp bạo khởi, thần tốc phóng tới cô nọ. Đường Huyên, họ Phạm đám người lão sư cũng đi theo sông đi lên. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cầm xuống ta, si nhân nằm mơ. Cô nọ nhếch răng cười đón lấy Jin thiếu tá. Lúc này cô nọ bên cạnh đại lực thần đón lấy Đường Huyên lão sư, đến mức bộ kia cơ giáp đợi ba hỏa giết cơ giáp bỗng nhiên bay ngược đến trên không, ngay sau đó hắn kích hoạt sòng cơm SK ít đạn đạo bó phóng ra trang bị. Từng mai màu đỏ siêu cao tốc đạn đạo, tập kích pháp mâu ân chờ lão sư. Tránh. Họ Phạm chờ lão sư sắc mặt biến hóa, điều khiển cơ giáp trốn tránh. Ầm ầm những này màu đỏ cao tốc đạn đạo rơi xuống, mỗi một viên đều nổ tung rực rỡ khói lửa, uy lực mạnh đến mức đáng sợ. Đồng thời hỏa giết cơ giáp còn kích hoạt trên bả vai hai cây pháo laser, từng đạo chùm sáng liên tục bắn về phía mọi người. Một nháy mắt liền thể hiện ra cường đại hỏa lực áp chế, đánh đến họ Phạm lão sư chạy trối chết. Một bên khác, Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ giơ tay lên bên trong bạo liệt máy móc súng, đối với bên địch xông tới một đài đời hai cự lực giả dừng lại bắn phá. Dây đặc mưa đạn đánh vào trên người nó nổ tung, chỉ là thương tổn tới đối phương mà thôi, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Đài này đời hai cơ giáp cự lực giả lập tức một pháo bay hướng Tô Minh. Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ mau lẹ né tránh, ngay sau đó nâng lên cánh tay trái kích hoạt tận nấp thức pháo laser, một pháo bay đi qua. Oeng! Nháy mắt bộ kia cự lực giả bị trúng đích, trực tiếp tê liệt rơi. Tô Minh quả quyết cầm trong tay súng ném đi, vũ khí này thật tờ mở giờ khó dùng, còn không bằng cơ giáp phân phối ẩn nấp thức pháo laser. Hắn điều khiển thương kỵ sĩ di động cao tốc trốn tránh công kích, thỉnh thoảng bắn ra một vệt sáng quét ngang qua, từng đài thiết đầu bị đánh nổ. Lúc này Mia chú ý tới Tô Minh tình huống, trực tiếp đối với hắn hô: "Tô Minh, tiếp lấy." Tô Minh quay đầu nhìn hướng Mia, chỉ thấy Mia đem một cái quang thúc quân đao ném đi qua. Tô Minh con ngươi co rụt lại, điều khiển thương kỵ sĩ cao tốc xông đi lên, một cái tiếp lấy quang thúc quân đao. Lúc này một đài đối địch thiết vệ hướng về Tô Minh xung lại. Tô Minh động lực thao tác cán đông như nảy, động lực động cơ phát ra như giá thu gào thét, tốc độ cực nhanh xông đi lên. Cả hai giao nhau mà qua. Răng rắc. Trình đài thiết vệ bị chặn ngang chặt đứt, ở vang nổ tung lên. Tô Minh ngay sau đó như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, phóng tới mấy đài đợi một cơ giáp rất đổ, một đao chém tới. Đứng mũi chịu sào rất đổ cơ giáp, bản năng giơ tay lên bên trong tầm thuẫn, tính toán đón đỡ. Răng rắc. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kim loại hộ thuẫn tính cả cơ hội thân trực tiếp bị đánh mở. Còn lại rất đổ cơ giáp, thấy cảnh này, hoảng sợ lui về sau. Bất quá chết như vậy đến càng nhanh, trực tiếp toàn bộ đem sau lưng bại lộ cho Tô Minh. Tô Minh không chút do dự nghi xông đi lên, huy động trong tay quang thuốc quần đao, một đao chém giết một bộ người máy. Lúc này từ trên không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy vô cùng rung động một màn. Hơn 400 đài cơ giáp và mấy ngàn tên lính vây quanh hơn 100 đài cơ giáp, kết quả song phương đụng vào nhau. Cái kia hơn 400 đài cơ giáp cùng binh sĩ tựa như đậu hũ một dạng, va chạm liền bể nát. Chương 292, nghiêng về một bên, canh 2, chương 292, nghiêng về một bên, canh 2, cho dù đồng dạng là thiết vệ cơ giáp, Hoàng Đình học viện bên này thiết vệ cơ giáp kỹ thuật hoàn toàn nghiền ép. Bọn họ nhẹ nhõm tránh né công kích của đối phương, lăng lệ huy động hợp kim lưới đao, trung điệp chém vào đối phương cơ hội thân bên trên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đám người này mạnh như vậy? Không có khả năng à, chúng ta ba đài cơ giáp vây đánh một đài, cả nửa ngày không có cầm xuống. Người nào đến kiểm chế đài này thương kỵ sĩ, thực sự là quá mạnh, gánh không được a. Khủng hoảng cảm xúc nháy mắt quanh quần đông đảo quân phản loạn. Lúc này dùn đám người thì càng đánh càng hưng phấn, bọn họ tại tần số truyền tin bên trong hô: "Ta dựa vào, đám gia hỏa này kỹ thuật tốt rác rưởi a." Không sai, trừ những cái kia công kích từ xa hỏa vệ cơ giáp, vô cùng đáng ghét bên ngoài, cái khác đều không ra thế nào a. Chơi hắn bọn họ, các huynh đệ. Lúc này trên bầu trời, Xích Nha Hào không ngừng kéo lên độ cao, bên địch mấy trăm đài cơ giáp cao tốc truy đuổi đi lên, dẫn đầu điều khiển cơ giáp đợi ba đại lực thần đội trưởng hưng phấn hô: "Các huynh đệ, đoạt lấy phi thuyền chúng ta liền ăn ngon uống sướng." Lúc này Xích Nha Hào bên trên dày đặc chặn đường hỏa pháo không ngừng thay đổi hỏa pháo, đối với bọn họ dừng lại xạ kích. Ầm ầm, từng đài cơ giáp bị đánh nổ. "Phi cơ đội trưởng, không được a, chiếc này thuyền hỏa lực thật mạnh mẽ a." Từng người thuộc hạ nhát gan mở miệng nói: "Sợ cái gì, nó cũng liền còn lại chặn đường hỏa pháo, xông đi lên cầm xuống phi thuyền, phàm là các ngươi bắt người toàn bộ về các ngươi." Phi cơ đội trưởng cho đông đảo thuộc hạ bánh vẽ nói. Trong lúc nhất thời đông đảo quân phản loạn sĩ khí đại thịnh, tranh nhau chen lấn sông đi lên. Kết quả lúc này Xích Nha Hào thành hàng cửa đăng xuất mở ra. Hơn 800 đài thiết vệ tổng số đài thanh dược cơ giáp từ từng cái cửa đăng xuất cao tốc lao ra. Cái này, vì cái gì thuyền bên trên còn có nhiều cơ giáp như vậy? Phi cơ đội trưởng thấy cảnh này, trên mặt đều là hoảng sợ thân sắc. Bất quá không chờ bọn hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, phô thiên cái địa cơ giáp hướng về bọn họ đánh tới. Trong đó hai đài thanh dược cơ giáp càng là động lực toàn bộ triển khai, như ánh sáng lao xuống hướng phi cơ đội trưởng. Đài này phỉ cơ đội trưởng hoảng sợ kích hoạt năng lượng bình chướng, đồng thời nâng lên máy móc trọng truy đón đỡ. Kết quả hai đài thanh dược cơ giáp cùng nó giao thoa mà qua. Giang giáp,
năng lượng bình chướng nháy mắt vỡ nát, đại lực thần cơ giáp ngực trùng điệp chịu một đao, thật dày bọc thép bị vỡ ra, nội bộ linh kiện cùng tuyến đường đều lộ ra. Trình đài cơ giáp lập tức xuất hiện trục trặc, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Lúc này cái kia hai đài thanh dược cơ giáp đồng thời quay lại, huy động quang thuốc quân đao chém về phía phỉ cơ đội trưởng. A! Kèm theo một tiếng hét thảm, đại lực thần ầm vang nổ tung lên. Trong chốc lát, vây công xích nha hảo quân phản loạn đều trợn tròn mắt, bất quá mười mấy giây, đội trưởng lại bị chém giết. Từng cái sĩ khí lớn sụp đổ, nhộn nhịp mở miệng hô: "Chạy mau a!" Xích nha hảo trong phòng chỉ huy, An Tiệp thiếu uy đối với Tiêu Dạ báo cáo: "Trưởng quan, bên địch đội trưởng đã bị lớp đặc huấn cắt phạ rổ lao sư cùng một ban an bởi vì lao sư chém giết. Hiện tại địch nhân tán loạn chạy trốn, có hay không truy kích? Một đám đi đi, không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí thời gian, để tất cả học sinh đi chi viện bị vây công người." Tiêu Dạ lạnh giọng ra lệnh. "Phải." Vì vậy đông đảo cơ giáp hướng về khe nứt lớn bay qua. À, bởi cờ căn cứ thành hoàng cung bên trong, vị tiền quốc vương hài lòng ngồi tại trên bảo tọa, ăn mỹ vị nho. Lúc này Mạ Tỉnh bối rối không thôi xông lại, đối với vị tiền quốc vương hô: "Bệ hạ, việc lớn không tốt." Vị tiền quốc vương lập tức giật mình, trực tiếp cắn phải lưỡi: "Ai ơi, chuyện gì a?" Vị tiền quốc vương che miệng, tức giật quát: "Bệ hạ xảy ra chuyện, hoàng đình học viện người cùng quân phản loạn đánh nhau." Mạ Tỉnh hoảng sợ báo cáo: "Ngươi nói cái gì? Bọn họ làm sao sẽ đánh nhau?" Vị tiền quốc vương sắc mặt đại biến đứng lên hỏi: "Không biết a, Mạnh Phát đâu? Liên lạc không được hắn." "Không xong, tranh thủ thời gian triệu tập phụ cận trọng giáp quân đoàn đi qua." "Đi qua đánh ai vậy?" "Đánh Hoàng Đình học viện sao?" Mã Tín mở miệng dò hỏi. "Đánh ngươi cái đầu a, ai bảo ngươi đánh Hoàng Đình học viện, cho ta đánh quân phản loạn a." Bị tên quốc vương đều sắp bị Mã Tín lời nói giận điên lên. "Có thể là bệ hạ, đó là chúng ta bộ đội a. Chúng ta bộ đội cái đầu, Hoàng Đình học viện chỉ là đi qua cầm cái vật tư, làm sao sẽ chủ động đánh bọn hắn a? Đây rõ ràng chính là tạo phản, mau chóng tới giúp bọn hắn vây quét. Còn có ghi nhớ ta, cô kia bộ đội chính là quân phản loạn, không phải chúng ta." "Là, ta cái này liền triệu tập phụ cận trọng giáp quân đoàn đi qua." Mã Tín tranh thủ thời gian đáp lại nói. "Không, chỉ riêng này dạng không đủ, ngươi cũng đi." Vị tiền quốc vương thần sắc một trận biến ảo, lập tức lại bổ sung một câu. "Tốt." Mã Tín mau chóng rời đi. Khe nước bên trong, Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ, hung tàn đem bên địch một đài thiết vệ cơ giáp chém thành hai khúc. Vốn là muốn đi lên ngăn cản Tô Minh mặt khác hai đài thiết vệ, tâm run lên bần bật, quả quyết lui về sau. Tô Minh vừa định muốn xông lên đi, trong lúc lơ đãng liếc về cùng Jin thiếu tá chiến đấu cô nọ, nhìn qua bộ kia thương kỵ sĩ trong tay trường thương màu đỏ. Tô Minh quả quyết đem động lực thao tác cán đẩy tới phần cuối, điều khiển thương kỵ sĩ tốc độ cực nhanh phóng tới cô nọ. Lúc này cô nọ điều khiển thương kỵ sĩ cùng Jin thiếu tá đụng vào nhau. Quang thúc quân đao chạm tại trường thương màu đỏ bên trên, hạt căn bản không ngừng bắn tung tóe ra. Chết tiệt. Cô nọ cắn răng gắt gao chống đỡ lấy, chỉ ngài thương kỵ sĩ không ngừng lui lại. Tuy nói đều là cơ giáp đời 3, mà còn đều là nhanh nhẹn loại hình, thế nhưng thương kỵ sĩ tính năng rõ ràng rơi vào thành dựng cơ giáp. Mà còn cô nọ kỹ thuật chiến đấu cũng hơi kém Jin thiếu tá, bởi vậy chiến đấu không bao lâu, hắn liền ở vào hạ phong. Đúng lúc này, Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ như tật phong đánh tới, huy động quang thúc quân đao lăng lệ một đao chém tới. Cô nọ ngay lập tức phát giác được nguy hiểm, con người nháy mắt mở rộng, tử vong chân ép, để hắn đột nhiên mở ra nghịch hướng phun ra cánh, chỉnh ngài cơ giáp lui về sau tránh. Bất quá liền cái này, hắn cũng không có hoàn toàn né tránh, nắm lấy trường thương cánh tay phải trực tiếp bị Tô Minh cho gọt xuống. Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ một phát bắt được trường thương màu đỏ, sau đó hất lên đem cầm trường thương người máy cánh tay vứt bỏ. Lúc này bị trọng thương cô nọ hoảng sợ không thôi, không ngừng điều khiển cơ giáp lui lại kéo dài khoảng cách, hắn quay đầu nhìn hướng chính mình hai tên thuộc hạ. Kết quả phát hiện bộ kia đại lực thần cơ giáp bị Đường Huyên lão sư một đao xuyên qua khoang điều khiển đánh chết. Đến mức ngăn cản họ Phạm đám người hỏa giết cơ giáp, tại đạn đạo hao hết về sau, trực tiếp bị họ Phạm trở lão sư cường thế cận thân chém giết. Tới đồng thời, đen nghị thiết vệ từ không trung rơi xuống. Nguyên bản tan tác tràn diện, biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Cô nọ gặp đại thế đã mất, lập tức điều khiển tổn hại thương kỵ sĩ trở về trốn. Lưu lại một bộ phận người chiếu cố người bị thương, người còn lại cùng tá truy. Jin thiếu tá quả quyết ra lệnh. "Phải." Mọi người nhộn nhịp đáp. Jin thiếu tá lập tức mang theo Tô Minh đám người hướng về cô nọ đuổi theo. Chương 293, giảng co, là minh chủ băng áo một tuyết tăng thêm, ba canh, chương 293, giảng co, là minh chủ băng áo một tuyết tăng thêm, ba canh, bất quá Jin thiếu tá bọn họ, cũng không có truy vô cùng hung ác, mà là một bên truy kích, một bên phá hủy ven đường bên địch bố trí canh phòng vũ khí. Đồng thời bọn họ khống chế tốc độ phi hành, miễn cho bị mai phục. Lúc này cô nọ như chim sợ cảnh cong, điều khiển cơ giáp không ngừng hướng Hồng Quốc khoáng sản căn cứ làm mệnh, hắn kết nối thông tin kênh, gấp gáp báo cáo. "Bị y đại nhân, việc lớn không tốt, chúng ta chiến bại, địch nhân giết tới." "Phế vật, thật sự là phế vật, như thế nhiều người chơi không lại Hoàng Đình học viện điểm này người." "Đại nhân, bọn họ thật mạnh a, có thật nhiều cơ giáp đời 3. Mà còn đối phương thuyền hỏa lực đặc biệt mãnh liệt, còn chưa đánh trực tiếp một đợt tẩy lễ đem chúng ta đều đánh hôn mê." "Ngu xuẩn, về căn cứ." Bị y mắng một câu nói. "Tốt." Cô nọ tâm lập tức hỏa hoãn không ít. Không có bao lâu, cô nọ liền chạy đến căn cứ cửa chính, kết quả hắn nhìn thấy từng đài thiết đầu cơ giáp, đè lên hơn 500 hào mặc trang phục phòng hộ tù binh, từ trong căn cứ đi ra. Lúc này một đài thiết vệ nên tiếp cô nọ, đối với hắn báo cáo. "Cô nọ đại nhân, ngươi trở về." "Bị ý đại nhân đâu?" "Hoàng Đình học viện đám người kia lập tức liền muốn giết tới." Cô nọ lo lắng hỏi. "Bị ý đại nhân ngay tại chuẩn bị ứng chiến, hắn để ngươi dùng con tin kiểm chế lấy đối phương, tranh thủ một chút thời gian." Tên này thuộc hạ đội vàng nói. "Ta đã biết."
Cô nọ nhìn thoáng qua cái này hơn 500 danh nhân chất, hít một hơi thật sâu, bình phục lại khủng hoảng tâm tình nói. Lúc này Jin thiếu tá mang theo Tô Minh đám người, một đường đẩy tới. Cô nọ thấy thế đối với Jin thiếu tá đám người hô: "Ngừng, các ngươi nếu là tiến lên một bước, ta liền giết bọn họ." Jin thiếu tá nhìn thấy hơn 500 danh nhân chất, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, bất quá hắn vẫn là tỉnh táo ra lệnh: "Ngừng." Tô Minh đám người nhộn nhịp dừng lại, bọn họ nhìn đối phương dùng như thế nhiều người chất làm tâm thuẫn, từng cái tại tần số truyền tin bên trong mắng lật. "Nóa, không biết xấu hổ như vậy, thật sự là quá tiện. Làm sao bây giờ? Đây đều là chúng ta trường học người a." Tô Minh nhìn xem một màn này, cũng là hơi nhíu mày nói: "Phiền phức, làm sao bây giờ? Loại này sự tình, ta cũng không có biện pháp tốt ta. Còn tin chính là chúng ta uy hiếp, nếu như cưỡng ép độc thủ, cái này hơn 500 người, có thể sống nửa dưới cũng không tệ rồi." Nghĩa cũng là rất bất đắc dĩ, đám người này như thế không điểm mấu chốt. Jin thiếu tá nhìn trước mắt một màn này, lạnh lùng cảnh cáo nói: "Bọn họ muốn thiếu một căn lông tơ, chờ chút chúng ta tuyệt đối đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Cô nọ nghe đến Jin thiếu tá lời nói, nuốt nước miếng một cái, bất quá vẫn là nảy sinh ác độc trả lời: "Hù dọa ai đây?" Jin thiếu tá gặp địch nhân thái độ kiên quyết như vậy, biểu lộ một trận biến ảo, lập tức liên hệ Xích Nha Hảo, rất nhanh thông tin liền thành lập. "Trưởng quan, ta là Jin thiếu tá. Tình huống bây giờ làm sao?" Tiêu Dạ trầm giọng hỏi. "Chúng ta đã đánh tan địch nhân mai phục bộ đội, giết tới Hồng Cốc khoáng sản căn cứ." Jin thiếu tá báo cáo. "Thương vong thế nào?" Phân hiệu trưởng thanh âm lo lắng từ tần số truyền tin bên trong vang lên. "Phân đại nhân, cho đến trước mắt có 19 người vết thương nhẹ, 4 tên trọng thương, hy sinh 2 cái." Jin thiếu tá đem thuộc hạ hồi báo tình huống nói một lần. Trên thực tế những này thụ thương cùng hy sinh học sinh, cơ bản đều là bị đợt công kích thứ nhất thương tổn. Bất quá tốt tại thiết vệ cơ giáp lực phòng ngự cũng không tệ lắm, lại thêm học sinh đều có xuyên đời 2 xương vỏ ngoài bọc thép, nếu không số lượng thương vong càng cao. Nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Hoàng Đình học viện cho học sinh phân phối trang bị tốt bao nhiêu. Đương nhiên trừ cái đó ra, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, đó chính là cỗ này quân phản loạn sức chiến đấu thật là quá kém, cùng Hoàng Đình học viện học sinh so ra, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Bất quá cũng bình thường, Hoàng Đình học viện học sinh từng cái đều ngàn dặm mới tìm được một, đồng thời hưởng thụ lấy tốt nhất giáo dục tài nguyên. Ngươi nói cái gì? Chết mất 2 cái? Ai ơi, phần đối mặt cái này chắc tuyệt chiến tích, không chỉ không có bất kỳ cái gì cao hứng, ngược lại là che ngực đau lòng vô cùng nói: "Không chỉ như vậy, địch nhân hiện tại dùng chúng ta người làm con tin xem như tâm vẫn, chúng ta phải làm thế nào ứng đối?" Jin thiếu tá tỉnh táo xin chỉ thị. "Cái gì? Bọn họ bắt chúng ta người làm con tin? Đám côn kiếp này." "Jin thiếu tá, ngươi tuyệt đối đừng xúc động tổn thương đến con tin, vậy cũng là chúng ta trường học khoáng vật bộ người a." Phân hiệu trưởng nghe đến đó mặt đều xanh biếc, hắn đều nhanh muốn chửi mẹ, lúc đầu một cái siêu đơn giản thu hồi vật tư nhiệm vụ, cứ thế mà diễn biến thành cái dạng này. "Ta minh bạch, nhưng là bây giờ nên làm như thế nào?" Jin thiếu tá trầm buồn hỏi. "Không nên động thủ, trước tiến hành thương lượng, tận khả năng bảo vệ con tin an toàn, nếu như mạo muội động thủ dẫn đến con tin thương vong, chúng ta khó từ tội lỗi." Tiêu Dạ tỉnh táo ra lệnh. Hắn lời nói này kịp thật nói rất rõ ràng, nếu như bởi vì bọn họ dẫn đến con tin tử vong, sau đó liên bang cùng Hoàng Đình học viện truy cứu tới, tất cả mọi người trốn không thoát trách nhiệm. "Minh bạch." Jin thiếu tá đáp lại xong Tiêu Dạ, liền đối với cổ nọ mở miệng nói ra: "Cô nọ, các ngươi hiện tại đã đại thế đã mất. Nếu như các ngươi đem con tin an toàn giao cho chúng ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng. Thả ngươi nương cầu thí, thật làm lao tử 3 tuổi tiểu hài a. Đem con tin cho các ngươi, chúng ta còn có mệnh sống." Cô nọ hung hăng chửi bới nói: "Như thế phế lối, có tin hay không là chúng ta đem ngươi chặt." Một chút tính tình tương đối nóng nảy học sinh, lập tức tức giận mắng: "Các ngươi dám, có tin ta hay không trước hết giết mấy cái cho các ngươi nhìn." Cô nọ cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp nâng lên máy móc cánh tay trái đối hướng con tin. "Dừng tay, đều không nên động thủ." Jin thiếu tá gặp cục diện có chút mất khống chế, lập tức gọi lại đông đảo học sinh. "Hừ." Cô nọ gặp học sinh bị ngăn lại, cũng đem máy móc cánh tay trái buông ra. Hắn mục đích là tranh thủ thời gian chờ đợi bị y đại nhân chuẩn bị kỹ càng, mà không phải kích thích địch nhân. Vì vậy song phương cứ như vậy giằng co. Nhưng mà không chờ bọn hắn giằng co bao lâu, đột nhiên Tô Minh đám người quét hình trên ra đà, hiện ra đại lượng bụi điểm. Đường Nguyên đám người lão sư thần sắc khẽ biến mở miệng nói: "Không tốt, Vương quốc gạ bị cờ bộ đội chạy tới. Bọn họ nếu là hai mặt giáp công chúng ta, vậy chúng ta liền bị động. Đại gia không nên hoảng loạn, Vương quốc gạ bị cờ hẳn không phải là hướng chúng ta đến." Jin thiếu tá mở miệng nói ra: "Không sai, nếu như Vương quốc gạ bị cờ thật muốn đối chúng ta động thủ, chúng ta căn bản liền rời đi không được sân bay tinh tế. Mà còn chỉ cần chúng ta chết ở chỗ này, không quản cớ gì, liên bang cùng Hoàng Đình học viện cũng sẽ không buông tha Vương quốc gạ bị cờ, điểm này cái kia quốc vương rất rõ ràng. Cho dù hắn nương nhờ vào quân đế quốc, cũng sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn." Nghiêm 10 phần lý trí phân tích nói. Tô Minh nghe lấy bọn họ giao lưu, cũng là rất tán thành bọn họ phân tích. Vương quốc gạ bị cờ trừ phi là tự tìm cái chết, không phải vậy không có khả năng làm như vậy. Chương 294, bỏ xe giữ tướng, là minh chủ băng sang một tuyết tăng thêm, 4 canh, chương 294, bỏ xe giữ tướng, là minh chủ băng sang một tuyết tăng thêm, 4 canh, không có bao lâu, từng đài cơ giáp từ không trung rơi xuống. Cầm đầu cơ giáp là một đài đại lực thần cùng một đài thương kỵ sĩ. Bộ kia đại lực thần bên trong cơ giáp chuyển ra mạ tỉn gầm thét âm thanh: "Các ngươi muốn làm gì? Còn không mau đem con tin thả." Bất quá ở đây binh sĩ cũng không có thả xuống binh khí ý tứ. "Tốt, đều không nghe phải không? Chẳng lẽ các ngươi không muốn người nhà mình mệnh phải không? Ta nói cho các ngươi biết, ta đã để người đem phụ cận ngầm kẹt căn cứ thành vây quanh." Mạ tỉn trực tiếp uy hiếp nói.
Đông đảo binh sĩ nghe đến Mạ Tín lời nói, từng cái thất kinh, không biết nên làm sao bây giờ. Bọn họ sở dĩ dám tạo phản, đó là bởi vì người nhà đều tại phản loạn thành thị ngầm kết căn cứ thành, hiện tại hang ổ bị tịch thu, lập tức liên loạn. Các ngươi làm gì? Hiện tại lùi bước đó là một con đường chết. Ai cũng không cho phép đầu hàng, nếu không ta đập chết hắn. Cô nọ gặp thuộc hạ từng cái sợ, hung tợn cảnh cáo nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, cô nọ sau lưng hai đại thiết vệ đột nhiên làm loạn, đột nhiên đem cổ nọ bị hao tổn thương kỵ sĩ đụng ngã tại trên mặt đất. Mạ Tín thấy cảnh này, đối với bên cạnh thương kỵ sĩ hô. Được khắc. Bộ kia cơ giáp đợi ba thương kỵ sĩ lập tức ngầm hiểu, ra sức đem trong tay trường thương, hướng về ngã xuống đất cổ nọ ném đi qua. Giang giác. Cả thanh trường thương tinh chuẩn từ thương kỵ sĩ sau lưng xuyên vào khoang điều khiển, trực tiếp đánh chết cổ nọ. Còn không đầu hàng. Tin hay không quốc vương bệ hạ tức giận, đem các ngươi cùng các ngươi cả nhà đều chặt. Mạ Tín lớn tiếng quát. Ở đây binh sĩ, nhộn nhịp cầm trong tay vũ khí ném xuống đất. Lên. Jin thiếu tá vung tay lên. Họ Phạm lão sư đám người nhộn nhịp xông đi lên, khống chế tất cả quân phản loạn, đồng thời giải cứu những con tin này. Thực sự là xin lỗi a, cô này quân phản loạn thật là cả gan làm loạn a. Cũng dám lừa gạt chúng ta, đối các ngươi độc thủ. Mạ Tín đối với Jin thiếu tá mười phần ấy này nói. Chuyện này để nói sau, trước cầm xuống kẻ cầm đầu, giải cứu xong tất cả con tin. Jin thiếu tá cũng không có đối Mạ Tín nổi giận, chỉ là ngữ khí rất xa lạ trả lời. Đúng, cứu người quan trọng hơn, chúng ta cùng ngươi đi vào chung. Mạ Tín vội vàng nói. Jin thiếu tá gặp nơi này không chê không sai bị lắm, vung tay lên mang theo bộ đội hướng trong căn cứ đi. Tô Minh cùng Nghĩa cũng cùng đi theo đi bảo. Kết quả làm bọn họ xông vào trong căn cứ, chuẩn bị cầm xuống kẻ cầm đầu, giải cứu còn lại con tin lúc, lại phát hiện toàn bộ căn cứ trống rỗng. Hoàng Bét, đám người kia lưu lại đám người này là tại kiểm chế chúng ta, bọn họ mang theo còn lại con tin chạy trốn. Nghĩa mặt âm trầm nói. Lúc này phiền phức, chúng ta còn không biết bọn họ đảo vong lộ tuyến, mà còn làm không tốt bọn họ là phân tán trốn. Jin thiếu tá cũng là nổi lên khó khăn. Lúc này Mạ Tín đối với Jin thiếu tá nói. Đại nhân, ngài không cần phải gấp, ta vừa rồi nhìn xuống, bị ỷ tên kia bỏ xe giữ tướng, phần lớn bộ đội đều bỏ qua tại chỗ này, chỉ dẫn theo tâm phúc đảm mệnh, nhân số không có bao nhiêu. Mà còn bọn họ mang theo nhiều người như vậy chất, trốn không được xa, chúng ta chỉ cần phân tán truy, khẳng định có thể đuổi tới. Jin nghe đến đó không chần chờ nữa, lập tức ra lệnh. Mọi người nghe lệnh, lão sư đơn độc truy, còn lại học sinh 5 người một tổ, chúng ta phân tán truy tìm, một khi phát hiện mục tiêu không muốn đi lên cứng rắn đụng. Chỉ cần tại tần số truyền tin bên trong thông báo liền được, chúng ta sẽ ngay lập tức toàn bộ chạy tới. Phải. Mọi người nhộn nhịp đáp. Nghĩa lập tức tại tiểu đội tần số truyền tin bên trong, đối với Tô Minh nói: "Ngươi mang theo dùn mấy người là một tổ đội bắt, ghi nhớ không muốn xính cường." Minh Bạch. Tô Minh trầm giọng đáp: "Vì vậy mọi người nhộn nhịp điều khiển cơ giáp, từ căn cứ cửa sau bay ra ngoài, sau đó phân tán truy kích." Duyn, Trương Dật, Eloe, An Kỳ bốn người thì đi theo sau Tô Minh. Lúc này bọn họ tại tần số truyền tin bên trong nói: "Tô Minh, chúng ta có thể đuổi kịp sao?" Khó mà nói, cái này muốn nhìn vật khí. Bất quá đối phương có thể trốn lộ tuyến không nhiều, hắn muốn sống liền nhất định phải thoát đi cái hành tinh này, điểm này chế tạo cơ giáp đời 3 là làm không được, nhất định phải ngồi phi thuyền. Tô Minh nhìn xem toàn bộ khu vực rút gọn bản đồ trầm giọng nói. Ngươi là ý nói, hắn sẽ đảo vong phụ cận ngầm kẹt căn cứ thành. Duy Tò mò hỏi. Bình thường sẽ chạy đi đâu, dù sao đó là đại bản doanh của hắn. Bất quá ta cảm thấy hắn khả năng biết hang ổ của mình, đã bị vương quốc cả bởi cờ bộ đội vây quanh, bởi vậy sẽ không chạy đi đâu. Vậy hắn sẽ trốn nơi nào? Tạm thời không rõ ràng. Trong tay chúng ta tin tức thực sự là quá ít, không có cách nào làm ra chính xác phán đoán. Tô Minh xem xét tỉ mỉ lấy địa đồ. Lúc này phiền phức, bọn họ chạy trốn có một đoạn thời gian, chúng ta còn cùng con rồi không đầu giống như. Dùn tờ dài nói. Hết sức nỗ lực liền tốt, sớm muộn đều sẽ bắt đến bọn họ. An Kỳ đám người tâm tính ngược lại là rất tốt. Cũng chỉ có thể dạng này. Dùn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lúc này Tô Minh đột nhiên điều khiển cơ giáp dừng lại, dùn mấy người cũng dừng lại theo, nghi hoặc nhìn hướng hắn hỏi. Làm sao vậy? Tô Minh nhìn qua biểu hiện trên màn ảnh bản đồ, biểu lộ một trận biến ảo nói. Ta cảm thấy đối phương có khả năng đi nơi này. Tô Minh đem tiêu ký địa điểm cùng hưởng cho dùn đám người. A, Tô Minh ngươi xác định sao? Cái này bỏ hoang điểm đào quán cách chúng ta thật xa a. Dùn đám người vô cùng không hiểu hỏi. Không xác định, đây chỉ là suy đoán của ta. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, tất nhiên thành thị không đi được, bọn họ lại muốn phi thuyền mới có thể thoát đi. Như vậy duy nhất khả năng tính chính là cái này cỡ lớn bỏ hoang điểm đào quán, nói không chừng bên trong có dấu phi thuyền. Đương nhiên cũng có rất cao xác suất đoán sai, chúng ta một chuyến tay không. Đi không được gì liền đi không được gì thôi. Ta cảm thấy Tô Minh phân tích rất tốt ta. E lộ e không chút do dự tỏ thái độ nói. Không sai. Dùn mấy người cũng bày tỏ đồng ý cái kia đi thôi. Tô Minh gặp dùn bọn họ đều không phản đối, liền mang bọn họ hướng về cái kia cỡ lớn bỏ hoang điểm đào quáng chạy tới. Thời gian một giây giây trôi qua, Tô Minh bọn họ hướng về bỏ hoang điểm đào quáng, bay nửa giờ. Lúc này tần số truyền tin bên trong, bắt đầu lần lượt truyền đến từng cái tiểu đội hồi báo âm thanh. Ta là 8 ban chân ẩm, phát hiện địch nhân một phần nhỏ chạy trốn bộ đội, số lượng là 5 đại cơ giáp, mang theo 10 tên con tin. Có phát hiện hay không bên địch thủ lĩnh? Không có, bên địch cao cấp nhất cơ giáp là đời 2 cơ giáp thiết bị. Rất tốt chờ đợi chi viện. Minh Mạch. Đậu phộng, đối phương thật là âm hiểm, thật để chính mình thuộc hạ mang người chất sung làm mồi nhử. Trương Dật tại tần số truyền tin bên trong nổ nước bọt nói. Cùng đồ mạt lộ người, vì mạng sống cái gì đều có thể làm ra cái gì, không có gì thật là kỳ quái. Tô Minh bình tĩnh nói. Cũng là. Trương Dật suy nghĩ một chút trả lời.
"Tốt, đều giữ vững tinh thần, chúng ta nhanh đến bỏ hoang quần mỏ."
Tô Minh đối với Dùn đám người nhắc nhở.
"Ân."
Dùn đám người nghiêm túc đáp.
Chương 295, 1 đối 2, là minh chủ băng sang một tuyết tăng thêm, 5 canh, chương 295, 1 đối 2, là minh chủ băng sang một tuyết tăng thêm, 5 canh, đúng lúc này, Tô Minh quét hình trang bị đột nhiên bắn ra từng cái điểm đỏ. Hắn nhìn thấy những này điểm đỏ về sau, vội vàng hướng Dùn đám người nói, "Phát hiện tung tích của địch nhân."
"A, chúng ta quét hình trang bị làm sao không có biểu thị? Đối phương có bao nhiêu người?"
Dùn mấy người cũng khẽ giật mình.
10 đại cơ giáp, mà còn chúng ta hình như trúng thưởng, ta đem hình ảnh cùng hưởng cho các ngươi."
Tô Minh điều chỉnh quang học hình ảnh trang bị tiến hành bắt giữ. Chỉ thấy nơi xa một tòa bỏ hoang quặng mỏ căn cứ phía trước, đứng một đài cao nhị 10 mét, toàn thân bao trùm lấy màu đen áo giáp nặng, cầm trong tay một cái màu đỏ máy móc cự nhận, trên bả vai trang bị hai cây pháo laser, phía sau khảm vào bốn cái cỡ lớn động cơ phản lực trọng hình cơ giáp đời 3 hắc nham, thân còn có một đài đại lực thần cơ giáp cùng 8 đài thiết vệ. Trong đó một đài thiết vệ nắm lấy một cái lồng sắt, bên trong giam giữ mấy chục cái người mặc phòng hộ phục chất.
"Vậy làm sao bây giờ?"
Dùn nuốt nước miếng một cái hỏi.
"Tiếp cận bọn họ, ta hồi báo trước."
Tô Minh cũng không có vô lễ, lập tức kết nối thông tin kênh chuẩn bị hồi báo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Minh đột nhiên nhìn thấy bỏ hoang quặng mỏ căn cứ phía trước đất trống, đột nhiên rách ra, dâng lên một cái to lớn kim loại bình đài, trên bình đài ngừng lại một chiếc cá kiếm hình dạng cỡ nhỏ chạy trốn hạm.
Lúc này bị y đám người đang định lên thuyền chạy trốn.
"Tô Minh, bọn họ muốn bỏ chạy."
Dùn đám người lo lắng hô.
Tô Minh tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn không chút do dự nghi, bay thẳng tới, nâng lên thương kỵ sĩ cánh tay trái, khóa chặt cái kia chiếc cao tốc chạy trốn hạm. Một vệt sáng bắn tới, 10 phần tinh chuẩn chính giữa chạy trốn hạm phần đuôi động cơ phản lực. To lớn bạo tạc lập tức dâng lên, chỉnh chiếc chạy trốn hạm phần đuôi bị nổ một cái lỗ thủng. Đang chuẩn bị lên thuyền chạy trốn bị y, gặp thuyền động cơ phản lực bị phá hư, lập tức nổi giận vô cùng.
"Khốn kiếp,
lão đại, là Hoàng Đình học viện đám kia chó săn, bọn họ đuổi theo tới."
Bị y tâm phúc thuộc hạ đi hề hề mở miệng nói ra.
"Làm thịt bọn họ."
Bị y con mắt tơ máu dày đặc quát.
"Phải."
Đi hề hề lập tức gật đầu đáp.
Vì vậy bị ý lưu lại 4 đài thiết vệ cơ giáp trông coi những tù binh kia, mang theo còn lại cơ giáp hướng về Tô Minh bọn họ bay qua.
Lúc này Tô Minh tranh thủ thời gian tại tần số truyền tin bên trong báo cáo.
"Ta lớp 23 Tô Minh, tọa độ bỏ hoang điểm đảo quáng, phát hiện địch nhân thủ lĩnh. Mục tiêu 10 đài cơ giáp, chủ lực cơ giáp là một đài cơ giáp đời 3 hắc nham cùng một đài đại lực thần cơ giáp, mang theo con tin ước chừng 30 tên."
Tô Minh nhìn chằm chằm đối phương, bảo đảm tự thân an toàn không nên động thủ, "chúng ta lập tức hướng các ngươi chạy tới."
Jin thiếu tá lập tức đối Tô Minh dặn dò.
"Sợ rằng không còn kịp rồi."
Tô Minh trầm thấp trả lời.
"Vì cái gì?"
Jin thiếu tá mấy người cũng là khẽ giật mình.
"Bởi vì đối phương muốn ngồi thuyền chạy trốn, ta đem bọn họ thuyền hủy đi, bây giờ đối phương lao về phía chúng ta rồi."
Tô Minh bình tĩnh giải thích nói.
"Chạy mau."
Jin thiếu tá lập tức đối Tô Minh hô.
"Chạy không được, trước không nói với các ngươi mau chóng chạy tới đi."
Tô Minh nói xong trực tiếp tắt đi thông tin.
Trên thực tế Tô Minh muốn chính mình chạy rất nhẹ nhàng, dù sao hắn chính là tốc độ loại hình cơ giáp đời 3 thương kỵ sĩ. Thế nhưng dùn 4 cái đều là thiết vệ, căn bản không chạy nổi đối phương.
"Tô Minh, đối phương lao về phía chúng ta rồi, làm sao bây giờ?"
Dùn nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương mà hỏi.
"Sợ cái gì?
Tất nhiên chạy không được liền cùng bọn họ đánh.
Cái kia 2 đài cơ giáp đời 3 giao cho ta, các ngươi đi đối phó còn thừa 4 đài thiết vệ, nếu như đánh không lại liền chạy."
Tô Minh đối với dùn 4 người dặn dò.
"Tốt."
Dùn mấy người ngữ khí ngưng trọng trả lời.
"Không nên khinh thường, tuy nói phía trước quân phản loạn những người kia sức chiến đấu thật chẳng ra sao cả. Thế nhưng có khả năng đi theo bên địch đầu lĩnh bên cạnh khẳng định mỗi cái đều là tinh nhuệ, không muốn thất bại."
Tô Minh hết sức nghiêm túc nhắc nhở.
"Được."
É lộ é đám người không dám chút nào có bất kỳ khinh thị.
"Tô Minh, ngươi một đối hai thật không có vấn đề sao?"
Dùn có chút không yên lòng mà hỏi.
"Không có vấn đề, còn có không muốn đi lên chi với ta?"
Tô Minh ngữ khí vô cùng kiên định dặn dò.
"Minh bạch."
Dùn mấy người cũng không có nói nhảm, lập tức điều khiển thiết vệ cơ giáp tản ra.
Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bị ý bên cạnh 4 đài thiết vệ cũng đi theo tản ra, phân biệt đánh út về phía dùn đám người.
Lúc này bị ý cùng đi hệ dẹ bọn thẳng hướng Tô Minh, hai người đồng thời điều động vai bên trên họng pháo mãnh liệt khai hỏa.
Tô Minh lập tức điều khiển thương kỵ sĩ di động cao tốc né tránh ra công kích.
Bị ý lập tức ra tốc đánh út về phía Tô Minh, huy động màu đỏ cự nhận chém tới.
Tô Minh huy động trường thương đối diện đảo qua đi,
kèm theo văng khắp nơi tia lửa. Tô Minh tại vũ khí va chạm ngay lập tức, thần tốc rút về trường thương, lăng lệ xuyên qua hướng bị ý.
Bị ý vội vàng nâng lên màu đỏ cự nhận đón đỡ.
Keng,
trường thương màu đỏ quan tại cự nhận bên trên.
Thương kỵ sĩ lực lượng không ngừng bộc phát đột tiến, ngăn chặn hắc nham.
Bị ý cũng là vô cùng kinh sợ, chỉ là một cái đối mặt, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong.
Đúng lúc này, đi hễ rẻ thừa cơ điều khiển đại lực thần đột nhiên ra tốc từ bên cạnh phóng tới Tô Minh, huy động trong tay máy móc trọng truy đón đầu đập xuống.
Tô Minh nheo mắt lại, một thương quét ra bị ý, đột nhiên kéo động thao tác cán, điều khiển cơ giáp quay người giơ tay lên bên trong trường thương đó đỡ.
Ken chỉnh đại thương kỵ sĩ thuận thế hướng xuống đất bay đi, cuối cùng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất.
Đi hễ rẻ gặp Tô Minh rơi xuống đất, cười gần đuổi theo, như thiên thạch nhị đoạn đập xuống.
Kết quả Tô Minh đã sớm dự phán hắn công kích, điều khiển cơ giáp mũi chân điểm một cái, lui về sau đi.
Vành đi hễ rẻ công kích nháy mắt thất bại, máy móc trọng truy đập đầm ầm trên mặt đất, toàn bộ mặt đất vỡ nát.
Tô Minh trở tay một thương đảo qua đi, đi hễ rẻ sắc mặt đột biến, lập tức mở ra đảo ngược phun ra cánh, chỉnh đại cơ giáp lui về sau.
Bất quá liền cái này cũng không hoàn toàn né tránh.
Trường thương màu đỏ quét trúng đại lực thần mặt ngoài bọc thép, vạch ra một đạo vết thương. Liên tại Tô Minh chuẩn bị đột tiến công kích đi hệ rẹ thời điểm, ánh mắt hắn dư quang liếc xéo phía bên phải bên cạnh. Vì ý điều khiển hắc nham cơ giáp như hung thú đánh tới, màu đỏ máy móc cự nhận đối diện quét về phía Tô Minh. Tô Minh quả quyết từ bỏ công kích, rút súng đón đỡ. Ken. Màu đỏ máy móc cự nhận quét vào trường thương bên trên. Lực lượng khổng lồ tác dụng tại trên người thương kỵ sĩ, chỉnh đài cơ giáp về sau trượt lui mười mấy mét mới dừng lại. Tô Minh hơi nhíu mày, đài này hắc nham cơ giáp lực lượng thật mạnh á, lúc này Bỉ Ỉ cũng là hơi nhíu mày, cùng Tô Minh giao thủ lên về sau, không hiểu có một loại dự cảm không tốt. Đài này thương kỵ sĩ kỹ thuật không phải bình thường tốt, chính mình hình như đã trúng thiết bản. Lúc này Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ, lăng lệ đánh út về phía hắc nham cơ giáp, một thương hướng xuyên qua đi qua. Ngớ ngẩn, Bỉ Ỉ gặp Tô Minh vậy mà chính diện xông lên, lập tức huy động màu đỏ máy móc cự nhận quét về phía đánh tới trường thương. Kết quả đây chỉ là Tô Minh giả thoáng công kích, hắn đột nhiên gián đoạn công kích, rút về trường thương. Bỉ Ỉ lập tức trong tay cự nhận vùng trống không, lập tức thần sắc khẽ biến nói: "Không tốt." Bất quá tốt tại lúc này, Đi Hệ Rẹ quát lớn nói: "Đại nhân, ta đến rồi." Chỉ thấy Đi Hệ Rẹ điều khiển đại lực thần xông lên, thả người nhảy lên, huy động máy móc cự truy từ phía sau lưng đập về phía Tô Minh. Kết quả Tô Minh tựa hồ đã sớm dự phán Đi Hệ Rẹ công kích, đột nhiên điều khiển thương kỵ sĩ quanh người, lăng lệ một thường quan hướng nện xuống đến đại lực thần. Đi Hệ Rẹ con mắt trợn thật lớn, đột nhiên bị lệnh cơ giáp tránh né yếu hại, nếu biết rõ thương kỵ sĩ trưởng thường công kích khoảng cách có thể so với cự truy dài, không chờ hắn nện đến Tô Minh, chính mình trước bị xỏ xuyên. Trường thương màu đỏ trực tiếp đâm vào đại lực thần vai trái. Lúc này Bỉ Ỉ chỉ hoan tới, đột nhiên huy động màu đỏ cự nhận chém về phía Tô Minh. Kết quả Tô Minh tốc độ cực nhanh rút về trường thương, quét về phía màu đỏ cự nhận. Bành! Kèm theo va chạm kịch liệt, chỉnh đài thương kỵ sĩ về sau trượt lui, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ ổn định về sau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Bỉ Ỉ hai người, chuyển tay bên trong trường thương màu đỏ, lăng lệ chỉ hướng bọn họ. Huyết dịch dần dần sôi trào lên, hắn phía trước đụng phải địch nhân hoặc là quá yếu, hoặc là mạnh đến mức không còn gì để nói. Căn bản là không có cách để Tô Minh thể nghiệm đến chiến đấu niềm vui thú, cái này hai tên đối thủ đối bạn. Bỉ Ỉ cùng Đi Hệ Rẹ tâm lập tức chìm đến đáy cốc, như lâm đại địch nhìn hướng Tô Minh. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác chính mình không phải là thợ săn, ngược lại càng giống là bị để mắt tới thu săn. Ba đài cơ giáp cứ như vậy rằng co, Tô Minh không có chút nào bên trên ý tứ, dù sao thời gian kéo đến càng dài đối hắn càng có lợi. Bất quá Bỉ Ỉ cùng Đi Hệ Rẹ liền không chịu nổi, bọn họ không có thời gian cùng Tô Minh dông dài. Vì vậy hai người điều khiển cơ giáp, một trái một phải phóng tới Tô Minh. Tô Minh nhìn xem đánh tới hai người, không có một chút do dự phóng tới yếu kém Đi Hệ Rẹ. Đi Hệ Rẹ lập tức cảm giác được lớn lao áp lực, bất quá hắn đồng thời không có lùi bước, mà là cắn răng nên đón, động lực toàn bộ triển khai huy động cự truy quét về phía Tô Minh. Tô Minh mười phần tinh chuẩn điều khiển thương kỵ sĩ chậm dần tốc độ, cự truy không nghiêng lệch từ thương kỵ sĩ trước mặt quét sạch sẽ. Đi Hệ Rẹ cả người đều muốn phát điên, hắn không hiểu người này từ đâu tới tự tin dám như thế trốn mình công kích, vạn nhất sai lầm một điểm, chính mình liền có thể đem hắn đập bay đi ra. Bất quá bây giờ cũng là chuyện vô bổ, Tô Minh nhị đoạn một tiếng, giơ tay lên bên trong trường thương, chuẩn bị một thương xuyên qua Đi Hệ Rẹ. Đi Hệ Rẹ chỉ có thể mở ra năng lượng bình thường đón đỡ. Lúc này Bỉ Ỉ điều khiển hắc nham xuất hiện sau lưng Tô Minh, huy động màu đỏ cự nhận một đao vô xuống. Nhưng mà lúc này, Tô Minh con ngươi co rụt lại, điều khiển thương kỵ sĩ linh xảo bên cạnh tránh, trực tiếp đem Đi Hệ Rẹ bạo lộ tại trước mặt Bỉ Ỉ. Hoàng bét. Bỉ Ỉ sắc mặt đại biến, đáng tiếc đã chậm. Bành. Màu đỏ cự nhận bổ vào năng lượng bình thường, toàn bộ bình thường ầm vang vỡ vụn ra. Lúc này Tô Minh thần tốc xoay người lại, lăng lệ một thương quan hướng đại lực thần bên cạnh. Giang giác. Trường thương màu đỏ từ bên cạnh trực tiếp xuyên qua khoang điều khiển, kèm theo một tiếng hét thảm, Đi Hệ Rẹ bị mất mạng tại chỗ. Hỗn đản, chết đi cho ta. Bỉ Ỉ lập tức vô cùng nổi giận quát, huy động cự nhận quét về phía Tô Minh. Tô Minh cái này điều khiển thương kỵ sĩ, rút ra dính máu tươi trường thương, quay người đảo qua đi. Cả hai binh khí va chạm lần nữa cùng một chỗ. Keng. Kèm theo văng khắp nơi tia lửa, Tô Minh nghiêng người thuận thế thu hồi trường thương, sau đó trường thương như mũi nhọn quan hướng Bỉ Ỉ đầu. Tốc độ của hắn nhanh đến để Bỉ Ỉ lạnh mình, nháy mắt từ tức giận tỉnh táo lại, vội vàng mở ra năng lượng bình chướng. Trường thương màu đỏ đột nhiên quan tại năng lượng bình chướng, toàn bộ bình chướng kịch liệt và mèo, ầm vang vỡ nát. Bỉ Ỉ kinh sợ huy động màu đỏ cự nhận quét về phía Tô Minh. Tô Minh đột nhiên điều khiển cơ giáp ngựa ra sau, màu đỏ cự nhận cơ hồ là dán vào cơ giáp lướt qua. Ngay sau đó Tô Minh điều khiển cơ giáp đột tiến, một thương quan hướng Bỉ Ỉ. Bỉ Ỉ hoảng sợ rút lui trốn tránh. Kết quả Tô Minh lại lần nữa đột tiến, một thương quét vào Bỉ Ỉ trong tay màu đỏ cự nhận bên trên, kèm theo thanh thúy nhẹ giọng vang lên, cả thanh vũ khí rời tay bay ra ngoài, đâm vào đại địa bên trên. Ngay sau đó Tô Minh con ngươi co rụt lại, điều khiển thương kỵ sĩ mũi chân điểm mặt đất, như tật phong đồng dạng xông đi lên, trong tay trường thương màu đỏ quan hướng hắc nham cơ giáp phòng điều khiển. Trường thương màu đỏ xuyên vào phòng điều khiển ngoại bộ bọc thép, thời khắc mấu chốt Bỉ Ỉ bộc phát ra tiềm lực vô cùng, đưa tay trái ra bắt lấy trường thương màu đỏ, ngừng lại đầu thương đâm vào. Tô Minh đột nhiên đẩy mạnh thao tác cán, thương kỵ sĩ lăng lệ một chân đá vào hắc nham cơ giáp trên thân. Chỉnh đài cơ giáp về sau nghiêng đổ đập ầm ầm trên mặt đất. Tô Minh điều khiển thương kỵ sĩ giơ tay lên bên trong trường thương, chuẩn bị một thương giải quyết Bỉ Ỉ. Bất quá đúng lúc này, Bỉ Ỉ đột nhiên nghe răng cười mở miệng hô: "Ngươi không thể giết ta, bằng không bọn hắn đều phải chết cùng." Tô Minh lập tức ngừng lại, lặng lẽ nhìn hướng Bỉ Ỉ sau lưng, chỉ thấy cái kia bốn đài cơ giáp sách theo chứa con tin lồng sắt đi tới.